Chương 360, Hoàng thất là Lâm Thần đem bằng hữu tốt nhất. Lâm Mặc Ngữ một đường hoa lửa mang thiểm điện đuổi theo. Lôi ưng tốc độ rất nhanh, thân thể khổng lồ lôi ra một đầu dài trường hỏa tuyến. Lôi ưng nhanh, có thể Lâm Mặc Ngữ nhanh hơn. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Lâm Mặc Ngữ thấy được Lôi ưng mục đích, một tòa bị lôi quang bao phủ cao sơn, Lôi ưng núi. Bất kể là ác mộng vẫn là địa ngục độ khó, phó bản cơ chế đại đồng tiểu dị ở ác mộng độ khó lúc, bột Lôi ưng chịu đến trọng thương, cũng sẽ trốn hướng Lôi ưng núi. Ở Lôi ưng ngọn núi, nó có thể cấp tốc khôi phục, đồng thời biến đến so trước đó càng mạnh. Muốn đánh thông phó bản cần giết nó hai lần, lần thứ hai so với lần đầu tiên càng khó. Lôi ưng núi gần ngay trước mắt, Lôi ưng cực nhanh rơi xuống đỉnh núi. Trong núi khắp nơi đều là khủng bố lôi đỉnh, đại lượng lôi đỉnh rơi xuống người nó, hơi thở của nó đang nhanh chóng dâng lên, thương thế cũng ở phục hồi như cũ. Lâm Mặc Ngữ theo đuôi tới, Lôi ưng phát sinh một tiếng gào thét chói tai. Trong sát na, Lôi ưng núi bạo động. Chọn 30 con thể hình hơi nhỏ lôi ưng đồng thời từ trong núi bay ra, kèm theo đại lượng lôi quang hướng phía Lâm Mặc Ngữ vọt tới. Cùng ác mộng độ khó bất động. Ác mộng độ khó, bột phản hồi lôi ưng phía sau núi, không có tiểu lôi ưng xuất hiện. Địa ngục độ khó hiển nhiên càng khó đánh, ngoại trừ phải đối phó bột, còn muốn đối phó những thứ này tiểu lôi ưng đối với 12 người địa ngục công lược đội ngũ mà nói, trước mắt 30 con tiểu lôi ưng, lại tăng thêm chẳng mấy chốc sẽ gia nhập vào chiến đoàn bột, sát thực độ khó để thăng không ít. Bọn họ cần ở bột trở về trước, đem 30 con tiểu lôi ưng cũng biết lý liệu. Đối với đội ngũ thực lực có khá cao yêu cầu. Nhưng đối với Lâm Mặc Ngữ mà nói, số lượng không chỉ không có ý nghĩa, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Lâm Mặc Ngữ người khoác thiểm điện chi dự, trên không trung bay thật nhanh. Tiểu Lôi Ưng ở phía sau truy kích Lâm Mặc Ngữ, nhưng thủy trung đuổi không kịp. Hắn đang đợi, chờ, các loại, Lôi Ưng bột phản hồi. Thiểm điện chi dự duy trì thời gian chỉ có 1 phút, bây giờ còn lại 40 giây ở 30 giây sau, Lôi Ưng đỉnh núi truyền ra một tiếng cao vút thét chói tai, sau đó bột Lôi Ưng trở về chiến trường. Khí tức so trước đó càng cường thịnh, đẳng cấp lại đề cao nhất cấp, thuộc tính đều có tăng thêm 35 giây. Lâm Mặc Ngữ nhớ kỹ thời gian, Lôi Ưng ở phản hồi phía sau, 35 phía sau biết trở về chiến trường. Thời gian đã nắm giữ, cái kia cũng không cần phải kéo dài nữa. Thiểm điện chi dược chấn động, Lâm Mặc Ngữ tốc độ đột nhiên nhanh hơn, chuyển biến đi vòng vèo trực tiếp rơi xuống một chỉ tiểu lôi ưng trên người. Tiểu lôi ưng thể bột hơi nhỏ, nhưng là có rộng 3 mét, dược triển càng là đạt tới 10 m, đứng mấy người đều hoàn toàn đầy đủ. Năm con khô lâu cùng chiến sĩ xuất hiện Lâm Mặc Ngữ bên người. Hồng quang hiện lên, kỹ năng, gia yếu chớ chú. Lôi ưng thế giới nhất thời thay đổi tới 5 tăng gấp bội tổn thương, 100 lần giảm tốc độ. Cho dù lấy tốc độ sở trường lôi ưng, lúc này cũng triệt để chậm lại 5 con khô lâu cùng chiến sĩ đồng thời bạo phát kỹ năng. Hồng quang ở bữa dịu bên trên tăng vọt sau đó băng xuống. Phình một tiếng, cái này chỉ tiểu lôi ưng phát sinh mang theo kêu thảm thiết, trong nháy mắt bị miểu sát. Ở nó bỏ mình trong nháy mắt, Lâm Mặc Ngữ điểm ngón tay một cái. Kỹ năng, thi thể bạo liệt. Nhị chuyển sau đó, thi thể bạo liệt kỹ năng đẳng cấp mặc dù không có biến hóa, có thể thiên phú tăng phúc từ 40 lần biến thành 50 lần đồng dạng là cấp 6 thi thể bạo liệt, phạm vi từ tháng 2 năm 40m biến thành 300m. Thương tổn từ thi thể HP 14 lần biến thành 17.5 lần. Lại tăng thêm chớ chú 10 tăng gấp bội tổn thương. Tiếng nổ mạnh vang lên, năng lượng kinh khủng tịch quyển bầu trời. Sở hữu tiểu lôi ưng bị tập thể miểu sát, liền bột đều lần nữa chịu đến trọng thương. Lúc này Lâm Mặc Ngữ thiểm điện chi dực còn dư lại 5 giây. Lâm Mặc Ngữ đứng ở trong lúc nổ tung, hai cánh mở ra trạng thái như ma thần, làm nhiều việc cùng lúc duy trì liên tục phát động. Mỗi giây 3 lần kỹ năng, đây là Lâm Mặc Ngữ trước mắt kỹ năng thi triển tốc độ cực hạn. Bất quá hắn ở thần hạ trong tháp thực tập thời điểm, từ thích khách hệ chức nghiệp giả trên người học được hạng nhất kỹ xảo, có thể tả hữu đồng thời sử dụng kỹ năng, trước sau khoảng chừng có không một giây khoảng cách, có thể đại đại nhanh hơn kỹ năng thi triển tốc độ. Nằm trong loại trạng thái này, mỗi một giây đều có thể phóng xuất 5 lần kỹ năng ở tiểu lôi ưng thi thể té xuống phía trước, Lâm Mặc Ngữ đã liên tục dẫn bạo hơn 10 lần. Trong tiếng ầm ầm, lôi sơn chấn động, lôi quang bị tạc diệt. Bột lôi ưng mang theo bi thảm chu lên té xuống, lần này nó không tiếp tục đứng lên kích sát lôi ưng, kinh nghiệm 49000000. Thu được tiềm điện trường kiếm, thu được tiềm điện khôi giáp, thu được tiềm điện kết tinh mảnh vỡ 4 tiềm điện trường kiếm, bạch kim cấp vũ khí, toàn thuộc tính 1200, kiếm sĩ loại kỹ năng tăng phúc 60%, kỹ năng, thiểm thân chém, thiểm điện chém. Đối với địch nhân tạo thành tự thân lực lượng 100% thương tổn, đồng thời kèm theo tự thân lực lượng 100% điện nguyên tố thương tổn, có tỷ lệ lệnh địch nhân ở 5 giây bên trong rơi vào mất cảm giác trạng thái, thời gian có đồ. 1 phút. Thiểm điện khôi giáp, bạch kim cấp khôi giáp, toàn thuộc tính 800, điện nguyên tố thương tổn giảm mất 20%, thiểm điện trường kiếm thuộc tính một dạng, ở bạch kim cấp vũ khí trung chỉ có thể coi là đội số. Bất quá nó bị thêm vào kỹ năng coi như có thể, nên có thể giá trị ít tiền. Thiểm điện khôi giáp phi thường phổ thông, không có điểm sáng gì. Ngược lại là thiểm điện kết tinh toái phiến số lượng làm cho Lâm Mặc Ngữ hơi lộ ra ngoài ý muốn. Một lần rơi xuống 4 miếng, không tính là thiếu. Thêm lên phía trước ở lôi trạch thiểm điện viên trên người lấy được cái kia một viên, vừa lúc có thể hợp thành một khối thiểm điện kết tinh. Lần này phó bản hành trình, thu hoạch không nhỏ. Không chỉ có ngoài ý muốn thu được thiểm điện chi dược kỹ năng, đồng thời còn chứng kiến thập phần bí ẩn việc, đã biết lôi điện chi thần nguyên nhân cái chết. Hoang thú chi vương, liền lôi điện chi thần đều có thể giết chết quái vật kinh khủng. Lâm Mặc Ngữ không khỏi đem hoang thú chi vương cùng tuyên cổ bên trong chiến trường cái vị kia làm so sánh, phát hiện không ra đáp án. Hai người đều quá mạnh mẽ, mạnh hơn phạm vi hiểu biết của hắn. Ánh mắt ở lôi sơn trung lại tìm tòi một lần, xác định không có gì quên sau đó, Lâm Mặc Ngữ thối lui ra khỏi phó bản. Phó bản bên ngoài, những thứ kia trong hoàng thất trưởng bối đã ly khai, chỉ còn lại có Đông Phương Giao cùng Đông Phương Dịch vẫn còn ở. Đông Phương Dịch thân là quốc chủ, Lâm Mặc Ngữ vẫn là nhận thức. Gặp qua quốc chủ, Lâm Mặc Ngữ chủ động hướng phía Đông Phương Dịch chào hỏi. Đông Phương Dịch mang trên mặt cười. Lâm Thần Đem thật là tuổi trẻ a, gần nhất vẫn nghe được liên quan tới Lâm Thần Đem truyền thuyết, thật là hậu sinh khả úy. Lâm Mặc Ngữ mỉm cười. Quốc chủ quá khen. Đông Phương Dịch nói rằng, Lúc trước Đông Phương thuận chuyện, ta thay mặt Hoàng thất hướng Lâm Thần đem biểu thị ấy nấy, như Lâm Thần đem có gì cần, có thể trực tiếp nói với Giao Nhi. Như ở ta Hoàng thất phạm vi năng lực bên trong, tất nhiên bằng lòng. Đây coi như là một cái cam kết, Đông Phương Dịch không chỉ là quốc chủ, càng là thần cấp cường giả. Lời hứa của hắn phân lượng nặng bao nhiêu, Lâm Mặc Ngữ rõ ràng. Lâm Mặc Ngữ cũng không có đem Đông Phương thuận chuyện để ở trong lòng, huống chi phía trước còn thiếu Đông Phương lực một phần nhân tình. Cảm ơn quốc chủ, như quốc chủ có chuyện gì, là tại hạ có thể rút, cũng mời cứ mở miệng. Đông Phương Dịch sang sảng cười to. Hảo hảo hảo, Hoàng thất chúng ta đem là Lâm Thần đem bằng hữu tốt nhất. Các ngươi thanh niên nhân nói chuyện phiếm đi, ta cái này lao đầu tử liền không ở nơi này ngại nhãn. Đông Phương Dịch chiếm được mong muốn trả lời, mặc dù chỉ là một câu nói, thế nhưng vậy là đủ rồi. Hắn điều tra hiểu qua Lâm Mặc Ngữ, biết lấy Lâm Mặc Ngữ tác phong làm việc, chỉ cần là nói ra khỏi miệng nói, tất nhiên sẽ làm được. Chỉ cần có thể cùng Lâm Mặc Ngữ vẫn duy trì hài lòng quan hệ, chính là kết quả tốt nhất. Đông Phương Dịch sau khi rời đi, Đông Phương Giao lập tức biến đến sinh động lên, ánh mắt nàng hơi phát quang, môi đỏ mọng khẽ nhếch khẩn cấp liền hỏi liên quan tới phó bản chuyện. Chủ yếu là hỏi địa ngục khó khăn một ít biến hóa. Lâm Mặc Ngữ đem lên cấp sau biến hóa nói một lần, Đông Phương Giao đều nhất nhất ghi chép xuống. Đợi đến bọn họ Hoàng thất đội ngũ đi công lược phó bản thời điểm, có thể thuận lợi không ít. Đông Phương Giao nói rằng, vậy chờ ngươi soát thống khoái phía sau, chúng ta lại tổ chức đội ngũ đi vào. Lâm Mặc Ngữ nói rằng, các ngươi hiện tại có thể tiến vào, không cần phải xen vào ta. À, Đông Phương Giao sửng sốt, làm sao đột nhiên lại thay đổi? Nàng còn tưởng rằng 2.9 Lâm Mặc Ngữ muốn soát một đoạn thời gian đâu. Bây giờ nghe Lâm Mặc Ngữ vừa nói như vậy, nàng cảm thấy có phải hay không Lâm Mặc Ngữ lời khi trước chỉ là một loại chất thí, chỉ là đơn thuần thử mình một chút thành ý, hoặc giả nói là Lâm Mặc Ngữ thật không nhớ kỹ Đông Phương Lực phần kia nhân tình. Bất kể như thế nào, hiện tại Lâm Mặc Ngữ nếu nói như vậy, nàng có thể tổ chức nhân viên. Hoàng thất phó bản công lược đội ngũ đã sớm đợi mệnh, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng là có thể tiến nhập phó bản. Lâm Mặc Ngữ đã được đến thứ cần, đương nhiên sẽ không có nữa hạn chế Đông Phương Giao hỏi lần nữa. Chúng ta thực sự có thể đi soát buồn. Lâm Mặc Ngữ ừ một tiếng. Có thể. Nói sau đó, hắn xuất ra làm lệnh đùa hộ mệnh, một lần nữa thiết lập phó bản thời gian của đồ, lần nữa tiến nhập phó bản. Đông Phương Giao ánh mắt đánh một vòng, lúc này dùng thông tân khí ban bố chỉ lệnh mới. Rất nhanh, một chi 12 người đội ngũ chạy tới, đang nhìn quá Đông Phương Giao ghi chép xuống phó bản chú ý một chút phía sau, chuyển tống vào phó bản. Tiếp lấy đệ nhị chi đội ngũ, đệ ba chi đội ngũ dồn dập chạy tới. Hoàng thất thực lực, có thể thấy được luống đốn. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 361, xem ra cũng không có thể giết đến quá nhanh. Địa cỏ, lôi thần kiếm đều đã tới tay, liền thiểm điện bảo thạch đều bị hắn lấy đi. Lâm Mặc Ngữ liền không cần phải nữa hạn chế hoàng thất tới cậy phó bản. Phó bản thủy chung tồn tại, bao nhiêu đội tiến đến soát đều là giống nhau. Hiện tại hắn hai cậy phó bản là vì nguyên tố kết tinh, hoàng thất đội ngũ cũng là vì nguyên tố kết tinh. Lâm Mặc Ngữ tiến nhập phó bản phía sau, trực tiếp triển khai thiểm điện chi dực, lấy nhanh nhất tốc độ nhảy vào sơn cốc. Bên ngoài sơn cốc quái vật tuy là số lượng không ít, nhưng vẫn là quá mức phân tán, hiệu suất không cao. Nguyên tố phó bản cũng không phải là tốt luyện cấp loại phó bản. Nhanh lên một chút soát hết, thu được đầy đủ thiểm điện kết tinh, lại đi tìm thích hợp phó bản luyện cấp. Thiểm điện chi dực một đường hoa lửa mang thiểm điện, trong nháy mắt xuyên qua sơn cốc, sau đó một đầu vọt vào lôi điện ao đầm. Trong ao đầm, lớn nhất một mảnh lôi trạch trung, đã không có cỏ nhỏ. Thiểm điện viên vừa nhảy ra, nên tiếp nó là vong linh quân đoàn. Khô Lâu đại pháp sư cùng Khô Lâu thần xạ thủ đã sớm ở bên bờ chờ, làm thiểm điện viên xuất hiện, trong nháy mắt tập hỏa công kích. Thiểm điện viên mới vừa nhảy ra ao đầm, chỉ tới kịp tượng trưng tiến hành vài cái phản kích, biến thành một cỗ thi thể. Ngoại trừ một viên thiểm điện kết tinh mảnh vỡ, không có gì cả. Lâm Mặc Ngữ cảm thấy, rất nhiều địa ngục cấp phó bản đầu mục trung, thiểm điện viên tuyệt đối thuộc về nghèo nhất một cái. Vong linh quân đoàn đánh xuyên qua ao đầm, tiếp tục hướng phía lôi ưng trước núi vào. Nửa đường lôi thần kiếm đã tiêu thất, lôi thần kiếm địa phương sở tại thiểm không hai điện dễ xì nổ dày đặc không ngừng, cắt đứt thông đạo lôi ưng sơn con đường. Làm Lâm Mặc Ngữ đến, còn ngăn cách lấy ngàn mét khoảng cách thời điểm, đã có thiểm điện đánh vào trên người nó. Chỉ bất quá không có lôi thần kiếm, thiểm điện uy lực giảm nhiều, liền hai cốt bọc thép đều không thể đánh tan. Loại trình độ này công kích, hoàn toàn bị Lâm Mặc Ngữ không nhìn. Coi như là lôi thần kiếm thời điểm, Lâm Mặc Ngữ đều đơn giản ngăn cản, đừng nói hiện tại. Đội thành khác đội chuyên nghiệp, nơi này thân hải vẫn là chẳng không thoải mái khảo nghiệm đỉnh lấy lít nhít thiểm điện công kích, Lâm Mặc Ngữ xuyên việt mà qua, thấy được lôi ưng núi. Bén nhọn đương hống truyền đến, thể hình to lớn lôi ưng mang theo phong lôi từ không trung lao xuống tới. Một viên lôi cầu phun ra, Lâm Mặc Ngữ vị trí nhất thời hóa thân lôi hải. Khô Lâu đại pháp sư cùng Khô Lâu thần xạ xuất chạm ở trong biển lôi, không chút sức mẻ. Kỹ năng: Già yếu chớ chú. Hồng quang đầy trời, lôi ưng tốc độ giảm đi. Khô Lâu thần xạ thủ đồng thời dương cung bắn tên. Tiễn quang chợt lóe lên, vạch phá không gian, trong nháy mắt đâm vào lôi ưng thân thể. Trong chớp mắt lôi ưng trên người cắm lên hàng ngàn hàng vạn chi mũi tên sắc, biến thành một chỉ danh chính ngôn thuận nhím ưng. Tiếp lấy trên người nó giống như pháo hoa nổ tung, Khô Lâu đại pháp sư nguyên tố bạo tạc mang theo thất thải quang mang, đủ mọi màu sắc, cực kỳ đẹp mắt. Chớ chú tăng tổn thương 15 lần, thương tổn to lớn, khó có thể tưởng tượng. Nó là địa ngục cấp phó bản buốt, lại tăng thêm có sinh mệnh lực cường biến hóa đặc tính, sinh mệnh lực cường đại dị thường. Có thể đối mặt vong linh quân đoàn cường thế công kích, như trước không thể chịu đựng. Chỉ là hai đợt công kích, liền khiến nó bản thân bị trọng thương. Lôi ưng mang theo thét chói tai, cực nhanh xoay người hướng lôi ưng núi bay đi. Nó phải đi về tiến hành khôi phục. Nhưng lần này Lâm Mặc Ngữ không có cho nó cơ hội. Thiểm điện chi dực triển khai, hầu như ở trong chớp mắt liền đuổi kịp lôi ưng. chịu đến chớ chú ảnh hưởng, lôi ương tốc độ hoàn toàn không cách nào cùng Lâm Mặc Ngữ so sánh với. Lâm Mặc Ngữ rơi vào trên người của nó, gần trăm danh khô lâu cùng chiến sĩ xuất hiện. Đũa dịu mang theo hồng quang, kỹ năng bạo phát cuồng bạo hoành sát một lẹ mèo, đối với mục tiêu tạo thành tự thân lực lượng 500% thương tổn, thời gian cuộn đồ 10 phút. Vong linh quân đoàn ba loại khô lâu trùng, nếu như luận trong nháy mắt sức bật, đương chúc khô lâu cùng chiến sĩ đệ nhất. Một kích phía dưới, lôi ương từ không trung truy lạc kích sát lôi ương, kinh nghiệm 49000 thu được tiềm điện giao găm. Thu được tiềm điện kết tinh mảnh vỡ 2 tiềm điện giao găm, bạch kim cấp vũ khí, toàn thuộc tính 1200, thích khách loại kỹ năng tăng phúc 60%, kỹ năng, tiềm điện thứ kích, đối với địch nhân tạo thành tương đương với tự thân lực lượng thuộc tính điện nguyên tố thương tổn, ở 30 giây bên trong, mỗi 3 giây tạo thành một lần mất cảm giác hiệu quả. Thời gian cuộn đồ 5 phút đồng hồ. Lâm Mặc Ngữ hơi sững sờ, lần này làm sao tiềm điện kết tinh mảnh vỡ chỉ rất 2 miếng, so với lần trước thiếu mất một nửa. Hơn nữa vật phẩm cũng chỉ rơi mất nhất kiện. Lâm Mặc Ngữ trong mắt mang theo một chút khó hiểu, có phải hay không là ta giết đến quá nhanh quan hệ. Bình thường mà nói, Lôi Ưng ở tử vong đã tới trước biết phản hồi Lôi Ưng núi, tại nơi này tiến hành khôi phục. Trước sau muốn 2 lần đánh bại Lôi Ưng, tài năng mới có thể chân chính qua cửa. Nhưng là bây giờ, chính mình cũng không có cho Lôi Ưng trở về cơ hội khôi phục. Sở dĩ lấy được tiền lời cũng giảm mạnh. Ngoại trừ khả năng này, cái kia chỉ có thể nói là Lôi Ưng rơi xuống là ngẫu nhiên. 2 đến 4 miếng đều có thể. Lâm Mặc Ngữ suy nghĩ một chút, rời khỏi phó bản phía sau sử dụng làm lệnh đùa hộ mệnh, sau đó lần nữa tiến nhập. Lần này, Lâm Mặc Ngữ cũng không có trực tiếp kích sát Lôi Ưng, mà là theo đuổi nó trở về khôi phục, tiến hành 2 lần kích sát. Quả nhiên, lần này rơi xuống vật phẩm trở nên nhiều hơn, thiểm điện kết tinh mảnh vỡ cũng thay đổi thành 4 miếng. Xem ra thực sự là không thể đánh quá nhanh. Lại liên tục trả mấy lần, chỉ cần đè xuống phó bản cơ chế quy tắc tới, Lôi Ưng mỗi lần đều sẽ rơi xuống 4 miếng nguyên tố kết tinh mảnh vỡ. Đánh một vòng là có thể thu được một khối hoàn chỉnh thiểm điện kết tinh. Bao quát phó bản lên cấp lần kia ở bên trong, ngắn ngủi 2 giờ bên trong liền soát xong 6 lần. Nhìn lấy trong tay 2 khối nguyên tố thần thạch, Lâm Mặc Ngữ trưởng thở dài một khẩu khí. Cuối cùng cũng đem ngũ đại nguyên tố phó bản bên trong kết tinh đều dung nhập trong đó. Không chỉ là ngũ đại nguyên tố phó bản, còn ngoài định mức sáp nhập vào nguyên tố khác kết tinh nguyên tố thần thạch hỏa, độc, quang, thủy, phong, địa, 3 chuyển lúc sử dụng, có thể gia tăng 35% chức nghiệp thăng hoa tỷ lệ nguyên tố thần thạch hỏa, quang, thủy, phong, địa, 3 chuyển lúc sử dụng, có thể gia tăng 30% chức nghiệp thăng hoa tỷ lệ. 2 khối nguyên tố thần thạch hơi có sai biệt, thiếu độc nguyên tố, hiệu quả hơi có sai biệt. Cũng không biết đại địa tiếp xúc long thần bao lâu mới có thể một lần nữa xuất hiện, nếu có cơ hội, có thể lại làm một khối kịch độc kết tinh. Hoặc có lẽ là lại tìm một có thể rơi xuống kịch độc kết tinh một. Lâm Mặc Ngữ ở trong lòng suy nghĩ một chút, loại sự tình này có thể gặp không thể cầu, mọi việc phải xem vật khí. Thu hồi nguyên tố thần thạch, Lâm Mặc Ngữ thối lui ra khỏi phó bản. Hắn đã soát đủ rồi, về tiền bạc bây giờ còn có 4 khối thiểm điện kết tinh. Trừ cái đó ra, hỏa diễm kết tinh, đại địa kết tinh, quang minh kết tinh, nước trong kết tinh, gió xoáy kết tinh cũng đều có thừa ra. Nếu như hắn nguyện ý, tùy thời có thể hợp thành mới tinh nguyên tố thần thạch 000 trong hoàng cung, Đông Phương Giao cùng Lâm Mặc Ngữ đi sóng vai. Đông Phương Giao đang mang theo Lâm Mặc Ngữ đi trước truyền tống trận. Nàng nhìn tận mắt có ở đây không đến 2 giờ bên trong, Lâm Mặc Ngữ hoàn thành phó bản lên cấp. Đồng thời còn nhiều lần trả 6 lần phó bản, thu được thật nhiều nguyên tố kết tinh. Đông Phương Giao hỏi: "Tiếp theo ngươi sẽ đi nơi nào?" Lâm Mặc Ngữ suy nghĩ một chút, có thể sẽ ở phó bản trong điện đường đợi một thời gian ngắn. Đông Phương Giao minh bạch Lâm Mặc Ngữ ý tưởng, lấy nghề nghiệp của ngươi thực lực, chỉ cần đẳng cấp tăng lên, chiến lực sẽ rất khủng bố. Mới vừa hoàn thành nhị chuyển Lâm Mặc Ngữ, Đông Phương Giao đã cảm thấy hắn có thể cùng rất nhiều cấp 70 đỉnh cấp chức nghiệp giả phân cao thấp 817. Nếu như chờ, các loại, Lâm Mặc Ngữ có thể đạt được 50 cấp thậm chí cấp 60, nắm giữ kỹ năng mới, sợ là sẽ phải càng thêm lợi hại. Vượt cấp khiêu chiến không có áp lực chút nào. Hai người tới trước truyền tống trận, Đông Phương Giao mang theo tiểu ý: "Vậy nếu như ta còn muốn tìm ngươi hỗ trợ, nên làm sao liên lạc ngươi?" Lâm Mặc Ngữ suy nghĩ một chút, giơ cổ tay lên, đem thông tấn khí lẫn nhau bỏ thêm bản thân. Cái này dạng chỉ cần hắn không phải ở nguyên chiến trường hoặc là tuyên cổ chiến trường, Đông Phương Giao là có thể liên lạc với chính mình. Coi như mình là ở phó bản bên trong, Đông Phương Giao cũng có thể tiến hành nhắn lại. Chính mình soát hết phó bản là có thể thu được tin tức. Đến lúc đó có thể không nên cự tuyệt ta. Đông Phương Giao nét mặt tươi cười như hoa. Lâm Mặc Ngữ còn thiếu Đông Phương lực nhân tình, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có thể giúp được nhất định giúp. Bất chi bất giác, hai người quan hệ tốt một điểm. Từ thuần túy giao dịch quan hệ biến thành bằng hữu. Nghe được Lâm Mặc Ngữ trả lời, Đông Phương Giao cười đến càng thêm vui vẻ. Đông Phương Giao khởi động truyền tống trận, hai tay đánh ra từng cái ấn ký, hai người đồng thời biến mất ở trong truyền tống trận. Truyền tống lúc hình ảnh phá thành mảnh nhỏ quang quái lục ly, Lâm Mặc Ngữ bỗng nhiên cảm giác được một tia tim đập nhanh. Ngay sau đó Đông Phương Giao cũng cảm thấy không thích hợp, cả người trong nháy mắt căng thẳng. Nàng xem hướng Lâm Mặc Ngữ, ở trong mắt Lâm Mặc Ngữ thấy được thận trọng cảnh giác. Từ trong hoàng cung đến ngoài hoàng cung, nhiều lắm cũng liền truyền tống 2 giây. Có thể hai người truyền tống ước chừng 5 phút đồng hồ mới, chỉ có rơi xuống đất. Lấy truyền tống trận tốc độ, dài như vậy truyền tống thời gian, đã hoàn toàn vượt qua thần hạ đế quốc lãnh thổ một nước. Giá rét gió mang hôi thối mùi vị nhảy vào xoang mũi, Đông Phương Giao nhất thời biến đến bối rối không gì sánh được, kinh hô thành tiếng. Hủ thi giới, chúng ta làm sao sẽ đến hủ thi giới? Lâm Mặc Ngữ trong mắt cũng nhìn thấy một thối giữa thi thể, đang hướng về hai người chạy như bay đến. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này vấy máu, chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 362, quỷ dị hủ thi giới, bất tử bất diệt. Điểm ngón tay một cái, bạch quang chợt nổi lên. Kỹ năng, hải cốt răng nanh. 2000 miếng trắng loãng răng nanh bắn ra, đem cỗ này chạy như bay đến hủ thi đánh thành cái sảng. nguyên bùn đã rách nát thân thể, lúc này càng là tại chỗ nổ nát vụn. Lâm Mặc Ngữ trầm giọng hỏi, chúng ta làm sao sẽ tới đến nơi đây? Đông Phương Giao lúc này rõ ràng rất kinh hoàng. Ta cũng không biết ta. Lâm Mặc Ngữ ho nhẹ một tiếng. Đừng hoảng hốt, suy nghĩ kỹ một chút, nói cho ta biết trước, Hủ Thi Giới là địa phương nào. Như là đã đi tới nơi này, cũng không cần quấn quýt là thế nào tới. Trước tiên phải hiểu rõ Hủ Thi Giới đến cùng là địa phương nào. Lại có hai cỗ Hủ Thi vào tới, tốc độ rất nhanh, so trước đó phải nhanh hơn một điểm. Lần này Lâm Mặc Ngữ đem so với vừa rồi rõ ràng một điểm, xông tới Hủ Thi cùng nhân tộc ngoại hình gần như giống nhau. Toàn thân đã nát vụn không còn hình dạng, khắp nơi đều là phá động đổi thành người thường, đã sớm chết xuyên thấu qua thấu. Có thể lệnh cái này dạng, bọn họ như trước không chết, hơn nữa mang theo giọng khản khản chu lên xông lại, tốc độ không chậm. Hai cốt răng nanh bạo phát, đem hai cỗ hủ sắp hoàn toàn đập nát. Có thể bọn họ như trước không chết, dù cho chỉ còn lại có một cái đầu, vẫn ở chỗ cũ nơi đó há miệng réo lên không ngừng. Mùi giữa thối nặng hơn, Lâm Mặc Ngữ chân mày nhíu chặt nhìn về phía Đông Phương Giao. Đông Phương Giao gấp giọng nói, nơi này là Hủ Thi Giới, ta cũng không biết chúng ta tại sao phải tới nơi này. Lâm Mặc Ngữ cắt đứt nàng lời nói, ta biết nơi này là Hủ Thi Giới, ngươi chấn định một chút, nói rõ ràng. Đông Phương Giao nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng run rẩy thân thể bán đứng nàng không an tĩnh tâm. Mặc kệ thối giữa số hư, Đông Phương Giao vẫn là hít một hơi thật sâu. Hủ Thi Giới là một cái cổ xưa tiểu thế giới, ở trước đây thật lâu, ở chỗ này bạo phát một trận đại chiến. Đại chiến đem thế giới này đánh tan, lúc ấy có người ở nơi đây thi triển một cái kinh khủng kỹ năng. Kỹ năng này đưa đến cả thế giới xảy ra biến dị, lúc đó sở ở trên cái thế giới này nhân đều biến thành Hủ Thi đủ rồi. Lâm Mặc Ngữ khẽ quát một tiếng, lần nữa cắt đứt Đông Phương Giao lời nói. Ta hỏi không phải Hủ Thi Giới căn nguyên, ta hỏi là ở nơi đây chúng ta phải chú ý điểm cái gì, có nguy hiểm gì. Đông Phương Giao bị Lâm Mặc Ngữ sợ hết hồn, vội vàng nói. Ta không biết, ta đối với Hủ Thi Giới hiểu cũng không nhiều. Chỉ biết là muôn ngàn lần không thể bị Hủ Thi căn trúng, bằng không cũng sẽ nhận ôn dịch ô nhiễm, biến thành Hủ Thi. Lúc này không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng sét, một đạo thiểm điện cắt đại địa. Lâm Mặc Ngữ thình lình phát hiện, thiểm điện dĩ nhiên là màu tím, thậm chí lộ ra nhạt ánh sáng màu trắng, thập phần tà dị. Tiếp lấy có giọt mưa rơi xuống từ trên không. Nước mưa không chỉ không có cọ rửa sạch thối giữa mùi vị, ngược lại làm cho mùi vị nặng hơn. Một đoàn bạch quang sáng lên, hai cốt bọc thép bỗng nhiên sáng lên. Nước này không đúng. Lâm Mặc Ngữ trong lòng cả kinh, nước mưa vừa chua xót vừa thối, mang theo nồng nặc hủ thực tính, dĩ nhiên kích hoạt rồi hai cốt bọc thép. A. Bên hai truyền đến kinh hô, nước mưa rơi ở trên người nàng, hiển nhiên để cho nàng cũng bị thương. Đông Phương Giao trong tay xuất hiện một mặt cái khiên, hoành dơ qua đầu đỉnh trở thành cây rủ, chặn nước mưa. Nước mưa rơi vào cái khiên thủy, toát ra trận trận khói xanh, cái khiên đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn. Kỵ sĩ. Lâm Mặc Ngữ vẫn là lần đầu tiên chú ý tới Đông Phương Giao chức nghiệp, nhưng nhìn kỹ không hề giống. Đông Phương Giao cũng không phải là kỵ sĩ. Kỵ sĩ cái khiên không phải như thế dùng. Lâm Mặc Ngữ bây giờ đối với kỵ sĩ nhưng là khá hiểu, các loại kỵ sĩ chức nghiệp đều đã biết. Ở trong lòng suy tư một chút, dĩ nhiên không có thể tìm được cùng Đông Phương Giao tương xứng chức nghiệp. Cái khiên cấp tốc bị ăn mòn, không kiên trì được bao lâu, Đông Phương Giao mang trên mặt sốt ruột cùng kinh sợ. Lúc này nàng đỗng nhiên nhận được Lâm Mặc Ngữ tổ đội mời, không chút do dự bằng lòng. Tiếp lấy Lâm Mặc Ngữ điểm ngón tay một cái, trên người của nàng bạch quang thiểm thước, hài cốt bọc thép chiếu lấp lánh, chắn nước mưa. Tạ, cảm ơn. Đông Phương Giao hướng phía Lâm Mặc Ngữ nói lời cảm tạ. Nếu không phải Lâm Mặc Ngữ, nàng sợ là muốn không chịu được được. Tuy là chữ vật không gian bên trong cũng không thiếu cái khiên, có thể có trời mới biết mưa này muốn dưới bao lâu. Lâm Mặc Ngữ hỏi. Liên quan tới Hủ Thi Giới, ngươi còn biết chút gì? Đông Phương Giao nói rằng, ta tầng thứ không đủ, đẳng cấp không đủ, biết đến tin tức hết sức có hạn. Ngược lại Hủ Thi Giới cực kỳ nguy hiểm, nghĩ rời đi nơi này sợ là rất khó. Phụ thân đã từng cùng ta nói qua, chúng ta Đông Phương gia tộc mặc dù có thể trở thành thần hạ đế quốc chi chủ, cũng không phải nói chúng ta mạnh bao nhiêu, mà là chúng ta Đông Phương gia tộc trên người lưng đeo chấn thủ Hủ Thi Giới trọng trách. Ở thần hạ đế quốc còn không có dựng nước lúc, Hủ Thi Giới cũng đã tồn tại. Có một lần, Hủ Thi Giới bên trong Hủ Thi muốn xông vào chúng ta nhân tộc thế giới. Lúc đó chúng ta Đông Phương gia tộc một vị tiền bối dùng chính mình mệnh chặn Hủ Thi, hắn hy sinh chính mình là nhân tộc tranh thủ được đầy đủ thời gian, sau lại chấn thủ Hủ Thi Giới liền thành chúng ta Đông Phương gia trách nhiệm. Thần hạ đế quốc thành lập phía sau, chúng ta Đông Phương gia tộc cũng được quốc chủ. Lâm Mặc Ngữ sau khi nghe xong lấy ra thâm viên truyền tống thạch. Thâm viên truyền tống thạch lúc này ảm đạm vô quang, dĩ nhiên mất đi tác dụng. Có thể để cho thâm viên truyền tống thạch mất đi tác dụng chỉ có hai loại khả năng, một là Hủ Thi Giới bị cực cường đại kết giới hoặc trận pháp bao phủ che giấu sở hữu truyền tống vật phẩm, hai là Hủ Thi Giới khoảng cách thâm viên cực độ xa xôi, vượt qua truyền tống thạch cực hạn. Dù sao thâm viên truyền tống thạch năng lượng là có giới hạn, khoảng cách cũng có nhất định hạn chế. Căn cứ vừa rồi từ hoàng cung truyền tống tới đây thời gian mà tính, hai loại tình huống đều có thể. Nước mưa mang theo mãnh liệt hủ thực tính cọ rửa đại địa, nhưng là vừa rồi ba bộ bị đánh nát Hủ Thi lại một chút cũng không có thụ thương. Thậm chí Lâm Mặc Ngữ chứng kiến bọn họ ở nước mưa cọ rửa dưới, lại có mọc ra từ xu thế. Ba cái đầu đang từng ngụm uống hôi chua nước mưa. Thân thể của bọn họ dĩ nhiên tại chậm rãi mọc ra. Không phải chốc lát, dưới cổ mặt đã dài ra mới hủ thực. Cái này một hình ảnh người xem sợn tóc gáy, Đông Phương Giao lần nữa phát sinh một tiếng thét chói tai. Tóm lại là nữ hài tử, chứng kiến như vậy hình ảnh luôn là sinh lòng khủng bố. Chúng ta có muốn rời hay không nơi đây? Đông Phương Giao nhìn lấy sấm nhân hình ảnh, trái tim đều ở đây run. Ly khai. Đi nơi nào? Về phương hướng nào đi? Lâm Mặc Ngữ hỏi. Bốn phía đều là đen nhánh mùi hôi, không biết đi hướng nào mới là chính xác. Đông Phương Giao nói rằng. Hướng trung ương phương hướng đi. Ta nhớ được ở Hủ Thi Giới trung tâm, có một tòa bí cảnh. Cái tòa này trong bí cảnh có truyền tống trận, có thể phản hồi nhân tộc thế giới. Làm sao không nói sớm? Lâm Mặc Ngữ hỏi. Đông Phương Giao có chút ngượng ngùng. Nhân gia mới vừa có chút sợ hãi, sở dĩ đã quên. Lâm Mặc Ngữ không phải quấn quýt chuyện này, tiếp tục hỏi. Vậy làm sao đi trung tâm? Đông Phương Giao lắc lắc đầu. Không biết. Được rồi, nói tương đương với chưa nói. Không biết phương hướng, cũng không biết hủ thi giới cao thấp, tìm ra được sợ là không dễ dàng. Đã như vậy, Lâm Mặc Ngữ cũng không có gấp lên đường. Nơi đây tạm thời coi như an toàn, trước muốn đem sự tình làm rõ ràng lại nói. Như định phía sau di chuyển, đối mặt cái này dạng một cái quỷ dị thế giới, Lâm Mặc Ngữ rất cẩn thận. Lâm Mặc Ngữ bất động, Đông Phương Giao càng không dám di chuyển. Nàng gắt gao nuốt ở Lâm Mặc Ngữ bên người, hai người hài cốt bọc thép đều tiếp với nhau, còn kém treo lên. Ném ra tham chất thuật, trở về tin tức thập phần đơn giản cấp thấp hủ thi đẳng cấp, nam. Nổi danh chữ cùng đẳng cấp bên ngoài, không còn có những tin tức khác. Gọi ra một chỉ khô lâu cùng chiến sĩ. Khô lâu cùng chiến sĩ mạo hiểm hôi chua ăn mòn nước mưa đi tới hủ thi trước mặt. Cố ý đem chân đưa tới hủ thi bên mép. Hủ thi manh địa cắn một cái ở tại khô lâu đầu khớp xương bên trên. Lâm Mặc Ngữ tỉ mỉ cảm ứng, khô lâu cùng chiến sĩ bị nhỏ bé không thể nhận ra một tia thương tổn. Cố này hủ thi lực công kích rất yếu, đệ lực lượng thuộc tính mà tính, sẽ không vượt qua 100 điểm lực lượng. Cái này lực công kích còn không bằng nước mưa tổn thương lớn. Khô lâu cùng chiến sĩ giơ búa lên, đập ầm ầm ở tại hủ thi trên đầu. Phình một tiếng, đầu lâu bị một nửa bổ ra. Không có tiên huyết, cái này liền giống như là một tấm gỗ xài bị phách mở giống nhau. Nhưng bị dị chính là, bị một nửa bổ ra hủ thi, miệng vẫn ở chỗ cũ di chuyển. Hơn nữa ở trong nước mưa, lại có một lần nữa sinh trưởng xu thế. Giết không chết. Lâm Mặc Ngữ trong lòng hơi động, khô lâu cùng chiến sĩ lại đem hai khối đầu lâu đánh đến cùng nhau. Một lát sau, đầu lâu dĩ nhiên một lần nữa sinh trưởng đến cùng một chỗ. Chỉ bất quá trên đầu nhiều hơn một cái khe, giống như là vết sẹo, là khô lâu cùng chiến sĩ dùng đũa dịu bổ ra tới. Nhìn qua cực độ quái dị, Đông Phương Giao đã sợ đến nhắm hai mắt lại, cũng không dám nhìn sợ. Nàng không minh bạch Lâm Mặc Ngữ tại sao muốn làm như vậy. Làm xong những thứ này, Lâm Mặc Ngữ lần nữa làm cho khô lâu cùng chiến sĩ cướp đũa dịu, đem hủ thi đầu lâu đập về. Lần này dùng là phủ bối, thực sự là đập thành ngây ngất đê mê. Tiếp lấy đem cái này đoàn bùn nhão hợp lại cùng tiến tới. Lệnh Lâm Mặc Ngữ khiếp sợ xảy ra chuyện, ở trong nước mưa, những thứ này bùn nhão dĩ nhiên tại khôi phục. Đông Phương Giao càng là sợ đến nói không ra lời, vững vàng lui sau lưng Lâm Mặc Ngữ. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 363, không có linh hồn, không chịu chờ chú, không là sống vật. Lâm Mặc Ngữ nhìn lấy một màn này, cảm giác quá không đúng. Hắn không tin thật có không giết chết đồ đạc, coi như là hoang thú cũng đồng dạng sẽ bị giết chết. Còn con này nằm cấp thấp hủ thi, làm sao có khả năng giết không chết? Khô lâu cùng chiến sĩ lần nữa đập thủ, cái này đập đến nhỏ hơn càng nát. Hơn nữa không cho bọn họ lại hợp lại cùng nhau. Kết quả ở trong nước mưa, những thứ này đã biến thành bùn nhão hủ thực, lần thứ hai có sống dáng dấp dấu hiệu. Hơn nữa còn là tự nhiên sinh trưởng. Lần này, Lâm Mặc Ngữ đều có chút sù lông. Nôn. Đông Phương Giao thật vất vả lấy dũng khí thò đầu ra liếc mắt nhìn, thấy được đũa dịu đập đầu một màn. Thoáng cái cảm giác trận trận buồn nôn muốn nói, sợ đến lập tức lại nhắm hai mắt lại. Lâm Mặc Ngữ không để ý đến Đông Phương Giao. Cái này hủ thi đầu lâu đã không thể dùng, đổi một mục tiêu. Linh hồn hỏa diễm bốc cháy lên, nhắm ngay khắc một cái cụ ăn mòn đầu lâu. Hỏa quang hạ xuống, không có kêu thảm thiết, không có động tĩnh, liền một điểm phản ứng đều không có. Bọn người kia, không có linh hồn. Lâm Mặc Ngữ hơi sững sờ, linh hồn hỏa diễm vô hiệu. Đối phương không có linh hồn. Đây rốt cuộc là chủng quái vật gì? Không thể chân chính giết chết, thi thể bạo liệt cũng không dùng được. Không có linh hồn hỏa diễm cũng không dùng được. Lâm Mặc Ngữ có loại thấy quỷ cảm giác. Lúc này Đông Phương Giao cố nén buồn nôn cảm giác, sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô cùng nói rằng: Ta nghe phụ thân nói qua, hủ thi giới hủ thi là không giết chết. Lâm Mặc Ngữ lắc đầu. Không có không giết chết đồ đạc, chỉ là không tìm được đối phương pháp. Lâm Mặc Ngữ nói, bên người xuất hiện một chỉ khô lâu đại pháp sư. Kỹ năng, nguyên tố bạo liệt. Oanh một tiếng nổ. Cái này chỉ hủ thi đầu lâu bị tạc thành toái bọt, đại bộ phận đều ở đây nguyên tố trong lúc nổ tung nghiến diệt, chỉ còn lại có một ít mảnh nhỏ nhỏ đến mức mà mắt thường không thể nhận ra bột phấn vẫn còn ở những thứ này, bột phấn rơi trên mặt đất liền biến mất. Có thể Lâm Mặc Ngữ lại vững vàng khóa được rồi bọn họ. Lâm Mặc Ngữ phát hiện, bọn họ ở trong nước mưa lần nữa bắt đầu sinh trưởng. Tốc độ rất chậm rất chậm, Lâm Mặc Ngữ nhìn một hồi, trong lòng đại khái tính một chút. Lấy loại tốc độ này, nếu là muốn đợi đến hoàn toàn khôi phục thành thố lộ dáng vẻ, ít nhất phải đã nhiều năm. Tiếp lấy khô lâu đại pháp sư tiếp tục động thủ. Nguyên tố ầm vang, bạo tạc không ngừng. Lâm Mặc Ngữ liền một điểm mảnh nhỏ cặn bã cũng không buông tha. Đến cuối cùng, liền mặt mặt cũng không tìm tới. Bất quá Lâm Mặc Ngữ thủy chung đều không có thu đến kích sát tin tức. Không cách nào nhất định là không có kích sát tin tức, vẫn là căn bản sẽ không giết chết đến trước mắt mà nói, thế giới này cho Lâm Mặc Ngữ mang tới cảm giác chính là quỷ dị. Sau đó Lâm Mặc Ngữ nhìn về phía cuối cùng một cái hủ thi đầu lâu. Trong tay một điểm, kỹ năng, gia yếu chớ chú. Hồng quang sáng lên, đầu lâu không có bất kỳ phản ứng. Lâm Mặc Ngữ đồng tử chặt lại, dĩ nhiên không có phản ứng. Chớ chú triệt để vô hiệu. Hắn ý thức được một chuyện, những thứ này hủ thi không phải sinh mệnh thể. Cho dù giống như khô lâu như vậy bất tử hệ sinh vật, mặc dù không có sinh mệnh, nhưng là có linh hồn. Linh hồn mới là sinh mệnh thể cơ bản nhất tồn tại. Nhưng trước mắt hủ thi, bọn họ không có linh hồn, là chân chính thi thể. Sở dĩ bọn họ không chịu chớ chú ảnh hưởng, không sợ linh hồn công kích. Bọn họ làm sao đều giết không chết, là bởi vì bọn họ đã sớm chết rồi. Nhưng vì cái gì bọn họ rõ ràng đã chết, còn có thể sống di chuyển, còn có thể công kích, thậm chí bị đánh thành cặn bã còn có thể khôi phục lại. Lâm Mặc Ngữ không thể nào hiểu được. Đi thôi, thí nghiệm đã làm xong, tiếp tục lưu lại nơi đây đã không có ý tứ. Nếu trong lòng có cửa ra, cái kia liền nghĩ biện pháp tìm được cửa ra. Đông Phương Giao thở phào nhẹ nhõm, gắt gao cùng sau lưng Lâm Mặc Ngữ, một bước không dám hạ xuống. Hai người ở trong mưa đi tới, nước mưa đánh vào hài cốt trên trang giáp, không ngừng phát sinh tư tư thanh. Lâm Mặc Ngữ cho mình cùng Đông Phương Giao bổ sung một lần hài cốt bọc thép. Dọc đường bên trên lại đụng phải mấy cổ hủ thi, đều bị Khô Lâu đại pháp sư trực tiếp vây sát. Hủ thi rất yếu, một lần nguyên tố bạo tạc là có thể đem bọn họ tạc ở bã vụn. Khô Lâu thời thời khắc khắc chịu đến hôi chúa nước mưa ăn mòn thương tổn, Lâm Mặc Ngữ không cách nào đưa chúng nó thu hồi, chỉ có thể chờ đợi đến ly khai nước mưa phạm vi lại nói đi có nửa giờ, bọn họ rốt cuộc rời đi mưa xuống phạm vi. Lâm Mặc Ngữ tiện tay đem Khô Lâu thu vào. Khô Lâu đại pháp sư thuận lợi trở về triệu hoán không gian, Khô Lâu cùng chiến sĩ lại không có thể trở về. Lâm Mặc Ngữ dừng bước, cảm giác kỳ quái. Rõ ràng đã ly khai nước mưa phạm vi, vì sao Khô Lâu cùng chiến sĩ không cách nào thu hồi? Tỉ mỉ cảm ứng một cái, phát hiện Khô Lâu cùng chiến sĩ vẫn ở chỗ cũ bị thương tổn. Thương tổn phi thường yếu ớt, nhỏ bé đến hắn không phải tỉ mỉ cảm ứng, thậm chí đều không cảm ứng được. Chính là bởi vì tổn thương tồn tại, mình mới không cách nào thu hồi Khô Lâu cùng chiến sĩ. Lâm Mặc Ngữ tỉ mỉ tìm kiếm, rốt cuộc tìm được thương tổn khởi nguồn. Chính là phía trước bị hủ thi đầu lâu cắn phải vị trí, có một cái so với cọng tóc còn nhỏ bé dấu răng. Nhỏ như vậy tổn thương, nhỏ như vậy công kích, lại có thể duy trì liên tục lâu như vậy. Từ cắn phải bắt đầu tính, đến bây giờ chỉ ít có mấy giờ, lại vẫn có thể tồn tại. Lâm Mặc Ngữ nhìn về phía Đông Phương Giao. Người trước nói qua, không thể bị hủ thi cắn phải đúng không? Đông Phương Giao lúc này đã chấn định rất nhiều. Đúng vậy, phụ thân đại nhân nói quá, bị hủ thi cắn phải, cuối cùng sẽ biến thành hủ thi. Đông Phương Giao sắc mặt hơi đổi kinh hô. Ngươi nói ngươi Khô Lâu chúng rồi hủ thi độc. Đây là độc sao? Vẫn là cái gì? Lâm Mặc Ngữ trong lòng hơi động, Vu Yêu tướng quân xuất hiện. Lộc lấy bạch quang ở Khô Lâu cùng chiến sĩ trên người sáng lên. Kỹ năng, tiêu trừ 3 cấp, tiêu trừ quân đoàn thành viên bị sở hữu dị thường trạng thái. Ở tiêu trừ kỹ năng dưới, Khô Lâu cùng chiến sĩ xương vết thương trên đầu cấp tốc tiêu thất. Lâm Mặc Ngữ thở phào nhẹ nhõm, thế giới này tuy là quỷ dị, tóm lại cũng không phải vô giải. Chí ít cái này tổn thương còn có thể trị liệu. Thử thu hồi Khô Lâu cùng chiến sĩ, rất thuận lợi. Hiển nhiên đã vô sự. Đông Phương Giao mắt trợn tròn. Người đem hủ thi đầu độc giải. Lâm Mặc Ngữ lắc đầu. Không phải ta hóa giải, là của ta triệu hoán vật. Đông Phương Giao vội hỏi. Cái kia ngươi triệu hoán ra vật có thể hóa giải người khác hủ thi độc sao? Không thể, triệu hoán vật kỹ năng chỉ đối với ta triệu hoán vật hữu hiệu. Lâm Mặc Ngữ trả lời làm cho Đông Phương Sa lộ ra một trận thất vọng. Đông Phương Giao khẽ thở dài, vừa mới lên một tia hy vọng lại tan vỡ. Lâm Mặc Ngữ lại đi về phía trước, Đông Phương Giao lập tức đuổi theo kịp, đồng thời nhẹ giọng nói. Lâm Mặc Ngữ, nếu như ngày nào đó ngươi có năng lực chữa cho tốt hủ thi độc, có thể hay không giúp ta cứu cá nhân? Lâm Mặc Ngữ gật đầu. Chỉ cần đối với ta không ảnh hưởng, có thể. Đông Phương Giao lộ ra vẻ tươi cười. Cảm ơn. Lâm Mặc Ngữ tiếp tục hỏi. Hiện tại suy nghĩ minh bạch sao? Chúng ta tại sao phải đến nơi đây? Nếu là Đông Phương gia tộc thời đại trấn thủ hủ thi giới, bọn họ sẽ tới nơi đây, nhất định là có nguyên nhân. Khẳng định cùng Đông Phương gia tộc có kiếp trước quan hệ. Đông Phương Giao rất thông minh, chỉ cần tỉnh táo lại phía sau nhất định có thể đoán được. Đông Phương Giao xác thực đã đoán được. Nếu như ta không có đoán sai, chắc là Tam Bá đối với truyền thống trận động tay chân. Lâm Mặc Ngữ nhìn nàng một cái, ý bảo nàng nói tiếp. Tam Bá gọi Đông Phương Thác, là Đông Phương Thuận cha ruột. Hắn là cấp 81 đỉnh tiêm chức nghiệp giả, thực lực rất mạnh, ở chúng ta Đông Phương gia trong tộc địa vị cũng không thấp, quyền lực khá lớn. Hơn nữa hắn đã từng tới hủ thi giới, biết hủ thi giới vị trí. Nghe Đông Phương Giao nói như vậy, quả thật là như thế. Lâm Mặc Ngữ lộ ra một chút cười nhạt. Hắn sẽ không sợ ta sống trở về. Đông Phương Giao lắc đầu. Khả năng hắn căn bản không cân nhắc qua chúng ta có thể còn sống trở về. Hủ thi giới rất khủng bố, coi như là thần cấp cường giả rơi vào nơi đây đều có thể sẽ có nguy hiểm. Huống hồ, coi như chúng ta có thể may mắn sống trở về, chỉ sợ cũng không có chứng cứ. Lâm Mặc Ngữ trong mắt có sát ý hiện lên. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng đôi khi không cần chứng cứ. Hy vọng đến lúc đó, các ngươi Đông Phương gia tộc không muốn đứng sai đội. Đông Phương Giao cả người lạnh lẽo. Lâm Mặc Ngữ lời nói này để cho nàng cảm thấy hoảng sợ. Chưa từng có người nào dám uy hiếp như vậy Đông Phương gia tộc. Từ thần hạ đế quốc thành lập tới nay, bọn họ Đông Phương gia tộc chính là hoàng gia, là đế quốc chi chủ, hoàng thất chủ chính, thần tướng chủ quân. Song phương hỗ trợ lẫn nhau lại riêng phần mình độc lập, không ảnh hưởng lẫn nhau. Chỉ khi nào có thần tướng chết ở hoàng thất trong tay, chuyện kia thật có thể lớn. Đối với quân nhân mà nói, thần tướng chính là tiên. Những quân nhân sẽ nhớ, ta ở tiền tuyến quăng đầu ném lâu nhiệt huyết bảo ra vệ quốc, ngươi ở đây phía sau giết chết thần tướng. Kết quả có thể tưởng tượng. Đông Phương Giao ôm đầu. Lâm Mặc Ngữ, việc này sau khi trở về, ta khẳng định cho ngươi một cái công đạo. Vì đế quốc, trước cho ta một cơ hội. Lâm Mặc Ngữ nhìn chằm chằm Đông Phương Giao nhìn một hồi, chậm rãi gật gật đầu. Vậy phải xem, cái này bàn giao có thể hay không để cho hắn hài lòng. Lâm Mặc Ngữ cũng không muốn quốc gia đại loạn, cái này dạng đối quốc dân, đối với nhân tộc đều không có lợi. Có thể nhường cho hắn vì những thứ này, buông tha tội thủ, tuyệt đối không thể. Lâm Mặc Ngữ tự nhận là không phải như vậy đại nghĩa vì công nhân. Không trung lần nữa vang lên một đạo sấm sét, chiếu sáng tảng lớn không gian. Bạo vũ lần nữa mưa tầm tạ lực. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên và tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 364, duy nhất song chức nghiệp thần cấp. Lần này không ngừng bạo vũ, còn có thiểm điện. Thử trung mang đen thiểm điện, lộ ra quỷ dị. Bạo vũ ăn mòn lực rõ ràng càng mạnh, hôi chua vị càng làm cho người khó có thể chịu được. Có thể hủ thi nhóm ở bạo vũ trung lại có vẻ cực kỳ sinh động. Lâm Mặc Ngữ phát hiện, mình và Đông Phương Giao cái này đối với người sống, dường như ở hủ thi giới bên trong thành sáng ngời nhất tồn tại. Xa xa sẽ có hủ thi hướng bọn họ vào tới. Lâm Mặc Ngữ cảm thấy, chắc là chính mình hơi thở của người sống, đưa tới hủ thi nhóm chú ý. Hủ thi đối với bọn họ loại này người từ ngoài đến, có cực mạnh công kích dục vọng. Đông Phương Giao biết rõ một chút liên quan tới hủ thi giới tin tức, có thể biết cũng không nhiều. Dọc theo đường đi, nàng đã đem sở hữu biết đến tin tức đều nói cho Lâm Mặc Ngữ. Hiện nay đến xem, Lâm Mặc Ngữ cũng không có chút nào manh mối, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Và anh, thiểm điện hạ xuống, vô cùng chuẩn xác bổ vào Lâm Mặc Ngữ trên người. Hai cốt bọc thép đỡ được lôi điện, lại phát sinh một trận nhẹ vang lên. Thiểm điện uy lực không kém, so với nước mưa còn mạnh hơn nhiều. Đông Phương Giao kinh hô lên nhất thanh. Người không sao chứ?
Không có việc gì.
Lâm Mặc Ngữ mới vừa trải qua điện nguyên tố phó bản, bị thiểm điện bổ đến đã sớm tập mãi thành thói quen. Tiếng bước chân vang lên, trong mưa lớn có một hủ thi đang hướng chính mình vào tới. Và anh, bầu trời đại sáng lên một cái, một đạo thiểm điện vừa lúc rơi vào hủ thi trên người. Thi thể thân thể phá thành mảnh nhỏ, tứ phân ngũ liệt. Lâm Mặc Ngữ hơi sửng sở, tia chớp này làm sao liền hủ thi đều phách? Xem ra chính mình bị thiểm điện bổ trúng, cũng chỉ là vận khí cho phép mà thôi. Một giây kế tiếp, ánh mắt của hắn khẽ biến, chứng kiến không giống tầm thường hình ảnh. Chia năm xẻ bảy hủ thi trên người toát ra điện quang dường như ràng buộc đem tứ chi lại kéo lại, cấp tốc một lần nữa liên tiếp đến cùng nhau. Một lần nữa tổ hợp sau hủ thi rõ ràng so với vừa rồi càng mạnh. Mang theo một tia hiếu kỳ, tham chắc thuật bay ra cấp thấp hủ thi đẳng cấp 10. Vẫn là cấp thấp hủ thi, đẳng cấp biến thành cấp 10. Sát thực so trước đó gặp phải đều mạnh hơn rất nhiều. Dọc theo đường đi gặp phải trên trăm cụ hủ thi, cũng chỉ là năm cấp, lần đầu tiên gặp phải cấp 10. Không đúng, đang bị sét đánh trước nó vẫn là năm cấp. Là thiểm điện thức đẩy nó tiến hóa. Lâm Mặc Ngữ trong lòng đống nhiên toát ra một cái to gan ý tưởng. Nếu là mình không cần hải cốt bọc thép bị phách một cái, sẽ như thế nào? Đương nhiên cái ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng qua, ở nơi này quỷ dị thế giới bên trong, nếu như chưa có hoàn toàn nắm chặt, không có khả năng đi nếm thử. To gan, lại tàn nhẫn, cũng không khả năng cầm cái mạng nhỏ của mình đem làm trò đùa. Khô Lâu đại pháp sư xuất hiện ở bên người. Vang một tiếng, nguyên tố bạo tạc, mới vừa hoàn thành thăng cấp tiến hóa cấp thấp hủ thi trong nháy mắt bị tạc thành tạt bã. Nó biết trọng yếu, nhưng thời gian sợ rằng phải thật lâu mới, chỉ có đủ. Bất chi bất giác đi tới hủ thi giới đã có 2 ngày. Nơi đây không có ngày đêm, may mắn có thông tấn khí tiến hành tính theo thời gian. Trải qua cả ngày thăm dò, cuối cùng là hủ thi giới có hiểu một chút. Mảnh thế giới này nhiều mưa, ở 2 ngày thời gian đi vào trong khoảng chừng có 1000 km, tổng cộng đụng phải 10 tràng mưa to. Mưa rơi có lớn có nhỏ, mưa rơi càng lớn, phạm vi bao trùm càng nhỏ. Mưa rơi càng nhỏ, phạm vi bao phủ thì càng lớn. Trong đó có 2 trận là bạo vũ tình hình đặc biệt lúc ấy có thiểm điện đánh rớt. Lâm Mặc Ngữ đã bị bổ 5 lần, Đông Phương Giao cũng bị bổ 2 lần. Ngoại trừ phách trên người bọn hắn, còn có thể bổ vào hủ thi trên người đều không ngoại lệ, bị thiểm điện bổ trúng hủ thi đều tiến hóa, đẳng cấp để thăng, biến đến càng mạnh. Lâm Mặc Ngữ chú ý tới thiểm điện sẽ không rơi trên mặt đất, mỗi lần đánh rất đều cũng có mục tiêu. Hơn nữa hắn rốt cuộc tìm được con đường. Bởi vì hắn thấy được cấp 6 cùng 7 cấp hủ thi ở Lâm Mặc Ngữ suy đoán chung, càng đến gần cận đại giới trung tâm, hủ thi đẳng cấp hẳn là càng cao. Điểm ấy có thể tham chiếu tuyên cổ chiến trường cùng thâm viên thế giới. Tuyên cổ trung tâm chiến trường khu vực là cao đẳng cấp quái vật tập trung điểm. Thâm viên thế giới cũng là càng đến gần cận đại giới trung tâm, thâm viên hỏa diễm càng mạnh, càng có thể tụ lại cường đại ác ma. Hủ thi giới cũng có thể là như vậy đè xuống cái suy đoán này, Lâm Mặc Ngữ lấy hủ thi đẳng cấp là tọa độ, đi về phía trước. Đông Phương Giao cảm thấy Lâm Mặc Ngữ tuyển trạch không sai, cũng vững vàng theo sau lưng, không có một chút ý tứ. Nàng lúc này nơi nào còn dám có thành kiến, nếu như không có Lâm Mặc Ngữ, nàng trực tiếp có thể nhắm mắt chờ chết. Có lẽ rất nhanh thì có thể trở thành là hủ thi giới một thành viên. Không. Đông Phương Giao tiêu thất 2 ngày, hoàng thất đã hoàn toàn đại loạn. Xa hoa lộng lẫy trong cung điện, Đông Phương Dịch ngồi ở quốc chủ trên ghế, trong ánh mắt mang theo tức giận. Trà rõ mã. Tại hắn dưới thân, bên tay trái là thành viên hoàng thất, bên tay phải là đế quốc các lão. Mấy cái đều trầm mặc không nói. Một vị đế quốc các lão nói rằng: "Quốc chủ đại nhân, đã tại tra xét, nhưng truyền tống trận tựa hồ bị người động tới, vẫn còn ở cắt tỉa." Đông Phương Dịch trầm giọng nói: "2 ngày trôi qua, còn không có cắt tỉa được không? Là Trương Các Ngọc đại sư đi cắt tỉa sao?" Cái kia vị đế quốc các lão đáp: "Đúng vậy, chính là Trương Các Ngọc đại sư đi cắt tỉa, nhưng trước mắt mới chỉ còn không có kết quả." Cung điện bên ngoài, một ông lão chống trượng đi đến. Hắn ăn mặc chính là trận pháp sư hóa trang, áo ống tay áo cũng đều theo pháp trận tiêu chí. Nhìn thấy lão giả, Đông Phương Dịch trực tiếp đứng dậy, sau đó Sở Hữu ở đang ngồi người cũng dồn dập đứng dậy. Đông Phương Dịch tự mình bước nhanh qua đây nên tiếp: "Trương đại sư, làm sao rồi, có kết quả chưa?" Trương Cáp Ngọc lắc đầu: "Xin lỗi, lão phu không có thể cắt tỉa ra kết quả." Tay máy tay chân nhân rất cao mình, ở truyền tống sau đó, hắn nhiễu loạn chỗ trận pháp đường bộ. Hiện tại cái tòa này truyền tống trận đã là một đoàn loạn ma, lão phu không giải được. Đông Phương Dịch biết bố trí truyền tống trận đơn giản, phá hủy đi truyền tống trận cũng đơn giản. Thế nhưng muốn cắt tỉa sạch sẽ truyền tống trận mạch lạc, nhất là muốn tra ra truyền tống trận phía trước truyền tống phương hướng, tìm được sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, đó chính là hết sức khó khăn. Không có biện pháp khác sao? Đông Phương Dịch hỏi. Trương Cáp Ngọc đã là bọn họ hoàng thất cung phụng tối cường trận pháp sư, 89 cấp trận pháp sư, khoảng cách thần cấp còn kém một bước. Nếu như liền hắn cũng không có cách nào, Đông Phương Dịch cũng không nghĩ ra tìm ai. Trương Cáp Ngọc nói rằng, có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Đông Phương Dịch gấp giọng hỏi. Ai? Trương Cáp Ngọc trầm giọng nói. Mạnh An Văn, An Thần, nhân tộc đệ một trận pháp sư. Mạnh An Văn, được người xưng An Thần. Thần hạ tháp người chấp trưởng, cùng Bạch Chí Viễn ngồi ngang hàng đại nhân vật. Mọi người chỉ biết là An Thần, nhưng không biết kiến thức của hắn. Mạnh An Văn quá vô danh, bình thường rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân. Nếu không phải Trương Cáp Ngọc nhắc tới, liền Đông Phương Dịch đều không thể nhớ tới. Mạnh An Văn không chỉ là nhân tộc đệ một trận pháp sư, đồng thời cũng là loài người đệ nhất luyện kim sư. Không sai, hắn là cực kỳ hi hữu song chức nghiệp giả. Song chức nghiệp giả so với truyền thuyết cấp chức nghiệp còn muốn hi hữu, có thể ngẫu nhiên còn có thể gặp được. Thế nhưng song chức nghiệp giả có thể bước vào thần cấp, gần Mạnh An Văn một người Đông Phương Dịch suy nghĩ một chút. Ta đi mời hắn. Muốn mời được Mạnh An Văn, cũng chỉ có hắn tự thân xuất mã, người khác cũng không đủ cách. Nếu như đặt ở bình thường khả năng không dễ tìm cho lắm, nhưng bây giờ Mạnh An Văn chấp trưởng thần hạ tháp, đang tiến hành thí luyện. Muốn tìm vẫn có thể tìm được. Nhất là lần mất tích này không chỉ là con gái của mình, còn có Lâm Mặc Ngữ. Theo hắn biết, Lâm Mặc Ngữ cùng Mạnh An Văn quan hệ không tầm thường, Mạnh An Văn sẽ phải động thủ. Đông Phương Dịch trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Hạ Kinh học phủ phóng đi. Một phút đồng hồ sau, hắn đã tới Hạ Kinh học phủ bầu trời, xa xa thấy được học phủ bên trong thần hạ tháp. Thí luyện vẫn còn tiếp tục, 500 người làm hết Lâm Mặc Ngữ đá mài đao phía sau, Mạnh An Văn vẫn là an bài cho bọn hắn bình thường thí luyện. Thậm chí thưởng cho so với trước năm còn tốt hơn một điểm, đây cũng tính là đối với bọn nó bồi thường. Đông Phương Dịch trong lòng sốt ruột, không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp bay đi. An thần, Đông Phương Dịch tới chơi, mời ra gặp một lần. Đông Phương Dịch một tiếng này truyền khắp cả tòa Hạ Kinh học phủ. Hạ Kinh học phủ nhất thời tạt nổi. Ngoan ngoãn, quốc chủ năm. Hai Đông Phương Dịch. Quốc chủ đích thân tới, tìm đến An thần sao? Đông Phương quốc chủ là thần hạ đệ nhất mỹ nam tử a, rốt cuộc có thể thấy chân nhân. Còn có An thần, nghe nói An thần cũng rất tuấn tú. Không số học viên chạy ra ngoài. Kỳ quái là, rất nhiều nữ học viên quan tâm điểm cũng không tại Đông Phương Dịch cùng An thần trên thực lực, mà là tại dung mạo của bọn hắn bên trên. Từng cái chạy đến thấy được Đông Phương Dịch thân ảnh, dồn dập hét lên kinh ngạc Đông Phương Dịch xác thực dung mạo cực tốt, khí chất bất phàm, bằng không cũng sẽ không sinh ra giống như Đông Phương Giao con gái như vậy. Đông Phương Dịch ở truyền lời sau đó liền lặng lặng chờ đợi. Chọn 10 giây phía sau, một cái người từ thần hạ trong tháp chậm rãi bay ra. Ngự không đón gió, trường bào bay lượn, Mạnh An Văn thần cấp cường giả phong thái mở ra hoàn toàn. Oa, An thần thật là đẹp trai. Tao nhã thế nhã, khí chất này, cái này dáng người, vô địch. Ta cảm giác An thần so với quốc chủ còn xoay a. Ta muốn gả cho An thần. Mạnh An thần điểm ngón tay một cái, một đạo kết giới rơi vào giữa hai người, che giấu tất cả thanh âm. Đông Phương quốc chủ đích thân tới, có chuyện gì? Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 365, Đông Phương gia tộc sẽ chờ cho cùng. Sau đó bày trận pháp, Đông Phương Dịch trong lòng hơi chấn động một chút. Thần cấp trận pháp sư xác thực không giống tầm thường. Kỹ năng đã dung nhập tự thân, thuận tay sai, tự nhiên mà thành. Đông Phương Dịch gặp qua An thần. Đông Phương Dịch không có lấy quốc chủ tự cho mình là, hiện ra rất là khiêm tốn. Hắn cũng chính mình, đối mặt đều là thần cấp tồn tại, hắn quốc chủ thân phận căn bản vô dụng. Chỉ có đều là thân phận của thần cấp cường giả, còn có thể làm cho hắn cùng với Mạnh An Văn nói chuyện ngang hàng. Mạnh An Văn cùng Đông Phương Dịch ở rất nhiều năm trước gặp qua một lần, cũng không khách sáo. Quốc chủ có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, không có chuyện gì Đông Phương Dịch không có khả năng tìm tới cửa. Đông Phương Dịch đem nữ nhi mình cùng Lâm Mặc Ngữ chuyện nói một lần. Mạnh An Văn hơi biến sắc mặt. Mất tích. Đông Phương Dịch gật đầu. Đúng là mất tích, thế nhưng truyền tống trận pháp bị người động tay chân, chúng ta không cách nào cắt tỉa rõ ràng. Mời quốc chủ dẫn đường. Mạnh An Văn không do dự, chuyện liên quan đến Lâm Mặc Ngữ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người hóa thành lưu quang hướng phía hoàng cung bay đi, trong nháy mắt liền rơi xuống trong hoàng cung bộ truyền tống trận trước mặt. Mạnh An Văn một bước vào truyền tống trận, một tay xa đẻ, nhắm mắt cảm giác. Sau một lát, Mạnh An Văn nói rằng, quả thật bị người động nhân tay chân. Tay máy tay chân nhân rất cao minh, chỉ để làm rối loạn trận pháp đường bộ. Đông Phương Dịch vừa vội vàng hỏi, sao cắt tỉa sao? Mạnh An Văn một tiếng cười khẽ, không khó. Ngón tay gật liên tục, từng cái trận pháp phủ văn bay vào trong truyền tống trận. Truyền tống trận không ngừng truyền ra tiếng sấm, chấn động không hai không động đậy rừng. Đông Phương Dịch ở một bên nhìn lấy không có lên tiếng, thuật nghiệp có chuyên về một phía, Mạnh An Văn đang làm việc, hắn xem không hiểu. Vẹn vẹn mấy phút công phu, truyền tống trận đột nhiên phát sinh sán lạn quang mang, ông tác hưởng. Mạnh An Văn thấp giọng nói, tốt lắm. Đông Phương Dịch đại hỉ. An thần nhưng có tra được, tiểu nữ cùng Lâm thần đem đi nơi nào? Mạnh An Văn thấp giọng nói, một lần cuối cùng truyền tống. Tiếp lấy hắn biến sắc, là các ngươi Đông Phương gia tộc thời đại trấn thủ hộ thi giới. Cái gì? Đông Phương Dịch quá sợ hãi, làm sao sẽ đi nơi đó? Không có khả năng à, hủ thi giới bị phong ấn sau đó, duy nhất thông đạo không ở nơi này à? Làm sao có khả năng từ nơi này truyền tống đi qua đâu? Đông Phương Dịch có chút bối rối. Hắn thân là quốc chủ, đông chủ trong gia tộc thần cấp cường giả, đối với hủ thi giới lại đi giải bất quá. Hủ thi giới đã bị phong ấn, gần như không có khả năng truyền tống đi qua, cái này không phù hợp lẽ thường. Mạnh An Văn còn đang cảm ứng truyền tống trận, từ từ, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tốt thủ đoạn, dùng phá phong hỏa thạch ngắn ngủi phá khai rồi phong ấn, hơn nữa tiến hành rồi một lần ngẫu nhiên truyền tống. Đông Phương Dịch cả người giật mình, phá phong hỏa thạch có thể không phải là nhân tộc vật, mà là thâm viên ác ma vật phẩm. Dùng thâm viên chi hỏa áp xúc mà thành vật phẩm, có thể phá vỡ phần lớn phong ấn kết giới. Coi như là phong ấn hủ thi giới phong ấn, dùng phá phong hỏa thạch cũng có thể phá vỡ trong nháy mắt. Trong nháy mắt này sử dụng truyền tống trận, đem Lâm Mặc Ngữ cùng Đông Phương Giao ném vào hủ thi giới. Sau khi nghe được tin tức này, Đông Biến Dịch cả người cũng không tốt. Phá phong hỏa thạch đến từ thâm viên ác ma, nói rõ tay máy tay chân người và thâm viên ác ma có quan hệ. Hắn phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến bái ma biết. Bọn họ Đông Phương gia trong tộc có bái ma sẽ trở thành viên. Bái ma biết dĩ nhiên thấm vào bọn họ Đông Phương gia. Nguyên bản bái ma biết thấm vào nghị viên đã đầy đủ làm cho hắn kinh ngạc đoạn thời gian trước, nghe nói quân đội số 9 trong pháo đài cũng ra khỏi chuyện tương tự. Không nghĩ tới bây giờ bái ma biết dĩ nhiên thấm vào bọn họ Đông Phương gia. Việc này quá lớn, lớn đến hắn đều có chút không dám tin tưởng. An thần, có thể điều tra ra là ai chăng? Đông Phương Dịch không chút do dự nào. Bây giờ tìm Đông Phương giao ngược lại là thứ nhỉ, bái ma hội sự tình quá lớn. Thân là quốc chủ, nặng nhẹ hắn còn là rõ ràng. Mạnh An Văn cũng không nghĩ như vậy. Cái này không nổi, hắn chạy không được. Ngươi nói cho ta biết trước, muốn thế nào đi hủ thì giới, ta muốn đi đem Mặc Ngữ mang về. Mạnh An Văn lúc này trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, khóe mắt sát ý nghiêm nghị. Ngươi Đông Phương gia làm sao bây giờ, liên quan đến hắn cái giám ấy. Lâm Mặc Ngữ chuyện, mới là hắn phải quan tâm. Hủ thi giới cũng không phải cái gì địa phương tốt, đây là thượng cổ nhất chiến lưu lại khủng bố thế giới, Lâm Mặc Ngữ rơi vào trong đó, tất nhiên có nguy hiểm. Đông Phương Dịch liên tục cười khổ. Không có biện pháp, mang không trở lại. Ngươi lặp lại lần nữa. Mạnh An Văn thanh âm triệt để lạnh xuống. Thần cấp cường giả khí tức không ngừng bốc lên, cả tòa hoàng cung nhiệt độ chợt hạ. Mạnh An Văn vài chục năm không có động thủ, không ai biết hắn thực lực chân thật khủng bố đến mức nào. Đông Phương Dịch luôn miệng nói, là thật, tiểu nữ cũng lâm vào hủ thi giới, ta cũng rất gấp. Nhưng là hủ thi giới thực sự không có biện pháp a. Ai, thỉnh An Thần đi theo ta, ngươi nhìn một cái liền biết. Đông Phương Dịch đi vào truyền tống trận, cấp tốc đánh ra mấy cái ấn ký, hai người cấp tốc chuyển đến một chỗ. Một phương lớn vô cùng không gian dưới đất, hình tròn không gian, cao độ có ít nhất 500m, đường kính vượt lên trước 10 km. Nơi đây bố trí một tòa rộng lớn trận pháp đang chậm rãi vận chuyển, ông tác hưởng. Có đại lượng năng lượng nguyên tố từ dưới đất bị quất ra đi ra, rót vào trận pháp, duy trì trận pháp vận chuyển tiêu hao. Mạnh An Văn nhướng mày, thần cấp trận pháp. Đông Phương Dịch nhăn đầu, là tiền bối lưu lại thần cấp trận pháp. Mạnh An Văn không có hỏi nhiều, trực tiếp đi vào trận pháp, đánh ra một đạo phù văn. Trận pháp chi linh đi ra. Phàm là thần cấp trận pháp đều có trận pháp chi linh. Trận pháp chi linh có trí khôn, hơn nữa đẳng cấp càng cao trận pháp, bố trí thời gian càng lâu trận pháp chi linh trí tuệ thì cũng càng cao. Trước mắt tòa trận pháp này đã bố trí không biết nhiều năm trước, bên trong trận pháp chi linh tất nhiên sở hữu không kém trí tuệ. Trong trận pháp, một cái cự đại quang đoàn nổi lên. Tôn kính thần cấp trận pháp sư, chào mừng ngài đến. Ta là phong ma trận pháp chi linh. Quả nhiên, có thể giao lưu, trí tuệ sát thực không kém. Mạnh An Văn hỏi, tác dụng của ngươi? Trận pháp chi linh phụ trách chăm sóc hủ thi giới phong ấn, đưa ra cảnh cáo, phối hợp nhân tộc cường giả ngăn cản hủ thi xâm lấn. Trận pháp chi linh không biết nói láo, nó tuy có trí tuệ, nhưng rất đơn giản, chỉ có thể làm đơn giản câu thông giao lưu, sẽ không chủ động suy nghĩ. Mạnh An Văn tiếp tục hỏi, ta muốn vào hủ thi giới. Trận pháp chi linh, không thể, hủ thi thể trăm năm vừa mở, ở giữa phong bế không thể tiến nhập. Mạnh An Văn nhướng mày, nếu ta nhất định phải đi vào đâu? Trận pháp chi linh, trận pháp sẽ tự bạo, sở hữu năng lượng sẽ củng cố phong ấn, nửa bước siêu thần phía dưới, không thể mạnh mẽ xuống tới. Mạnh An Văn cũng không hoài nghi trận pháp chi linh lời nói, hắn có thể cảm ứng được trong trận pháp tích góp năng lượng kinh khủng, đây là liền hắn cái này thần cấp cường giả đều muốn kinh hãi năng lượng, không biết tích lũy bao nhiêu năm. Một ngày toàn bộ dùng để củng cố phong ấn, chí ít ở vài thập niên bên trong, hủ thi giới phong ấn sẽ tường đồng vết sắt. Đây cũng tính là nhân tộc tranh thủ cuối cùng thời gian. Mạnh An Văn tiếp tục hỏi, bây giờ cách lần sau thông đạo mở ra còn bao lâu? Trận pháp chi linh còn có tháng 3 năm 12 thiên linh 3 giờ đồng hồ 21 phân 55 giây, còn có bao nhiêu năm, món ăn cũng đã lạnh. Mạnh An Văn suy tư khoảng khắc, tiếp tục hỏi, nếu là có người lầm vào hủ thi giới, muốn tại sao trở về? Trận pháp chi linh nói rằng, ở hủ thi giới trung tâm có cửa ra tồn tại, nếu như nhân tộc có thể 400 đi qua cửa ra phản hồi. Mạnh An Văn trầm giọng nói, tốt, nếu là có người từ cửa ra phản hồi cho ta biết. Nói hắn bay ra một tia tinh thần ấn ký rơi vào trận pháp chi linh bên trên. Trận pháp chi linh ông nhất vang, vâng theo phân phó của ngài, tôn kính thần cấp trận pháp sư. Mạnh An Văn ly khai trận pháp chi linh cũng biến mất theo. Một giây kế tiếp, Mạnh An Văn trên người sát khí bốc lên, phía dưới có thể xử lý các ngươi một chút gia tộc phản đồ chuyện. Đông Phương quốc chủ, lần này nếu như tiểu ngữ đã trở về, cái kia toàn bộ vô sự, các ngươi vẫn là khi các ngươi hoàng thất quốc chủ. Nếu như tiểu ngữ xảy ra chuyện, thần hạ tháp sẽ đích thân tới, bạch thần nằm đấm, cùng thần đại đao, quân đội chiến trận, ta nghĩ các ngươi sẽ không bằng lòng gặp đến một trong số đó. Đông Phương Dịch sắc mặt đại biến, lời nói này vô cùng nghiêm trọng. Còn kém nói thẳng, nếu như Lâm Mặc Ngữ chết rồi, các ngươi Đông Phương gia tộc liền cùng nhau chôn cùng hắn a. Đông Phương Dịch muốn nói cái gì, há miệng, nhưng cái gì đều không nói được. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sự tình biết nghiêm trọng tới mức này. Mạnh An Văn không có chú ý tâm tình của hắn, tự mình nói ra. Tiểu ngữ là ta, Bạch Thần, cùng thần đệ tử. Tiểu ngữ thân tỷ tỷ, là vị kia đệ tử duy nhất. Hai chị em bọn hắn cảm tình rất tốt, liền nguyên thủy phù văn đều có thể tương lượng. Tiểu ngữ là thần tướng, trong nhân tộc trẻ tuổi nhất thần tướng. Sở dĩ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Mạnh An Văn lời này làm như lẩm bẩm, kỳ thực cũng là đang nói cho Đông Phương Dịch nghe, làm cho Đông Phương Dịch minh bạch, sự tình so với hắn nghĩ nghiêm trọng. Nói, Mạnh An Văn trong tay xuất hiện một cái như có như không dây nhỏ. Dây nhỏ từ năng lượng cấu thành, xuyên thấu không gian, hướng về phương xa lan tràn. Theo con đường này, đem người mang đến, hảo hảo thẩm vấn, ở tiểu ngữ chuyện xác định trước, không thể để cho hắn đã chết. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 366, rơi vào hủ thi giới cũng không nhất định là việc xấu. Nếu nói là trong nhân tộc, ai đúng Thâm Viên Ác Ma nghiên cứu nhất tấu triệt, trừ quân đội ra không còn có thể là ai khác. Quân nhân quanh năm cùng Thâm Viên Ác Ma giao chiến, không biết rõ ràng đánh như thế nào. Không chỉ là đối với ác ma giải khai, đối với trong vực sâu các loại đạo cụ cũng cực kỳ thấu hiểu. Thâm Viên Ác Ma chế tạo các loại đạo cụ phần lớn đều là tảng đá giáng dấp, phá phong hỏa thạch chính là một cái trong số đó. Lợi dụng Thâm Viên chi hỏa chế thành phá phong hỏa thạch, có thể phá vỡ phong ấn, kết giới, trận pháp. Cho nên khi cảm nhận được phá phong hỏa thạch lực lượng phía sau, chuyện này tính chất liền phát sinh biến hóa. Nhân tộc cùng Thâm Viên Ác Ma là sinh tử đại địch, một ngày cùng ác ma phát sinh quan hệ, đó chính là phản bội tộc tội, tội không thể tha. Sử dụng quá phá phong hỏa thạch, biết lưu đến nhàn nhạt Thâm Viên khí tức. Loại khí tức này biết tồn tại một đoạn thời gian rất dài, đồng thời đối với trận pháp từng giở trò, đồng dạng biết lưu lại vết tích, đồng dạng không thể gạt được Mạnh An Văn loại này thần cấp xe pháp sư. Dọc theo Mạnh An Văn cho chỉ dẫn, Đông Phương Dịch đi tới Đông Phương Thác căn phòng. Đông Phương Thác đã sớm người đi nhà trống, liền Đông Phương Thuận đều không thấy. Lưu lại dưới chỉ là một con rối, cùng Đông Phương Thác khí tức giống nhau như lúc khôi lỗi thế thân. Hắn dùng cố này khôi lỗi thế thân che giấu hành tung của mình, che đậy Thâm Viên khí tức, chạy trốn. Đông Phương Dịch sắc mặt rất khó nhìn Đông Phương Thác đi lần này, toàn bộ sự việc tọa thực đối với bọn hắn Đông Phương gia tộc mà nói, là vô cùng nhục nhã. Trong hoàng thất xuất hiện cùng Thâm Viên cấu kết nhân tộc kẻ phản bội, hoàn toàn chính là đại lời đồn xấu. Mạnh An Văn mang theo cờ nhạt, quân đội phương diện ta sẽ hạ đạt lệnh truy nã, phe đế quốc chính các ngươi nhìn lấy làm. Nếu như tiểu nữ xảy ra chuyện, các ngươi tự cầu đa phúc. Mạnh An Văn đi, nhưng là sát khí vẫn như cũ thật lâu không tiêu tan. Tuy là Mạnh An Văn cũng không phải là Lâm Mặc Ngữ lao sư, nhưng sở tác sở vi cùng lao sư không khác. Ở trong mắt Mạnh An Văn, Lâm Mặc Ngữ chính là của hắn đệ tử. Ở trong mắt Lâm Mặc Ngữ, cũng đã sớm coi Mạnh An Văn là thành lao sư. Đông Phương Dịch sắc mặt tái nhợt, hắn nhưng bây giờ là cái gì cũng làm không được, chỉ có thể cầu nguyện Lâm Mặc Ngữ không nên xảy ra chuyện. Từng đạo mệnh lệnh từ trong hoàng cung phát sinh, truyền khắp toàn quốc. Lấy sử tộc tội phát lệnh truy nã Đông Phương Thác ở Mạnh An Văn trở lại thần hạ tháp không lâu sau, kinh khủng sát khí từ thần hạ trong tháp lao ra. Hạ kinh thành phố bầu trời trong nháy mắt biến đến đen nhánh, ngày đêm treo ngược. Sát khí như mây đen bao phủ ở tại hoàng cung bầu trời, áp lực khổng lồ tịch quyển xuống, kinh động hầu như sở hữu thành viên hoàng thất. Trong hoàng cung mọi người cũng cảm giác mình đầu đỉnh dường như treo bả đao, lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống. Hoàng cung đại lượng phòng ốc kết rung động, dồn dập sụp đổ. Đông Phương Lực từ bí cảnh trung bị thức dậy, lao ra bí cảnh vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm bầu trời. Hắn chính là thần cấp cường giả, 92 cấp. Chỉ liếc mắt liền nhìn ra đối phương mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Ngay sau đó trong hoàng thất một vị khác thần cấp cường giả chạy tới, Đông Phương Chiến. Cùng Đông Phương Lực giống nhau, cùng là 92 cấp. Đông Phương Lực trầm giọng nói, thật là mạnh sát khí, cái này sợ là có cấp 95 đi. Đông Phương Chiến sắc mặt nghiêm trọng. Đây là cùng thần sát lục chi khí, chúng ta khi nào đắc tội rồi cùng thần? Đông Phương Dịch cũng chạy tới, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Đây là cùng thần cho cảnh cáo của chúng ta. Lúc này, trong hoàng thất ba vị thần cấp cường giả toàn bộ đến đông đủ. Đông Phương Dịch thở dài, đem Đông Phương Thác sở tác sở vi nói một lần. Sắc mặt hai người biến đến hết sức khó coi. Đông Phương đánh chìm tiếng nói, tìm được Đông Phương Thác, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Đông Phương Lực cũng nói, tra rõ gia tộc, nhìn một chút có còn hay không người khác gần tàng tại trong đó. Thần cấp mạnh mẽ mới, chỉ có lên tiếng. Đông Phương gia tộc cầm ẩm hành động. Đông Phương Dịch rõ ràng, mặc kệ bây giờ làm gì, cuối cùng vẫn muốn xem Lâm Mặc Ngữ có thể hay không bình an trở về. Bằng không đừng nói Mạnh An Văn độc thủ, coi như là Nghiêm Cổ Sinh, bọn họ cũng quá phiền phức, thực sự lớn. Hủ thi giới, Lâm Mặc Ngữ đã tìm đúng phương hướng. Theo dọc đường gặp phải hủ thi đẳng cấp đang ở từng bước đề thăng, tốc độ của bọn họ cũng ở nhanh hơn. Hiện tại hắn đã gặp cấp 10 hủ thi, cũng đã gặp qua Bạo Vũ Lôi Điện, cấp 10 hủ thi bị lôi điện đánh kích sau đó, có thể tiến hóa thành 15 cấp hủ thi. Bạo Vũ Trung, Lâm Mặc Ngữ sau đó dọn dẹp sạch một mới vừa bị lôi thân đập tới 15 cấp hủ thi. Đông Phương Giao nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Lâm Mặc Ngữ, nửa bước không dám rời. Đã qua 3 ngày, Đông Phương Giao đã triệt để tỉnh táo lại. Từ từ cũng nhận được Lâm Mặc Ngữ cảm xúc cảm nhiễm, có một loại đã tới thì an tâm ở lại trạng thái. Lúc này Lâm Mặc Ngữ cũng hiểu được Đông Phương Giao chức nghiệp, Thánh Thuẫn Chiến Sĩ. Phi thường hy hữu một loại chức nghiệp, cũng là hoàng thất trong gia tộc đặc hữu một loại chức nghiệp, sở hữu huyết mạch truyền thừa. Sở hữu huyết mạch truyền thừa chức nghiệp gia tộc có không ít, như sở hữu quân đoàn bá chủ chức nghiệp huyết mạch Nê Gia, còn có triệu hoán sư huyết mạch Mặc Gia, pháp sư huyết mạch Ninh Gia. Trong đó cũng có một chút cực kỳ đặc thù huyết mạch gia tộc, tỉ như thần kiếm sĩ huyết mạch Phong Gia, còn có Đông Phương gia tộc Thánh Thuẫn Chiến Sĩ. Loại này huyết mạch sở hữu thăng cấp nghề nghiệp năng lực. Thánh Thuẫn Chiến Sĩ mới nhìn đi lên chỉ là hy hữu cấp chức nghiệp ở nhị truyền lúc, có gần như 100% có khả năng trực tiếp tấn thăng làm truyền thuyết cấp chức nghiệp. Không phải chức nghiệp thăng hoa, mà là trong huyết mạch mang tới thăng cấp năng lực. Càng giống như là huyết mạch lực lượng bị kích hoạt rồi giống nhau. Nếu như phát sinh nữa chức nghiệp thăng hoa, có thể một vượt long môn, trực tiếp trở thành trung đẳng truyền thuyết cấp chức nghiệp giả. Đang nói tới chính mình huyết mạch thời điểm, Đông Phương Giao tránh không được lộ ra vẻ kiêu ngạo. Ngoại trừ chúng ta Đông Phương gia, liền cũng tìm không được nữa Thánh Thuẫn Chiến Sĩ. Chúng ta Thánh Thuẫn Chiến Sĩ đồng thời ủng có một bộ phận kỵ sĩ kỹ năng và chiến sĩ kỹ năng, lực phòng ngự không so kỵ sĩ kém bao nhiêu, lực công kích có thể cùng chiến sĩ cùng so sánh. Nàng lời trong lời ngoài ý tứ chính là Thánh Thuẫn Chiến Sĩ là một mạnh vô cùng chức nghiệp. Bất quá nàng nói đến phân nửa bỗng nhiên không có thanh âm, nàng bỗng nhiên ý thức được, đứng ở trước mặt nàng là một cái cường đại đến đáng sợ chức nghiệp. Chính mình còn phải dựa vào nàng bảo vệ, tài năng mới có thể ở hủ thi giới bên trong sống sót. Chính mình Thánh Thuẫn Chiến Sĩ dường như có chút không đáng giá nhắc tới. Lâm Mặc Ngữ cũng không nói gì thêm, Lâm Mặc Ngữ cũng không xem nhẹ bất kỳ nghề nghiệp nào. Nhất là bây giờ, ở tinh thông tuyệt đại bộ phận chức nghiệp phía sau, Lâm Mặc Ngữ càng là cho rằng không có phế chức nghiệp, chỉ có phế chức nghiệp giả. Cho dù là cái sinh hoạt loại chức nghiệp giả, cũng có ưu điểm của nó tồn tại. Chỉ cần đẳng cấp có thể tăng lên, liền sẽ không sai. Đi nửa ngày, trong tầm mắt lại xuất hiện Bạo Vũ Đàn. Hôi chua mùi vị tràn ngập qua đây. Từng đạo thiểm điện chiếu rọi đen nhánh đại địa, chính xác bổ vào hủ thi bên trên. Những thứ kia may mắn bị thiểm điện bổ trúng hủ thi, dồn dập thăng cấp. Lâm Mặc Ngữ bỗng nhiên mở miệng nói, ta muốn thử xem bị sét đánh. Oeng. Tiếng sấm vang lên, với lúc che giấu Lâm Mặc Ngữ lời nói. Đông Phương Giao a một tiếng. Ngươi nói cái gì? Lâm Mặc Ngữ nhẹ giọng nói. Không có gì, ngươi ở nơi này chờ ta, không nên cử động. Nói hắn thả ra hai gã khô lâu đại pháp sư bảo hộ Đông Phương Giao, chính mình một mình đi vào bạo vũ đàn. Đông Phương Giao nhìn lấy Lâm Mặc Ngữ, không biết hắn muốn làm cái gì. Vâng. Lại là một đạo thiểm điện hạ xuống, bổ về phía Lâm Mặc Ngữ. Con đường đi tới này, hai người bị sét đánh thật nhiều lần, có hài cốt bọc thép ở, không bị đến tổn thương chút nào. Nhưng lần này, tại thiểm điện đến trong nháy mắt, Lâm Mặc Ngữ triệt bỏ hài cốt bọc thép, tùy ý thiểm điện rơi vào trên thân. Kèm theo thiểm điện cùng nhau hạ xuống còn có nước mưa, có chứa cường liệt hủ thực tính nước mưa. Đông Phương Giao phát sinh một tiếng thét chói tai, nàng không cách nào tin tưởng nhìn lấy bị thiểm điện bổ trúng Lâm Mặc Ngữ. Một giây kế tiếp, Lâm Mặc Ngữ trên người một lần nữa nổi lên bạch quang, hài cốt bọc thép xuất hiện lần nữa, này mới khiến Đông Phương Giao thở phào nhẹ nhõm. Thiểm điện bổ trúng, điện lưu ghé qua, thân thể hơi có chút tê dại, đồng thời cũng có chút hơi phát nhiệt. Sở hữu thương tổn đều bị bọn khô lâu chia sẻ, cũng không có thụ thương. Thế nhưng cái này hơi nhiệt lưu, lại lưu tại trong thân thể mình thu được chế sinh thiểm điện, kinh nghiệm 100.000. Chứng kiến tin tức, Lâm Mặc Ngữ trên mặt lộ ra một chút ngoài ý muốn, tận lực bồi tiếp bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Mặc Ngữ đã biết vì sao bị chém trúng hủ thi sẽ phát sinh tiến hóa, bởi vì bọn họ cũng thu được kinh nghiệm. Sở dĩ đẳng cấp đề thăng, mà mình bị thiểm điện bổ trúng, đồng dạng có thể thu được kinh nghiệm. Chỉ là mới, chỉ có 10 vạn kinh nghiệm, thật sự là ít một chút. Căn cứ trong mấy ngày này lấy được kinh nghiệm, một mảnh bạo vũ trong bầy, thiểm điện chỉ biết đối với cùng là một cái mục tiêu phách một lần, chưa bao giờ đập tới lần thứ hai. Lâm Mặc Ngữ đem phát hiện của mình cùng Đông Phương Giao nói một lần, Đông Phương Giao cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Loại sự tình này, nàng chưa từng có nghe qua. Bất quá nàng không thể giống như Lâm Mặc Ngữ đi chịu xét đánh kho. Không có tổn hại rời đi, chỉ là những thứ kia hạt mưa, liền đầy đủ đối nàng tạo thành vết thương chí mệnh. Hai người tiếp tục đi tới, kế tiếp mấy ngày, mỗi lần chỉ cần đụng tới rông tố đàn, Lâm Mặc Ngữ sẽ chủ động đi qua bị sét đánh một cái. Không phải là vì kinh nghiệm, như thế điểm kinh nghiệm, Lâm Mặc Ngữ còn không nhìn ở trong mắt. Mỗi lần bị thiểm điện phách phía sau luôn sẽ có một tia nhiệt lưu bảo tồn lại, cổ nhiệt lưu này được xưng là chế sinh thiểm thân. Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, chế sinh thiểm điện không giống tầm thường, nếu như tích lũy đến lượng nhất định, có lẽ sẽ có chút kỳ diệu tác dụng. Như vậy xem ra, rơi vào hủ thi giới ngược lại cũng không tất cả đều là việc xấu. Mông Cổ xua binh năm hạ. Đại Việt dàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 367, như tiểu ngữ xảy ra chuyện, liền giết Đông Phương gia. Lâm Mặc Ngữ nghĩ lấy Mạnh An Văn đã từng tự nói với mình lời nói. Cơ duyên thường thường là cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Có lúc càng địa phương nguy hiểm, liền cất giấu đại cơ duyên. Cũng có đại cơ duyên phía sau, cất giấu tử vong. Lâm Mặc Ngữ đem những lời này vững vàng ghi lại, hiện tại xem ra, dường như thật sự như vậy. Hủ thi giới, ở Đông Phương giao trong miệng vô cùng nguy hiểm, liền thần cấp cường giả đều có thể chết ở chỗ này địa phương. Lại vẫn biết tồn tại chế sinh thiểm điện thần kỳ như vậy vật. Lâm Mặc Ngữ một đường tìm xét đánh chính mình, mấy ngày kế tiếp, ít nói bị phách hơn trăm lần. Trong cơ thể dòng nước gấm càng ngày càng mạnh, Lâm Mặc Ngữ cũng càng ngày càng cao hứng. Cách hắn nhóm tiến nhập hủ thi giới đã qua 7 ngày, 7000 dặm đi ra hơn 3000 km. Lâm Mặc Ngữ lựa chọn phương hướng chắc là không sai, hủ thi đẳng cấp càng ngày càng cao, bọn hắn bây giờ đụng phải hủ thi đều đã vượt qua 20 cấp, 20 cấp hủ thi bị sét đánh sau đó, có thể tiến hóa đến cấp 24, tiến độ trình độ trở nên chậm đây là bởi vì chế sinh thiểm điện gia tăng kinh nghiệm không có đổi, đẳng cấp càng cao, thăng cấp cần kinh nghiệm cũng càng nhiều. Tự nhiên, thăng cấp liền muốn trở nên chậm. Ngươi có phát hiện hay không một cái quy luật? Lâm Mặc Ngữ hỏi. Đông Phương Giao hơi nghi ngờ nhìn lấy hắn. Cái gì quy luật? Lâm Mặc Ngữ nói rằng, phía trước ta phát hiện bị sét đánh quá thăng cấp hủ thi, ly khai nguyên bản khu vực của mình. Sở dĩ ta đoán, đẳng cấp khác nhau hủ thi đều có chính bọn chúng khu vực hoạt động. Đông Phương Giao ánh mắt hơi sáng lên. Nếu như đệ càng đến gần trung tâm, hủ thi đẳng cấp càng cao quy 200 luật đến xem. Chỉ cần chúng ta dọc theo hủ thi đi tới phương hướng đi, là có thể đi tới tâm điểm. Đông Phương Giao không ngu ngốc, bị Lâm Mặc Ngữ một nhắc nhở như vậy, lập tức liền lĩnh ngộ qua đây. Lâm Mặc Ngữ gật đầu. Chính là như vậy, sở dĩ mấy ngày nay ta một mực tại điều chỉnh phương hướng đi tới, hẳn không có đi nhầm. Đông Phương Giao lúc này mới chú ý tới, trong mấy ngày này Lâm Mặc Ngữ xác thực nhiều lần tinh vi điều phương hướng đi tới. Nguyên lai liền theo hủ thi con đường đi tới. Dường như nghĩ tới điều gì, mặt cười bỗng nhiên ửng đỏ, thốt ra: "Ta còn tưởng rằng..." "Cho rằng cái gì?" Lâm Mặc Ngữ quái dị nhìn lấy nàng, vị này công chúa không biết suy nghĩ cái gì. Đông Phương Giao nhỏ giọng nói: "Ta còn tưởng rằng, ngươi mấy ngày nay điều chỉnh phương hướng, là ở tìm bạo vũ, muốn được xét đánh." Lâm Mặc Ngữ khỏe miệng co quắp động rồi hai cái, tâm tư của nữ nhân có điểm cổ quái. Cái này cũng là một mặt, nhưng trọng yếu nhất vẫn là phải tìm được đi trước trung tâm cân đường. Lâm Mặc Ngữ còn nghĩ trở về, sáng thế học viện tổ địa gần mở ra, không cho phép bỏ qua. Việc này liên quan chính mình ba chuyển lúc có thể hay không chức nghiệp thăng hoa. Bởi vì mình nhị chuyển lúc thuộc tính gia tăng nhiều lắm, chức nghiệp thăng hoa tác dụng dường như cũng không có thể hiện ra. Kỳ thực Lâm Mặc Ngữ trong lòng rất rõ ràng, nếu không phải chức nghiệp thăng hoa, thuộc tính của mình không có khả năng như thế bạo tạc. Ba chuyển lúc cũng là như vậy, hoàn thành hai lần chức nghiệp thăng hoa, đem thuộc tính của mình đẩy tới cực hạn 0000 lúc này, ngoại giới đã nháo thành nhất đoàn. Thần hạ đế quốc liên tiếp xảy ra vài món đại sự. Quân đội cùng đế quốc đồng thời hạ phát lệnh truy nã thành viên vì trước thành viên hoàn thất, Đông Phương Thắc cùng Đông Phương Thuận. Hai người giống như là con chuột giống nhau lẩn trốn đi, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Đông Phương Dịch ra lệnh một tiếng, tuyên bố hai người vì phản bội tộc tội, phản bội nhân tộc, gặp mặt có thể trực tiếp kích sát. Thần hạ tháp thí luyện cuối cùng cũng ở 3 ngày trước kết thúc, sau đó Bạch Thí Viễn cùng Nghiêm Cổn Sinh dắt tay nhau giá lâm số 9 pháo đài. Có người nói, ngày nào đó, số 9 trong pháo đài sát khí trùng thiên, có vài người bị tại chỗ chạm sát. Chuyện thứ ba, toàn quốc trên dưới lần nữa mở ra một hồi nhằm vào bái ma hội càn quét hành động. Lần này hành động sẽ duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài, lại không biết bao nhiêu người cũng bị chạm sát. Bất quá đối với nhân tộc mà nói, chỉ cần cùng Thâm Viên Ác Ma có chút liên lạc, đều đáng chết. Bạch Chí Viễn từ số 9 pháo đài sau khi rời đi, cũng không có trở về Bạch Thần Tiểu Viện, lần nữa tiến nhập Nhất Hào trong pháo đài Anh Linh Điện. Ở bên trong chú ý Lâm Mặc Ngữ linh hồn ấn ký. Nghiêm Cùng Sinh thì quay trở về Thần Hạ Tháp, từ hắn sau khi trở về, kinh khủng sát khí thủy chung như mây đen vậy bao phủ ở hoàng cung bầu trời. Ở Hạ Kinh thành phố nhân đều có thể nhìn đến, hoàng cung bầu trời thủy chung bị một tầng đen nhánh mây đen bao phủ. Không khí ngột ngạt đến rồi cực hạn, sở hữu thành viên hoàng thất đều là giận mà không dám nói gì. Ai bảo sát khí chủ nhân là Nghiêm Cùng Sinh, năm đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn không ở Lâm Mặc Ngữ sau khi mất tích ngày thứ 15, một cái người đi tới ngoài hoàng cung. Nàng vóc người cao gầy thướt tha, dung mạo gần như hoàn mỹ, một đôi chân thon dài thẳng tắp, cả người tản ra mị lực kinh người. Nàng đến thu hút sự chú ý của vô số người. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi tới ngoài hoàng cung hoàng thất trước truyền tống trận. Người là ai? Trông coi truyền tống trận một chi thủ vệ, lúc này ngăn cản nàng. Nàng mang theo một tiếng cười duyên, trong tay xuất hiện hai thanh tinh mỹ lợi kiếm. Xoát xoát mấy kiếm, tư thái ưu mỹ dường như vũ đạo. Chi này chọn 6 người, bình quân đẳng cấp vượt lên trước 55 cấp thủ vệ đội, tập thể trọng thương. Tiếp lấy nàng lại là mấy kiếm trực tiếp phá hủy ngoài hoàng cung truyền tống trận. Trong hoàng cung đã vang lên bén nhọn cảnh báo, trong hoàng cung cường giả dồn dập lên không, hướng phía nơi đây chạy tới. Lớn mật, dám phá hư hoàng thất truyền tống trận, ngươi có thể biết đã phạm tội gì? Mấy ngày này, hoàng thất đã quá phiền lòng. Đầu đỉnh bị mây đen bao phủ, lấy hơi đều cảm giác kiềm nén. Không nghĩ tới còn có người đánh tới cửa, hơn nữa còn là một đẹp đến kỳ cục nữ nhân. Lâm Mặc Hàm cầm trong tay song kiếm, chậm rãi lên không, ở giữa không trung đỉnh đỉnh nhi lập. Thanh âm thanh thúy vang vọng cả tòa hoàng cung. Kể từ hôm nay, hoàng thất người không cho phép sẽ rời đi hoàng cung nửa bước. Ly khai giả, giết không tha. Thanh âm êm tai dễ nghe, thế nhưng trong lời nói lại tràn đầy sát khí. Thật to gan, thật là chán sống. Có mấy cái đỉnh cấp chức nghiệp giả người trong hoàng thất dồn dập lộ ra cờ nhạt, đồng thời hướng phía Lâm Mặc Hàm độc thủ. Lâm Mặc Hàm nhẹ nhàng vặn vẹo mạn diệu dáng người, kiếm khí hóa long, tại chỗ liền đem mấy vị đỉnh cấp chức nghiệp giả đánh trở về, tại chỗ trọng thương không dậy nổi. Đều là đỉnh cấp chức nghiệp giả, trên lệch to lớn, có thể thấy được luống đốm. Lâm Mặc Hàm giống như là làm việc nhỏ không đáng kể, thanh âm từng bước rẽ run, 9898 như tiểu ngựa xảy ra chuyện, liền giết các ngươi Đông Phương gia trong hoàng cung, trong đại điện, quốc chủ Đông Phương Dịch, thần cấp cường giả Đông Phương Chiến, còn có trong một ít gia tộc trưởng bối lao giả tụ chung một chỗ, bọn họ nguyên bản đều muốn xuất thủ, nhưng bị Đông Phương Dịch ngăn lại. Làm giận, quá khinh người, đều bị người đánh đến cửa. Quốc chủ, ngươi tại sao không để cho chúng ta đậu thủ? Từng cái kêu la không ngừng, Đông Phương Chiến lạnh lùng nói. Ta Đông Phương gia khi nào bị qua bực này khí, quốc chủ, ngươi ngăn chúng ta lý do là cái gì? Đông Phương Dịch thở dài. Hắn gọi Lâm Mặc Hàm, là Lâm Mặc Ngữ thân tỷ tỷ. Mấy ngày này bọn họ Đông Phương gia khí đều là bởi vì Lâm Mặc Ngữ. Có thể rơi vào hủ thi giới lại không đơn thuần là Lâm Mặc Ngữ một người, còn có bọn họ công chúa A thành viên hoàng thất đã sớm chịu đủ rồi khí, có mấy người thực sự giận, lớn tiếng kêu lên. Coi như Lâm Thần đem sự tình là chúng ta không đúng, nhưng nàng cái này dạng công nhân đánh đến cửa, ta Đông Phương gia còn gì là mặt mũi? Ta xem nàng bất quá là cấp 70 mà thôi, ta qua đi đem nàng đuổi rồi à, tối đa không bị thương nàng chính là. Đông Phương Dịch lắc đầu. Nào có đơn giản như vậy, Lâm Mặc Hàm là vị kia đệ tử duy nhất. Cái kia vị, mọi người đều ngược lại hít một hơi lạnh. Có thể bị Đông Phương Dịch xưng là cái kia vị, toàn bộ nhân tộc cũng chỉ có một người đệ đệ bản thân là thần tướng, càng là bạch thần, cung thần, an thần ba vị đỉnh tiêm đại thần đệ tử. Thân tỷ tỷ càng thêm biến thái, lúc này mới vài tuổi thì đạt đến cấp 70, chiến lực vô cùng kinh khủng, càng bị cái kia vị thu làm đệ tử. Sở hữu người trong lòng đều ở đây chửi má nó. Chọc ai không tốt, chọc tới cái này hai tên biến thái. Động thủ. Hiện tại ai còn dám động thủ? Nếu như tổn thương Lâm Mặc Hàm một căn lông tơ, đoán chừng cái kia vị trực tiếp xuất thủ, diệt Đông Phương gia đều có thể. Cái kia vị có bao nhiêu bao che khuyết điểm, đây chính là có lịch sử có thể tra. Nộ, hướng trong bụng nuốt. Đánh nát nha, chính mình nuốt. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, Lâm Mặc Ngữ ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện. Bằng không, Đông Phương gia tộc thật muốn xong. Thần Hạ Đế quốc có thể đổi hoàng thất. Lâm Mặc Ngữ cùng Đông Phương giao hai trước mặt có một đoàn đường kính vượt lên trước 10 km cự đại bạo vũ đoàn. Phía trước bạo vũ bao phủ địa điểm là cố định không đổi. Bạo vũ đoàn đang chậm rãi di động, mang đến đầy trời bạo vũ cùng khủng bố lôi kích. Hoàn cảnh xảy ra cải biến. Tiếng oanh minh không ngừng từ bạo vũ đoàn trung truyền đến, thiểm thân một đạo tiếp lấy một đạo. Loan Phong có thể chứng kiến, có thật nhiều hủ thi đang đứng ở trong mưa, có chút hủ thi hình dạng còn có chút cổ quái. Lâm Mặc Ngữ ý thức được, chính mình bước vào một mảnh tuyệt nhiên khu vực khác nhau. Trước mắt đột nhiên tối sầm, Đông Phương giao kinh hô. Cẩn thận. Một đoàn hắc ảnh mãnh địa đụng vào Lâm Mặc Ngữ trên người. Hai cốt bọc thép buộc phát ra bạch quang, đem hắc ảnh bắn trở về. Hắc ảnh trên mặt đất lộn mèo, lần nữa bắn bay mà đến, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu hủ thi. Thâm Viên Ma Quyển. Mông Cổ xua binh năm hạ. Đại Việt dàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 368, nguy cơ cùng cơ duyên song song, chế sinh quyền trượng. Không nghĩ tới ở hủ thi giới dĩ nhiên còn có thể gặp được Thâm Viên Ma Quyển. Bất quá cũng cùng còn lại hủ thi giống nhau, trước mắt Thâm Viên Ma Quyển cũng là hủ thi. Toàn thân da thịt tối giữa, lại tựa như sinh thật chết. Khi nhìn đến Thâm Viên Ma Quyển sát na, Lâm Mặc Ngữ minh bạch rồi một chuyện. Năm đó trận kia tạo nên hủ thi giới đại chiến, Thâm Viên Ác Ma cũng tham dự. Không có, Long tộc cũng tham dự trong đó. Lâm Mặc Ngữ trong lòng suy tư về. Đồng thời ngón tay bắn ra tham chắc thuật hư thối ma quyển đẳng cấp 40. Nhìn lấy truyền lại trở về tin tức, Lâm Mặc Ngữ biết mình thực sự tiến nhập một mảnh khác lĩnh vực. Con đường của mình thực sự không sai. Xa xa còn có một chỉ hủ thi đang ở hành động, Nó phát hiện Lâm Mặc Ngữ, thật nhanh chạy tới. Tốc độ so với trước đây đã gặp bất luận cái gì một hủ thi đều muốn nhanh. Chắc cũng là cấp 40 đi, trung cấp hủ thi. Tham Trác Thuật tặng lại tới được tin tức cùng hắn dự liệu giống nhau như lúc. Đúng là trung cấp hủ thi, đẳng cấp đến rồi cấp 40. Không chỉ có hoàn cảnh phát sinh biến hóa, liền trong đó hủ thi cũng phát sinh biến hóa. Giống như là có một cái vô hình tuyến, đem hai khối khu vực phân ngăn cách. Sau lưng là cấp thấp khu vực, trước mặt trung cấp khu vực. Xa xa Lâm Mặc Ngữ còn chứng kiến, đang có hủ thi từ cấp thấp khu vực đã chạy tới. Đang chạy vào trung cấp khu vực phía sau lại bắt đầu chậm rãi hoạt động trạng thái. Không có phát hiện công kích mục tiêu trước, hủ thi hành động tốc độ cũng không nhanh. Khô Lâu đại pháp sư xuất hiện ở bên người, nâng tay chính là nguyên tố nổ lớn, trực tiếp đem hư thối ma khuyển cùng trung cấp hủ thi nổ nát bấy. Cho dù cấp 40 thì như thế nào, như trước đỡ không được Khô Lâu đại pháp sư công kích. Bất quá tiến vào nơi đây, Lâm Mặc Ngữ cũng hơi chút chăm chú một điểm. Chỉ ít hắn thả ra mấy con Khô Lâu đại pháp sư bên người, coi như là cho hủ thi nhóm mặt mũi. Đông Phương Giao lúc này cũng được Lâm Mặc Ngữ chặt hơn ở trong mắt Lâm Mặc Ngữ, những thứ này cấp 40 hủ thi ma khuyển không coi vào đâu. Có thể ở trong mắt nàng, những đồ chơi này nhưng là rất khủng bố. Tùy tiện tới 2-3 con, nàng nhất định phải chết. Mấu chốt là vẫn không thể bị bọn họ cắn phải, bằng không mình cũng sẽ biến thành hủ thi. Đông Phương Giao biết bị cắn đến hợp là kết quả gì, nàng hầu như chính là dán Lâm Mặc Ngữ đi, một tấc cũng không rời. Nhìn gần trong gang tấc bạo vũ đoàn, người ở chỗ này chờ để lại một câu nói, Lâm Mặc Ngữ xài bước đi vào. Mấy ngày nay qua đây Đông Phương Giao đã thành thói quen. Lâm Mặc Ngữ mỗi lần đều là mình đi vào chịu xét đánh, để cho nàng ở lại bên ngoài. Lần này Lâm Mặc Ngữ để lại hai con Khô Lâu đại pháp sư đối nàng tiến hành bảo hộ, dù sao vào trung cấp khu vực, cẩn thận là hơn. Vừa tiến vào bạo vũ đoàn phạm vi, Lâm Mặc Ngữ nhất thời cảm nhận được bất đồng. Mưa rơi so với cấp thấp trong khu vực mạnh nhiều lắm, mang theo làm người ta nôn mửa hôi chua, hủ thực tính càng lớn. Đồng thời kèm theo trận trận cuốn phong, vụ vụ rung động đây không phải là bạo vũ đoàn, mà là một hồi chân chính bao táp, lôi điện phong bạo. Cấp thấp trong khu vực chỉ có thể xưng là bạo vũ đoàn, cũng không có gió. Mà trung cấp trong khu vực cũng là mang theo gió to giống như bạo vũ, có cường đại ăn mòn lực. Lại tăng thêm tiềm điện phích lịch, cùng phong bạo giống nhau như lúc. Đi qua hải cốt bọc thép, Lâm Mặc Ngữ có thể rõ ràng đoán được. Tổng thể mà nói, trung cấp khu vực bão táp thương tổn tính so với cấp thấp khu vực tăng lên khoảng chừng 10 lần. Thiểm điện ầm vang, Lâm Mặc Ngữ ở trong báo tố đợi có nửa phút, rốt cuộc nên đón đệ một đạo thiểm điện. Tia chớp này so với cấp thấp trong khu vực càng thô to, mang theo nhẹ nhẹ hạt tuyến, nhìn qua có chút quỷ dị. Tại thiểm điện cập thân trong nháy mắt, Lâm Mặc Ngữ triệt bỏ hải cốt bọc thép, ở tự thân tiếp nhận thiểm điện. Thương tổn rời đi kỹ năng gây ra, toàn diện liên tiếp thiên phú gây ra. Lâm Mặc Ngữ thừa nhận sở hữu thương tổn, từ sở hữu triệu hoán vật cùng nhau chia sẻ thu được chế sinh thiểm điện, kinh nghiệm 1 triệu được nhắc nhở đồng thời, một cỗ so với trước đây khổng lồ 10 lần có thừa dòng nước gấm tiến nhập thân thể. Trong nháy mắt liền cùng trong cơ thể mình tích lũy dòng nước gấm dung hợp vào nhau. Dòng nước gấm trong nháy mắt lớn mạnh, đạt được cực hạn, sau đó chợt thủy biến. Toàn thân toát ra địa quang, bùm bùm rung động. Lâm Mặc Ngữ đã sớm cảm thấy, chính mình lấy được chế sinh tiệm điện sắp đến cực hạn, sẽ phải phát sinh cái gì. Không nghĩ tới, ở thừa nhận rồi trên trăm đạo lôi kích sau đó, cuối cùng khi đạt tới trung cấp khu vực, hấp thu càng cường đại chế sinh tiệm điện. Cái này mới tạo thành chân chính thủy biến. Tiệm điện từ thân thể không ngừng phát ra, Lâm Mặc Ngữ ý thức được chính mình nào đó hạng thuộc tính đang ở phát sinh cải biến. Nguyên bản hấp thu thiểm điện kết tinh, điện nguyên tố thương tổn đã có 50% miễn dịch. Hiện tại cái này đặc tính biến thành 60%. Điện nguyên tố miễn dịch 60%. Lại tăng thêm chính mình 5 lần nguyên tố giảm tổn thương. Giả thiết 1 vạn điện nguyên tố công kích thương tổn, cuối cùng chỉ có thể đối với mình tạo thành 800 điểm thương tổn. Thương tổn giảm bất chọn 12 lần. Hơn nữa cái này 800 điểm thương tổn, còn muốn bị sở hữu triệu hoán vật chia đều. Cái này còn chỉ là trên thuộc tính một chút biến hóa, càng biến hóa lớn vẫn còn tiếp tục. Lâm Mặc Ngữ trên bàn tay xuất hiện một cây sinh sắn quyền trượng. Quyền trượng chỉ lớn chừng bàn tay, thuần túy từ điện nguyên tố cấu thành ở quyền trượng đỉnh chót, có một đạo thiểm điện tiêu chí, dường như tinh mỹ bảo thạch hàm nặng ở phía trên chế sinh quyền trượng hư hao có thể thông qua hấp thu chế sinh thiểm điện, đối với chế sinh quyền trượng tiến hành chữa trị. Nhìn lấy giống như là vũ khí trang bị, thế nhưng không có thuộc tính, không có dư thừa giới thiệu. Lâm Mặc Ngữ đoán chừng là bởi vì hư hại quan hệ, cho nên mới không có thuộc tính. Hấp thu chế sinh thiểm điện. Lâm Mặc Ngữ suy nghĩ một chút, chứng kiến không trung giăng đầy lôi vân. Thiểm điện chi dược phát động, phía sau nhất thời mở ra cánh chim, Lâm Mặc Ngữ hóa thân thành tia chớp vọt vào lôi vân. Xa xa báo tác bên ngoài Đông Phương Giao xem ngây người, lẩm bẩm nói: "Hắn làm sao sẽ bay? Tia chớp này một dạng cánh, nhìn lấy thật là lợi hại." Lâm Mặc Ngữ tiến vào trong lôi vân, nhất thời hấp dẫn lôi thân chú ý đại lượng tiệm điện đánh tới, muốn đem hắn cái này khách không mời mà đến đuổi ra ngoài. Lâm Mặc Ngữ tay cầm chế sinh quyền trượng, muốn hấp thu lôi điện. Có thể hai cốt bọc thép chiếu lấp lánh, đem sở hữu tiệm điện đẩy ra ngoài cơ thể, chế sinh quyền trượng liền nhất mao đều cùng không thu được. Lâm Mặc Ngữ nhíu mày lại, trong lòng nảy sinh ác độc, chật triệt bỏ hai cốt bọc thép. Trong sát na, hơn 10 trên trăm đạo thiểm điện anh ở trên người hắn thu được chế sinh thiểm điện, kinh nghiệm 1 triệu thu được chế sinh thiểm điện, kinh nghiệm 1 triệu thu được chế sinh thiểm điện, kinh nghiệm 1 triệu từng cái gợi ý tựa như nổi điên mẹ ra. Kinh nghiệm đang ở nhanh chóng dâng lên. Trong cơ thể xuất hiện lần nữa dòng nước cấm vừa xuất hiện liền cấp tốc lớn mạnh. So trước đó tốc độ nhanh hơn vài chục hơn trăm lần. Làm dòng nước cấm đạt được cực hạn, hóa thành thiểm điện chảy vào chế sinh quyền trượng. Chế sinh quyền trượng tản ra ánh sáng nhạt, dường như sáng ngời lên một chút. Lâm Mặc Ngữ minh bạch rồi, đây là muốn lấy tự thân làm môi giới hấp thu đầy đủ chế sinh thiểm điện, lại truyền đưa cho chế sinh quyền trượng. Chế sinh quyền trượng chỉ cần cũng không phải là thiểm điện, mà là thiểm điện trong kia một ít đặc thù vật chất. Suy nghĩ minh bạch sau đó, Lâm Mặc Ngữ mới biết được, sợ là chỉ có chính mình mới có thể làm được. Nếu như đổi thành Đông Phương Giao như vậy, một đạo thiểm điện xuống tới, phòng trường hôi phi yên diệt. cũng chỉ có chính mình từ đại lượng triệu hoán vật gánh vác thương tổn, bản thân rồi hướng điện nguyên tố có rất mạnh sức miễn dịch. Tài năng mới có thể đem đại lượng tiềm điện bên trong đặc thù vật chất hấp thu ngưng tụ, cuối cùng truyền lại cho chế sinh quyền trượng. Theo hấp thu tiềm điện càng ngày càng nhiều, chế sinh quyền trượng đang trở nên sáng sủa. Mà tia chớp thế tiến công đang ở từng bước giảm nhỏ. Sau một phút, tiềm điện chi rực rơi vào làm lạnh, Lâm Mặc Ngữ cũng theo đó rơi xuống từ trên không. Lúc này bạo phong đoàn bên trong tiềm điện gần như tiêu thất, chỉ còn lại có bạo vũ cùng gió to. Trong tay chế sinh quyền trượng so trước đó sáng không ít, như trước vẫn còn hư hao trạng thái. Ngược lại là kinh nghiệm gia tăng rồi ước chừng năm ở cấp 40 về sau, kinh nghiệm tăng thêm biến đến phi thường thông thả. Hắn soạt phong nguyên tố cùng điện nguyên tố phó bản, trước sau cộng lại gần 20 lần. Có thể kinh nghiệm chỉ gia tăng rồi 20% mà thôi. Bình quân xuống tới mỗi lần phó bản chỉ có thể tăng thêm 1% kinh nghiệm. Nhưng bây giờ, hấp thu đại lượng chế sinh tiềm điện, kinh nghiệm trực tiếp gia tăng rồi 10%. Trước sau gần 1 phút đồng hồ, lại sánh được 5 lần phó bản đồng thời Lâm Mặc Ngữ phát hiện mình tiềm điện miễn dịch thuộc tính lại có gia tăng. Từ 60% tăng lên tới 61% đang ngưng tụ ra chế sinh quyền trượng lần kia đề thăng lớn nhất, trực tiếp đề thăng 10%. Hiện tại hấp thu càng đại lượng chế sinh tiềm điện, lại chỉ tăng lên 1%. Thế sự chi của quái, Lâm Mặc Ngữ cũng vô pháp hiểu hết. Nguy hiểm thật là cùng cơ duyên song song. Có lẽ lần này hủ thi giới một chuyến, đối với mình mà nói là chẳng khó được cơ duyên. Bên hai chuyển đến Đông Phương Giao dồn dập tiếng kêu. Tiếp lấy thấy hoa mắt, Đông Phương Giao đã vọt tới bên người. Tay nàng treo cái khiên, trên tấm tuấn chiếu lấp lánh, che trước mặt mình. Ba con hư thối ma khuyển đánh tới Đông Phương Giao kỹ năng cũng không có phát huy tác dụng, hai cốt bọc thép thành tầng thứ nhất phòng ngự. Dầm 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 mấy tiếng, hư thối ma khuyển bị đánh bay đi ra ngoài. Trung cấp hư thối thi đi theo hư thối ma khuyển phía sau đánh tới, đồng dạng bị hải cốt bọc thép ngăn trở. Trung cấp hư thối thi không quan tâm cắn xuống tới, nhất khẩu khẩu cắn lấy hải cốt trên trang giáp, phát sinh ken két âm thanh. Đông Phương Giao mang trên mặt kinh sợ, dám một bước không có lui. Lúc này Lâm Mặc Ngữ trên người không có hải cốt bọc thép bảo hộ, Đông Phương Giao là thiểm nhãn chứng kiến Lâm Mặc Ngữ rút lui hết hải cốt trang giáp. Nàng hành vi làm cho Lâm Mặc Ngữ hơi có vẻ ngoài ý muốn. Lúc nào là gan lớn như vậy? Lại, mông cổ xua binh năm hạ, Đại Việt giàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 369, cấp 60 khu vực, hóa cốt chi địa. Nếu không phải là có hải cốt bọc thép che chở, bằng vào Đông Phương Giao bản thân kỹ năng, tuy là có thể chống đỡ, nhưng là nhất định sẽ bị chút tổn thương. Không phải là bị quào chảy chính là bị cắn một cái ở chỗ này thụ thương. Nghĩ đến nàng cũng là biết hậu quả. Lâm Mặc Ngữ thấy bộ dáng của nàng, cũng biết nàng hẳn không có suy nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thực Lâm Mặc Ngữ cũng không biết mình bị cắn một cái biết là dạng gì. Ngẫm lại sẽ không có chuyện gì, Vu Yêu tướng quân có thể giải trừ loại này mặt trái trạng thái, mà chính mình sở kỳ hữu bị động lại miễn dịch sở hữu mặt trái trạng thái. Sở dĩ Lâm Mặc Ngữ phán đoán mình coi như bị cắn một cái, cũng sẽ không có sự tình. Hủ thi độc căn bản là không có cách ảnh hưởng chính mình. Còn như thương tổn, cái kia lại có thể không nhìn. Bàn tay đè một cái, vì mình cùng Đông Phương Giao bộ túc hải cốt bọc thép. Đồng thời Khô Lâu pháp sư xuất hiện ở bên người. Thiếng oanh minh, nguyên tố bạo tạc. Trung cấp hủ thi cùng hư thối ma khuyển đều bị tạc toái. Lần này Đông Phương Giao mới tỉnh hồn lại, từng ngụm thở phì phò. Lâm Mặc Ngữ nhẹ giọng nói: "Không sao, đừng thở mạnh như vậy, trong không khí cũng không thiếu toái bọn." Những lời này sợ đến Đông Phương Giao nhanh chóng bụm miệng. Lâm Mặc Ngữ cười ha ha, tiếp tục đi đến phía trước. Có một số việc không cần phải nói, nhớ kỹ liền được. Đỉnh lấy hải cốt bọc thép, xuyên việt bao táp. Khô Lâu pháp sư tùy thân ở bên, đem theo dọc đường quái vật toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Đông Phương Giao bước nhanh theo kịp, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi vừa rồi làm sao có thể bay?" Lâm Mặc Ngữ cười ha ha: "Ngươi nên biết nguyên tố bảo thạch a." Đông Phương Giao chỉ là có chút suy nghĩ, lập tức gật đầu: "Biết." Lấy Đông Phương Giao ra thế, biết đến tin tức rất nhiều. Cho dù chưa thấy qua, cũng sẽ ở sách vở chung thấy qua. Gia tộc truyền thừa phong phú liền là điểm này tốt. Lâm Mặc Ngữ nói rằng: "Ta thu được Thiểm Điện Bảo Thạch, thức tỉnh rồi kỹ năng Thiểm Điện Chi Dực, để cho ta có ngắn ngủi phi hành năng lực." Đông Phương Giao trong mắt mang theo một tia ước ao. Vận khí thật tốt, nguyên tố bảo thạch giác tỉnh kỹ năng sát suất rất thấp, khả năng vẫn chưa tới 1/1000. Lâm Mặc Ngữ sửng sốt một chút, thấp như vậy sao? Mình tại sao không cảm thấy? Kịch độc bảo thạch, quang minh bảo thạch, thiểm thân bảo thạch, đã có 3 khối bảo thạch giác tỉnh kỹ năng. Chẳng lẽ nói, thực sự là chính mình vận khí tốt? Xem ra cũng chỉ có thể dùng cái này để giải thích. Đông Phương Giao lại hỏi: "Ngươi vừa rồi vì sao vọt vào trong lôi vân a?" Lâm Mặc Ngữ nói rằng: "Hấp thu chế sinh thiểm điện, có thể tăng thêm điện nguyên tố miễn dịch, còn có thể tăng thêm kinh nghiệm. Nhưng là làm như vậy không phải nguy hiểm không?" Đông Phương Giao lúc đó bị sợ hết hồn, cho rằng Lâm Mặc Ngữ luẩn quẩn trong lòng đâu. Kia chấp kia là tương đương khủng bố, Đông Phương Giao có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó lực lượng. Mình bị đi lên một cái phòng trường liền gần chết. Có thể Lâm Mặc Ngữ cứ như vậy thừa nhận rồi vô số dưới, bình yên vô sự. Lâm Mặc Ngữ cười lắc đầu: "Không có nguy hiểm gì, ta có đúng mực." Theo bọn họ đi tới, theo dọc đường quái vật đang ở từng bước mạnh mẽ, đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Nhưng là đối với Lâm Mặc Ngữ mà nói, như trước như đi bộ nhàn nhã. Khô Lâu pháp sư mấy cái kỹ năng xuống phía dưới, quái vật đã bị nổ phá thành mảnh nhỏ, liền tới gần đều làm không được đến. Đông Phương Giao thậm chí cảm thấy được, hủ thi giới dường như không có giống trong gia tộc nói nguy hiểm như vậy, thậm chí có chủng du sơn ngoạn thủy ảo giác. Chỉ bất quá nơi này phong cảnh sát thực khó coi. Lâm Mặc Ngữ không ngừng biến đổi phương hướng, tìm kiếm bao táp. Hắn cần chế sinh tiềm điện, đại lượng chế sinh tiềm điện. Thu được kinh nghiệm, tăng thêm tiềm điện sức miễn dịch, chữa trị chế sinh quyền trượng. Nhìn trước mắt tới, đây chính là hủ thi giới bên trong cơ duyên lớn nhất. Trong ngay mắt, Lâm Mặc Ngữ cùng Đông Phương Giao hai người đã tại hủ thi giới bên trong đợi một tháng. Hơn 30 thiên, quanh co chuyển biến, đi tiếp hơn 2 vạn km. Lâm Mặc Ngữ tìm được rồi đại lượng bao táp, hấp thu hơn vạn nói chế sinh tiềm điện. Bất chi bất giác được, Hắn hoàn thành chuyển chức sau lần đầu tiên thăng cấp, đẳng cấp đạt tới 41. Tứ duy thuộc tính đều có cự đại tăng phúc lực lượng, 486-90 mất tiệp, 486-90 tinh thần, 1128-10 thể chất, 486-90. So sánh với cấp 40 lúc, tinh thần thuộc tính gia tăng rồi 630, còn lại 3 triệu thuộc tính riêng phần mình gia tăng rồi 840, tổng cộng đề thăng 880 tả hữu. Tổng thuộc tính 258-880, tiếp cận 26 vạn. Cái này đề thăng trình độ có thể nói là kinh người. Cho dù là trung đẳng truyền thuyết cấp chức nghiệp giả, cấp 40 thời điểm tổng thuộc tính cũng bất quá 6 vạn, mỗi lần thăng cấp đề thăng không cao hơn 5.000. Thăng một cấp đề thăng biên độ chênh lệch sấp xỉ 90%. Cái này dạng từng cấp tích lũy xuống đi, đến cấp 50, cấp 60, thậm chí đẳng cấp cao hơn, thuộc tính chênh lệch sẽ là lòng trời lỡ đất. Nếu như đổi thành còn lại chức nghiệp giả, cái kia chênh lệch biết càng thêm kinh người. Khi đạt tới cấp 41 sau đó, Lâm Mặc Ngữ tiếp tục tìm kiếm bao tác đoàn, hấp thu chế sinh tiềm điện. Kinh nghiệm lại tăng tới rồi 30%. Lâm Mặc Ngữ cảm giác tiếp tục như vậy nữa, hắn hoàn toàn có thể ở hủ thi giới bên trong nhiều thăng mấy cấp. Chế sinh tiềm điện hấp thu càng ngày càng nhiều, điện nguyên tố miễn dịch đặc tính tăng thêm càng ngày càng chậm. Ngoại trừ ban đầu tăng vọt 10% về sau, sau đó một tòa báo táp đều chỉ có thể tăng thêm 1% tà hữu. Đến rồi 70% về sau, nhiều lần, tài năng mới có thể tăng thêm 1%. Hơn nữa tăng trưởng tốc độ vẫn còn ở duy trì liên tục trở nên chậm, đến bây giờ điện nguyên tố miễn dịch đặc tính đã tăng trưởng đến rồi 75%. Gần nhất cái này 1% là ở hấp thu 10 lần báo táp đoàn sau đó mới chỉ có gia tăng. Chế sinh quyền trượng đang hấp thu đại lượng tiềm điện sau đó, như trước nằm ở hư hao trạng thái. Chỉ là so trước đó càng thêm sáng sủa, bất quá khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém xa lắm. Một tháng gian, hai người một đường ghé qua, vượt qua cấp 40 quái vật khu, tiến nhập cấp 50 quái vật khu. Ở chỗ này Lâm Mặc Ngữ gặp được hư thối rơi thâm viên ác ma. Không phải ma quyển, mà là chân chính thâm viên ác ma. Tiếp lấy hắn lại còn đụng phải long tộc chiến sĩ cũng bị hủ hóa, vĩnh viễn lưu ở nơi này. Lâm Mặc Ngữ xác định, năm đó trận đại chiến này là ở tam tộc gian bạo phát. Trận chiến đấu này tất nhiên không gì sánh được kịch liệt, có thể đem một cái tiểu thế giới đều cho đánh tan. Cuối cùng thi triển cái kỹ năng đó nhân, khẳng định cũng là tuyệt thế hung nhân đem cả thế giới đều biến thành bộ dáng như thế, biến thành tuyệt địa. Khi tiến vào 50 cấp quái vật khu vực phía sau, Lâm Mặc Ngữ lại thả ra 100 con khô lâu đại pháp sư. Trải qua chất thí, ở chỗ này khô lâu đại pháp sư nguyên tố bạo tạc sát thương hiệu quả điều kiện tốt nhất. Hủ thi quái vật tương đối phân tán, có 100 con khô lâu đại pháp sư mở đường, đầy đủ bọn họ một đường thông hành không trở ngại. Phía trước đại địa xuất hiện biến hóa. Trên mặt đất xuất hiện mọi chỗ giống như lưu hình một dạng mương. Không phải lưu hình, chỉ là nhan sắc có chút tương tự. Mang theo mãnh liệt gây mũi mùi, coi như là Lâm Mặc Ngữ cũng đều có chút khó chịu được. Bao tác vẫn tồn tại như cũ, thiểm điện vẫn ở chỗ cũ hoành minh. Lâm Mặc Ngữ nghĩ tới tuyên cổ trung tâm chiến trường khu vực, cũng là khi tiến vào hạch tâm khu vực phía sau, đại địa hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Hiện tại loại biến hóa này có phải hay không cũng đại biểu cho bên trong quái vật biến đến không giống tầm thường. Lâm Mặc Ngữ chậm rãi nói rằng, liền muốn tiến nhập cấp 60 quái vật khu vực Đông Phương giao ngửa đầu. Ở ta khi còn bé, phụ thân dường như cùng ta đề cập qua nơi đây, để cho ta suy nghĩ một chút. Lâm Mặc Ngữ gặp nàng đang cố gắng suy tư, cũng không có quấy rối Đông Phương giao tìm kiếm ký ức, lúc đó ký ức có chút quên lãng Đông Phương dịch lúc đó cũng là làm cố sự giống nhau cho nàng nói qua liên quan tới hủ thi giới một ít gì đó. Rốt cuộc, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra tia sáng. Ta nhớ ra rồi, khu vực này khiếu hóa xương chi địa, những thứ kia mương đều có rất mạnh hủ thực tính, muôn ngàn lần không thể rơi vào. Lâm Mặc Ngữ hỏi, còn có khác sao? Đông Phương Giao dùng sức chút lấy đầu. Có, phụ thân còn nói qua, hóa cốt đất mương bên trong có một loại rất khủng bố quái vật, sẽ đem người kéo dài tới đi vào ăn tươi. Ta khi còn bé không nghe lời, hắn mượn cái này làm ta sợ, hù dọa một cái ta liền không dám không nghe lời. Nói đến đây Đông Phương Giao gương mặt có một chút đỏ bừng, khi còn bé chuyện xấu nói ra hết. Lâm Mặc Ngữ ngược lại không cảm thấy đây là sợ tiểu hài tử nói, 89/10 chắc là thực sự. Mương bên trong thủy tản ra tanh tưởi, ngược lại có chút giống như trong báo táp nước mưa. Chỉ 5.5 là so với nước mưa càng thêm nồng nặc, hủ thực tính khẳng định cũng mãnh liệt hơn. Còn sinh hoạt ở bên trong quái vật cũng vô cùng có khả năng tồn tại. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ, liền nóng bỏng trong nham tương đều có thể có quái vật sinh hoạt, loại này chua xót hôi thối trong nước có quái vật cũng chẳng có gì lạ. Chúng ta cẩn thận một chút. Lý do an toàn, Lâm Mặc Ngữ thu nhận 100 con khô lâu cùng chiến sĩ, từ bọn họ ở phía trước mở đường. Khô lâu đại pháp sư thì vây quanh hai người bọn họ đi tới. Khô lâu cùng chiến sĩ mới vừa gia nhập hóa cốt chi địa, Lâm Mặc Ngữ nhất thời cảm ứng được, bọn họ bị thương tổn. Hóa cốt đất trong không khí tràn ngập hủ thực tính khí thể, giống như là độc khí, không ngừng đối với khô lâu tạo thành thương tổn. May mắn thương tổn cũng không lớn, ở tại bọn hắn tiến nhập hóa cốt chi địa phía sau, hai cốt bọc thép cũng bị tự nhiên kích hoạt. Đông Phương Giao rõ ràng, nếu là không có Lâm Mặc Ngữ, nàng không có khả năng đi tới nơi đây. Khả năng lớn nhất tính chính là biến thành nơi này một thành viên, biến thành cái xác không hồn. Xôn xao. Một chỗ mương bỗng nhiên tuôn ra bọt nước, một cái xúc tu từ mương trung bắn nhanh ra như điện, cuốn chặt lấy một chỉ khô lâu cùng chiến sĩ, xôn xao một cái đem khô lâu cùng chiến sĩ lôi vào mương. Mông Cổ xua binh năm hạ. Đại Việt giàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 370, Long huyết thần lằn, tham chắc thuật không có sai. Mương tản ra nồng nặc hôi chua, càng sở hữu cường liệt hủ thực tính. Khô lâu cùng chiến sĩ vừa tiến vào liền chịu đến duy trì liên tục thương tổn. Mượn khô lâu cùng chiến sĩ cảm ứng, Lâm Mặc Ngữ đại khái gặp được dưới đáy nước con quái vật kia. Quái vật dáng dấp dường như bạch tuộc, có 8 cái xúc tu, thể hình thon dài. Xúc tu tiêm bộ phận xiên, giống như là động vật móng vuốt, có nhọn móng tay, đồng thời xúc tu bên trên còn dài hơn có giác mút. Giác mút lực lượng rất lớn, vững vàng khóa lại khô lâu cùng chiến sĩ. càng thêm chi tiết đồ đạc cũng không biết, Khô Lâu cùng chiến sĩ chỉ là đại khái truyền lại hồi âm hơi thở, không sánh bằng dùng ánh mắt trực tiếp chứng kiến tới rõ ràng. Khô Lâu cùng chiến sĩ cấp tốc tiến hành phản kích, đũa dịu bên trên sáng lên sán hồng quang mang, nặng nề mà chém vào quái vật xúc tu bên trên. Oeng! Thủy trụ trùng thiên, bay tới cao không mấy chục mét, sau đó biến thành hạt mưa hạ xuống. Lâm Mặc Ngữ cùng Đông Phương Giao ở thủy trụ lao ra lúc cũng đã tránh ra thật xa, những nước này thối quá, khiến người ta khó có thể chịu được. Khô Lâu cùng chiến sĩ kỹ năng giống như là cắt đầu phụ chặt đứt quái vật xúc tu, bắt đầu hướng phía trên người quái vật bắt chuyện. Khô Lâu đại pháp sư đã tới thủy dung bên cạnh, mượn cùng chiến sĩ phạm vi nhìn khóa được rồi quái vật vị trí. Khô Lâu hai tay toát ra sáng lạn quang mang, từng cái kỹ năng ném vào trong nước. Nguyên tố nổ tung, tiếng oanh minh không ngừng, thủy dung bên trong nước bẩn hầu như toàn bộ bị tạc đến thiên thượng. Trong nháy mắt võ thuật, chỗ này nước tiểu đường đã thấy đáy. Bên trong quái vật cũng sớm đã bị nổ tứ phân ngũ liệt. Nước chua như mưa, vương vai xuống. Khô Lâu cùng chiến sĩ kéo quái vật đầu nhảy trở về không hai mặt, Lâm Mặc Ngự xa xa ném ra tham chất thuật mùi hôi bạch tuộc đẳng cấp 60. Như trước chỉ có quái vật tên cùng đẳng cấp đúng là tiến nhập cấp 60 quái vật khu vực. Từ vừa rồi nó đối với Khô Lâu cùng chiến sĩ tạo thành thương tổn đến xem, cùng Lâm Mặc Ngự đã gặp cấp 60 quái vật không có khác biệt lớn. Khác biệt duy nhất chính là nó công kích tính bổ sung thêm mãnh liệt hủ thi độc. Cái từ này hay là từ Đông Phương Giao trong miệng đạt được. Mỗi một lần công kích đều sẽ lệnh hủ thi độc tăng thêm tích lũy. Công kích nhiều lần, tích lũy được hủ thi độc biết khá kinh người. Hủ thi độc sẽ tạo thành duy trì liên tục tính thương tổn, thời gian kéo dài tương đối dài. Lâm Mặc Ngữ từng làm qua một lần thí nghiệm, làm cho Khô Lâu cùng chiến sĩ bị một chỉ 30 cấp thấp hủ thi cắn một cái. Kết quả ở 10 ngày sau hủ thi độc vẫn tồn tại như cũ. Mạnh như vậy duy trì liên tục tính, làm cho Lâm Mặc Ngữ cảm thấy khiếp sợ. Đông Phương Giao lúc đó nói cho hắn biết, hủ thi độc chỉ cần không hóa giải thì sẽ một mạch tồn tại. Biết tích lũy, vĩnh cửu tồn tại, hai cái này là tính, lệnh hủ thi độc biến đến cực kỳ đáng sợ. May mắn Vu Yêu tướng quân kỹ năng có thể tiêu trừ hủ thi độc, bằng không lần lượt tích lũy xuống, Lâm Mặc Ngữ chỉ có thể tuyển trạch buông tha chúng độc Khô Lâu, một lần nữa triệu hoán. Nhìn tiên phương lấy ngàn mã tính thủy dung, hầu như mỗi tọa thủy dung bên trong đều có mùi hôi bạch tuộc, muốn qua tránh không được cũng bị bọn họ công kích. Lâm Mặc Ngữ từ trước đến nay không thích bị động. Trong lòng hơi động, mấy trăm tên Khô Lâu đại pháp sư xuất hiện. Khô Lâu đại pháp sư trực tiếp động thủ, dùng nguyên tố bạo tạc nổ tung mương, đem mương bên trong nước bẩn nổ cạn, đem bên trong mùi hôi bạch tuộc nổ ra tới. Khô Lâu cùng chiến sĩ cũng đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần mùi hôi bạch tuộc lộ diện một cái, bọn họ liền cơ búa dịu xông lên, cấp tốc đem mùi hôi bạch tuộc băng thành phái bùn. Tuy là những thứ này, mùi hôi bạch tuộc sẽ không chân chính chết đi, trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng nghĩ phục hồi như cũ. Bọn Khô Lâu động tác rất nhanh, cấp tốc thanh ra một con đường. Lâm Mặc Ngữ cùng Đông Phương Giao cùng nhau dọc theo dọn dẹp ra tới con đường đi tới, dùng nửa ngày mới rời khỏi mảnh này mương khu vực. Thiên địa sáng choang, thiểm điện xẹt qua chân trời. Phía trước lại xuất hiện bao táp, Đông Phương Giao vừa cười vừa nói: "Ngươi lại có thể đi chịu xét đánh." Lâm Mặc Ngữ nhìn lấy bao táp, cấp 60 khu vực, bao táp rõ ràng so trước đó càng mạnh ở bao táp đằng dưới, tụ tập đại lượng quái vật. Gần trăm con quái vật tụ chung một chỗ, sau đó một đạo thiểm điện trên không hạ xuống. Thiểm điện lớn vô cùng, đánh vào một con quái vật trên người. Con quái vật kia tại chỗ nổ tung, khủng bố thiểm điện bạo tán ra, lại bị các quái vật cùng nhau hấp thu. Con kia nổ tung quái vật mới, chỉ có lại lần nữa khép lại khôi phục, tản mát ra so trước đó càng khí tức cường đại. Thiểm điện qua đi, vang thanh âm ùng ùng mới, chỉ có truyền tới, đinh tai nhức óc, dường như đại địa đều run rẩy. Đông Phương Giao trong lòng run. Kia chớp này, dường như so trước đó lợi hại rất nhiều a. Lâm Mặc Ngữ hơi ngạc thủ, sát thực lợi hại rất nhiều. Hắn đã nhìn ra, nhiều như vậy quái vật tập trung cùng một chỗ, chính là vì gánh vác thiểm thân. Chế sinh thiểm điện tuy là có thể khiến bọn họ phát sinh tiến hóa, đồng dạng sẽ đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Nếu như không chịu nổi, đồng dạng biết nổ nát vụn, cần dài dằng dặc thời gian, tài năng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Theo dọc đường Lâm Mặc Ngữ chỉ thấy quá tình huống tương tự. Lâm Mặc Ngữ như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới, bọn người kia dĩ nhiên học xong gánh vác thương tổn. Rốt cuộc là sinh ra yếu ớt trí tuệ, hay là bởi vì bản năng đám này hủ thi quái vật bên trong, nhân tộc, ác ma, long tộc đều có ở bên ngoài đả sinh đả tử tam tộc, ở chỗ này ngược lại ở Trung Hoa thuận ở hủ thi giới bên trong không có tam tộc đối lập, chỉ có hủ thi loại quái vật, bọn họ đã thành nhất tộc. Chế sinh thiểm điện bị bọn họ cùng nhau gánh vác hấp thu, đều thu được chỗ tốt, khí tức tăng trưởng không ít. Sau đó bọn họ tập thể quay đầu nhìn về phía Lâm Mặc Ngữ cùng Đông Phương Giao. Hơi thở của người sống ở hủ thi trước mặt giống như là thái dương chói mắt như vậy. Trên trăm cụ hủ thi đồng thời hướng phía hai người vào tới, cùng nhau đi tới, hủ thi đều tương đối phân tán. Ngẫu nhiên, tài năng mới có thể đụng tới một lần ba, bốn con gom lại cùng nhau. Trên trăm con hủ thi quái cùng nhau xông lại, vẫn là lần đầu gặp phải, đồng thời mỗi cái đều vượt qua 30 cấp. Cùng tam tộc giống nhau, một ngày vượt lên trước cấp 60, thuộc tính sẽ đại biên độ tăng thêm. Hủ thi cũng không ngoại lệ. Nếu là ở nhị chuyển trước, đối mặt đám này hủ thi, Lâm Mặc Ngữ không nói hai lời xoay người rời đi. Nhưng là bây giờ, không đến một cái hô hấp, những thứ này hủ thi đã xông qua ngàn mét khoảng cách. Lâm Mặc Ngữ sớm có chuẩn bị, đứng ở trước nhất chính là 500 danh Khô Lâu cùng chiến sĩ, phía sau là 500 Khô Lâu đại pháp sư. Cuối cùng thì đứng hai gã Vu Yêu tướng quân. Khô Lâu cùng chiến sĩ vung đũa đem xông tới hủ thi quái toàn bộ đỡ, một cái đều không thể tiến lên. Giờ khắc này, Khô Lâu cùng chiến sĩ phát huy kỵ sĩ tác dụng. Mặc dù không có kỵ sĩ cái khiên, nhưng Khô Lâu cùng chiến sĩ dùng thân thể ngăn cản nổi lên cái khiên. Khô Lâu đại pháp sư ở phía sau chạm tung giờ TS, tiếng nổ mạnh không ngừng. Những thứ này hủ thi quái rõ ràng mạnh hơn mùi hôi bạch tuộc không ít, Khô Lâu đại pháp sư không cách nào làm được miểu sát thượng cấp hủ thi đẳng cấp, 61 thượng cấp mùi hôi ác ma đẳng cấp, 62 thượng cấp mùi hôi long huyết thần lần đẳng cấp, 61. Liên tục 3 lần tham chất thuật, phân biệt rơi vào bất đồng 3 loại hủ thi quái bên trên. Bọn họ đều là viễn cổ đại chiến di lưu, phân thuộc khác biệt chủng tộc. Hủ thi thuộc về nhân tộc, mùi hôi ma thuộc về thâm viên ác ma. Thế nhưng ngoại hình giống như là long tộc quái vật, tại sao có thể như vậy? Lâm Mặc Ngữ lộ ra một tia kinh ngạc. Rõ ràng là long tộc hủ thi quái, làm sao biến thành long huyết thằn lằn? Tuy là long tộc ngoại hình, quả thật có vài phần thằn lằn đặc thù. Đông Phương Giao Kỳ quái nói, làm sao vậy? Ngươi dùng tham chắc thuật nhìn một chút long tộc 500 hủ thi quái. Đông Phương Giao đánh ra một đạo tham chắc thuật, tùy theo cũng lộ ra kinh ngạc màu sắc. Thế nào lại là long huyết thằn lằn? Lâm Mặc Ngữ lắc đầu. Trước kia cũng đụng phải long tộc hủ thi quái, chẳng qua là lúc đó đối phương đẳng cấp quá thấp, ở Khô Lâu đại pháp sư dưới sự công kích, bị đánh thành mảnh vụn. Sở dĩ Lâm Mặc Ngữ cũng vô ích tham chắc thuật xem qua. Tham chắc thuật chắc là sẽ không gạt người, đây là nhân tộc tiên hiển từ nguyên thủy trong bí cảnh mang ra ngoài kỹ năng. Hơn nữa chỉ cần là nhân tộc cũng có thể sử dụng, không có chức nghiệp đẳng cấp hạn chế. Bao nhiêu năm rồi, tham chắc thuật cho nhân tộc quá lớn trợ giúp. Tham chắc thuật nói đây là long huyết thần lần nhất định là sẽ không sai. Lâm Mặc Ngữ cảm giác mình dường như phát hiện cái gì không phải bí mật, ở Khô Lâu cùng chiến sĩ cùng Khô Lâu đại pháp sư toàn lực dưới sự vây công, cái này hơn trăm con hủ thi quái cấp tốc bị thanh lý ngoạn ý nhi. Cuối cùng chỉ còn lại có bã vụn tán lạc tại bốn phía, chờ đợi trọng sinh. Vu Yêu tướng quân xua tan Khô Lâu cùng chiến sĩ hủ thi độc, Lâm Mặc Ngữ tùy theo sải bước bước vào trong gió lốc. Đông Phương Giao mang theo lo lắng, phải cẩn thận. Kia chấp kinh người lực công kích nàng cũng nhìn ở trong mắt, cần trăm tên hủ thi quái cộng đồng đánh vác, tài năng mới có thể thừa nhận. Mà Lâm Mặc Ngữ lại chỉ có một cái. Lâm Mặc Ngữ không thèm để ý chút nào, trên người dòng nước cấm cuộn, chế sinh quyền trượng xuất hiện ở trong tay. Chế sinh quyền trượng cũng không cần thu nhập chữ vật không gian, nó cùng lĩnh vực thần thạch có chút tương tự. Bình thường thu nhập tinh thần thế giới, cần thời điểm trực tiếp gọi ra tới liền có thể. Cấp 60 khu vực bao tác đoàn cường độ tăng cường thật nhiều, chế sinh thiểm điện uy lực cũng mạnh mẽ lớn hơn nhiều lần. Nhưng Lâm Mặc Ngữ không lo lắng chút nào. Muốn đánh chết nó, trước muốn hỏi quá chính mình vong linh quân đoàn. Trong mắt lại nổi lên một tia kỳ vọng, có lẽ tăng cường sau chế sinh thiểm điện, có thể mang đến cho mình kinh hỉ. Mông Cổ xua binh năm hạ. Đại Việt giàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 371, hủ thi giới bên trong buột. Nguyên tố miễn dịch đã đạt đến 75%, chế sinh quyền trượng cũng so với mới đạt được lúc sáng rất nhiều. Nó tản ra nhàn nhạt ánh quang, giống như một khối ngọc thạch. Chỉ bất quá khối ngọc thạch này bên trong cũng không thiếu tí vết nào, nhìn kỹ có thể chứng kiến rất nhiều vết rách. Lâm Mặc Ngữ suy đoán chờ, các loại những thứ này vết rách toàn bộ biến mất thời điểm, chế sinh quyền trượng là có thể triệt để khôi phục. Đến lúc đó liền có thể biết chế sinh quyền trượng đến cùng mạnh bao nhiêu. Có thể cùng quân chủ quyền trượng so, nhìn ai hơn ưu. Thiểm điện chi rực mở ra, rút lui hết hải cốt bọc thép, đón thực cốt gió tan thịt mưa vọt vào tầng mây. Trong sát na, đại lượng thiểm điện oanh sát tới thu được chế sinh thiểm điện, kinh nghiệm 2 triệu thu được chế sinh thiểm điện, kinh nghiệm 2 triệu 000 báo tắc không chào đón Lâm Mặc Ngữ như vậy người từ ngoài đến. Cấp 60 khu vực chế sinh thiểm điện, uy lực tăng lên rất nhiều lần. Tê dại cảm giác hết sức rõ ràng, chế sinh thiểm điện đại lượng tiến vào thân thể, dòng nước cấm kịch liệt tăng thêm. Đạt được cực hạn phía sau lại chảy vào chế sinh quyền trượng đồng thời, Lâm Mặc Ngữ vong linh quân đoàn thừa nhận kinh người kinh khủng thương tổn. Lâm Mặc Ngữ hơi biến sắc mặt, trong chốc nhoáng này thương tổn quá lớn. Bọn Khô Lâu chỉ là đợi đang kêu gọi trong không gian đã tới không kịp khôi phục. Lâm Mặc Ngữ có 75% điện tổn thương miễn dịch, lại tăng thêm 5 lần thương tổn giảm bớt, tương đương với 20 lần giảm tổn thương. Cho dù là cái này dạng, như trước có chút khó có thể chịu đựng. Sở hữu vong linh quân đoàn đồng thời phóng xuất, bên dưới không trung nổi lên Khô Lâu mưa, vong linh quân đoàn toàn thể xuất hiện. 20 danh Vu Yêu tướng quân đồng thời thi triển quân lực trị liệu, vì mình cùng bọn Khô Lâu tiến hành trị liệu. Thiểm điện không ngừng oanh kích, đại lượng thương tổn không ngừng chuyển rời đến trên người bọn họ. Vu Yêu tướng quân trị liệu tốc độ thật nhanh, hơn nữa còn là toàn quân trị liệu. Thiểm điện tạo thành thương tổn không sánh bằng Vu Yêu tướng quân trị liệu tốc độ, Lâm Mặc Ngữ lần nữa không nhìn thiểm thân công kích. Đại lượng dòng nước gấm tiến nhập chế sinh quyền trượng càng ngày càng sáng sủa. Điện nguyên tố miễn dịch đặc tính cũng có tiếp tục tăng lên dấu hiệu, đợi đến trong báo chế sinh thiểm điện bị hấp thu sạch sẽ, điện nguyên tố miễn dịch đặc tính đã để thẳng tới 76%. Một tòa sánh được phía trước 10 tòa. Chế sinh quyền trượng ở trên vết rách tiêu thất hơn phân nửa để này quy luật, chỉ cần tìm lại được mấy trận báo tác, chế sinh quyền trượng chính là có thể chữa trị. Kinh nghiệm tăng nhiều, từ 30% tăng tới rồi 50%. Mang theo một chút sắc mặt vui mừng, hai người ở mảnh này vượt lên trước cấp 60 hóa cốt chi địa trung tìm kiếm bao tác đoàn. Vong linh quân đoàn mở ra đường, không ngừng đem tình huống chung quanh truyền lại trở về. Cấp 60 hóa cốt chi địa trung, bao tác đoàn số lượng rõ ràng giảm bớt. Tìm 3 ngày, mới tìm được 2 tòa bao tác đoàn. Làm 2 tòa bao tác đoàn bên trong thiểm điện đều bị sau khi hấp thu, Lâm Mặc Ngữ kinh nghiệm đạt tới cấp 41-38%, điện nguyên tố miễn dịch đặc tính cũng đạt tới 79%. Chế sinh quyền trượng bên trên chỉ còn lại có một cái vết rách, này vết rách từ quyền trượng dưới đáy tốc hành đỉnh chót, xỏ xuyên qua toàn thân. Lâm Mặc Ngữ ở trong lòng đánh giá một chút, chỉ cần tìm lại được một tòa báo tác, chính mình là có thể lên tới cấp 42. Điện nguyên tố miễn dịch đặc tính cũng có thể đạt được 80%. Chế sinh quyền trượng cũng có cực đại xác suất chữa trị hoàn chỉnh. Nghĩ tới đây, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. 3 ngày thời gian, bọn họ lần thứ 2 đi sâu vào hơn 2000 km, bắt đầu tao ngộ vượt lên trước cấp 64 hủ thi quái. May mắn, trước mắt mới chỉ còn không có đụng tới bộ loại quái vật. Lâm Mặc Ngữ thậm chí hoài nghi, hủ thi giới có hay không bộ cấp quái vật tồn tại. Liên quan tới vấn đề này, Đông Phương Giao cũng không rõ ràng. Nàng đối với hủ thi giới biết hết thảy đều đã báo cho Lâm Mặc Ngữ. Hai người đều phát hiện, càng thâm nhập hóa cốt chi địa, phong bạo lại càng rất thưa thớt. Bất chi bất giác, hoàn cảnh lần nữa phát sinh biến hóa. Thực cốt gió trong lúc vô tình lớn lên, từng đợt cả tới, mang theo kinh khủng hủ thực tính. Hiện tại Lâm Mặc Ngữ cách mỗi 10 phút liền muốn bổ sung một lần hải cốt bọc thép. Gió lực công kích biến đến cực kỳ khủng bố, theo bọn họ thâm nhập, thực cốt gió vẫn còn tiếp tục tăng cường. Nếu như không có hài cốt bọc thép bảo hộ, Đông Phương Giao ở chỗ này sinh tồn không được một phút đồng hồ. Coi như là đổi thành cấp 60 kỵ sĩ qua đây, cũng không kiên trì được mấy phút. Nhất định phải có trị liệu sư không ngừng tiến hành trị liệu, tài năng mới có thể ở hoàn cảnh này tốt kiên trì. Không chỉ có do lớn, quái vật số lượng cũng lớn biên độ tăng cường. Vong linh quân đoàn ở do đường thời điểm, tao ngộ rồi đại lượng quái vật ở cấp 60 sau đó, mỗi lần tăng lên một cấp, thuộc tính đều sẽ đại biên độ tăng thêm. Cấp 64 quái vật, bên ngoài sức chiến đấu ít nhất là cấp 60 quái vật gấp 3-4 lần. Khô lâu đại pháp sư nguyên tố bạo tạc kỹ năng, cần 3-40 dưới, tài năng mới có thể giết chết một chỉ. Khi tiến vào hóa cốt chi địa ngày thứ 5, Lâm Mặc Ngữ cùng Đông Phương Giao lần nữa tao ngộ rồi một nhóm quái vật. Những quái vật này số lượng vượt lên trước 300, đẳng cấp ở cấp 64 đến cấp 65 trong lúc đó. May mắn có vong linh quân đoàn, cấp tốc bắt bọn nó dọn dẹp sạch sẽ. Đông Phương Giao lòng còn sợ hãi. Còn tốt là ngươi, nếu như đổi thành khác chức nghiệp giả, chỉ có thể chạy trốn. Lâm Mặc Ngữ thanh âm thanh đạm. Cấp 70 trở lên đỉnh cấp chức nghiệp giả, tiêu diệt những thứ này hụ thi không lạ sẽ quá khó. Hơn nữa bọn họ có thể dài thời gian phi hành, đánh không lại tùy thời có thể trốn. Đông Phương Giao lại không cho là như vậy. Có thể một phần vạn phía trước còn có vượt lên trước cấp 70 hụ thi phải đâu. Lâm Mặc Ngữ thần sắc cũng không khỏi ngưng nặng nề một chút. Đông Phương Giao nói vô cùng có khả năng phát sinh. Nếu như đối mặt cấp 70 hụ thi quái, một phần vạn bọn họ cũng có thể phi. Suy nghĩ các loại có khả năng, Lâm Mặc Ngữ cảm thấy, còn là muốn đánh qua, tài năng mới có thể biết. Cấp 70 quái vật cũng không có thể cùng cấp 70 chức nghiệp giả tiến hành đơn giản tương đối. Chạy tới nơi này, cũng không khả năng dừng lại. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Xa xa, thiên địa bỗng nhiên sáng lên một cái. Hai giây phía sau, hai người nghe được một tiếng sét. Lâm Mặc Ngữ mặt lộ vẻ kinh hỉ màu sắc. Bao tác. Hai người lập tức hướng phía phương hướng của thanh âm chạy đi. Đã hai ngày không có tìm được một tòa báo táp, càng thâm nhập hóa cốt chi địa, phong bạo lại càng rất thưa thớt. Thiên địa lần nữa toát ra sáng sủa màu sắc, sau đó béo vệ quần quần tiếng sấm. Thanh âm nghe gần, chạy xa. Chạy rồi một hồi lâu, một tòa khổng lồ báo táp tiến nhập ánh mắt. So với phía trước gặp qua bất luận cái gì một tòa báo táp đều muốn khổng lồ. Cuồng phong gào thét mà đến, đánh hải cốt bọc thép xèo xèo rung động. Ở báo táp sát biên giới, thực cốt gió uy lực càng kinh người hơn. Lâm Mặc Ngữ nhìn lấy gần trong gang tấc báo táp đoàn, chỉ cần có thể đem cái tòa này trong báo chế sinh tiệm điện đều hấp thu hết, chính mình nhất định có thể thăng cấp, chế sinh quyền trượng 89 phần 10 cũng có thể khôi phục. Đông Phương Giao chỉ vào trong gió lốc. Ngươi xem, đó là cái gì? Ở trong gió lốc đại địa bên trên, một chỉ quái vật to lớn đứng ở đó bên. Cao tới hơn 30 mét, cả người lộ ra thối giữa khí tức, dường như một tòa núi nhỏ. Có tiệm điện phách rơi xuống người nó, lôi quang tràn ngập toàn thân, đều bị nó hấp thu. Bột. Hủ thi giới bên trong quả nhiên có bột. Chỉ bất quá trước mắt cái này chỉ bột nhìn lấy dường như có chút quái dị. Nhân tộc đầu, ác ma cánh, long tộc đôi. Che lớp miếng vảy, nhìn qua giống như là tam tộc hỗn hợp thể. Đông Phương Giao thấy được nó, cảm giác được thập phần quái dị. Tại sao có thể có như vậy quái vật? Đối với không biết, Lâm Mặc Ngữ vẫn duy trì cảnh giác. Tham trác thuật rơi vào trên người quái vật hỗn hợp mùi hôi quái đầu mục cấp quái vật đẳng cấp 66, đúng là chỉ bột không sai, chỉ là không có bất luận cái gì thuộc tính giới thiệu. Lâm Mặc Ngữ cũng không biết nó thuộc tính như thế nào, kỹ năng như thế nào. Thật là thúi a. Đông Phương Giao che mũi. Cuồng phong gào thét mà đến, mang đến manh liệt tanh tưởi. Là cái này chỉ bột mang tới mùi vị hôi. Nó hấp thu chế sinh thiểm điện, khí tức dường như tăng cường một điểm. Quay đầu nhìn về Lâm Mặc Ngữ xem ra. Một giây kế tiếp, nó đã nhanh chóng vào tới. Thể hình khổng lồ, có thể tốc độ lại hết sức kinh người, thậm chí so với khô lâu cùng chiến sĩ cũng không sai mảy may. Lâm Mặc Ngữ từ đó đoán được, nó mẫn tiệp thuộc tính không thấp. Nhìn nữa hình thể của nó, lực lượng thuộc tính cũng sẽ không sai. Ra lệnh một tiếng, khô lâu cùng chiến sĩ xuống tới. Cự đại hình thể, bài sơn hải đảo vậy xuống lại. Khô lâu chiến sĩ dồn dập bị đụng vỡ. Thấy như vậy một màn, Lâm Mặc Ngữ sắc mặt không khỏi khẽ biến. Gia chỉ quân đoàn trạng thái phía sau, cấp 41 khô lâu chiến sĩ, lực lượng thuộc tính cao tới 16.8 vạn. Cái này dạng lại vẫn sẽ bị đụng vỡ, con quái vật này lực lượng thuộc tính sợ là muốn vượt lên trước 20 vạn. Một kích phía dưới, hai cốt bọc thép đều muốn trực tiếp nghiền nát. Ngươi lui lại, lui xa một chút. Lâm Mặc Ngữ khẽ quát một tiếng, mang theo vong linh quân đoàn lên đón. Bột công kích, hắn hoàn toàn có thể thừa nhận. Nếu như đổi thành Đông Phương Giao, phòng trường hai cái sẽ bị đập chết. Mình tới lúc muốn cứu cũng không nhất định tới kịp. Vong linh quân đoàn tập thể hiện thân. Lên tới cấp 41 sau đó, một lần nữa bổ sung xong vong linh quân đoàn câu. Triệu hoán không gian từ 600 tăng lên tới 630, Vu Yêu tướng quân có khả năng nắm giữ thành viên số lượng cũng theo đó để thăng. 21 nhánh vong linh quân đoàn, mỗi nhánh 630 danh cô lâu, chiến sĩ pháp sư xạ thủ phân phối đồng đều. Tổng cộng 1.323 không danh thành viên. Mấy nghìn cô lâu cùng chiến sĩ xuống lên, rốt cuộc ngừng bộ thế sông, đem đoàn đoàn vây lại. Dồn dập bạo phát kỹ năng, đũa dịu vung lên đẩy trời hồng quang chặt xuống phía dưới. Bột trên người đồng thời nổ ra đẩy trời pháo hoa. Mấy nghìn mũi tên sắc phá không tới, trong sát na đem bột đánh thành nhím. Mông Cổ xua binh năm hạ. Đại Việt giàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 372, giải không hết hủ thi độc, bí cảnh. Tam trọng công sát phía dưới, bột trên người vô số huyết nhục bị tạc đi ra. Cái này chỉ bột rõ ràng chính là tam tộc hủ thi tụ hợp thể. Chịu đến công kích thân thể bắt đầu tán loạn. Ngao. Bột phát sinh một tiếng không rõ gầm rú. Lâm Mặc Ngữ còn lần đầu nghe được hủ thi giới bên trong quái phát sinh tiếng thê ở. Thanh âm trầm thấp, khàn giọng, làm người ta cảm thấy nặng nề khó chịu. Tiếng hô bên trong, bột kỹ năng phát động. Chủ động nổ ra tảng lớn hủ thực mang theo cường đại lực đánh vào khô lâu cùng chiến sĩ trên người. Khô lâu cùng chiến sĩ dồn dập bị đánh bay. Lâm Mặc Ngữ ánh mắt hơi co lại, những thứ này hủ thực bên trên mang theo cực mạnh hủ thi độc. Hơn nữa những thứ này hủ thi độc vốn có truyền nhiễm tính. còn muốn lan tràn đến còn lại khô lâu trên người. Vu Diêu tướng quân sử dụng kỹ năng, thế nhưng dĩ nhiên không hóa giải được hủ thi độc. Trong chiến đấu không kịp suy tư nguyên nhân, Lâm Mặc Ngữ lúc này hạ lệnh chúng rồi hủ thi độc khô lâu vây lên buốt, còn thừa lại khô lâu cùng chiến sĩ xa xa thối lui. Có ít nhất mấy trăm khô lâu cùng chiến sĩ chúng rồi hủ thi độc, dùng bọn họ vây công buốt đầy đủ. Dù sao ngoại vi còn có khô lâu đại pháp sư cùng thần xạ thủ không ngừng tiến hành công kích. Phát động kỹ năng phía sau, buốt hình thể rõ ràng nhỏ một vòng, lực lượng cũng có giảm bớt. So sánh với tuyên cổ bên trong chiến trường buốt, trước mắt cái này chỉ ngoại trừ hủ thi độc tương đối làm người đau đầu, những phương diện khác cái gì cũng sai. Nguyên tố bạo tạc duy trì liên tục không ngừng, rầm 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 vang lên không ngừng. Buốt huyết nhục bị tạc hủy, hình thể càng ngày càng nhỏ. Khô lâu cùng chiến sĩ cùng xạ thủ công kích đồng dạng nhất khắc không ngừng. Trước sau bất quá một phút đồng hồ, ở dày đặc dưới sự công kích, buốt hoàn toàn bị phá hủy. Buốt không có chân chính tử vong, chẳng qua là bị 137 phá hủy mà thôi, một đoạn thời gian lại phòng trường lại sẽ trọng sinh. Lâm Mặc Ngữ đã chuyện thường ngày ở huyện, khi tiến vào hủ thi giới, còn không có chân chính giết qua một con quái vật. Phải nói, hắn không có năng lực giết chết hủ thi giới lạ bất luận cái gì một con quái vật, chỉ có thể phá hủy bọn họ. Trong đó nguyên nhân, Lâm Mặc Ngữ cũng không rõ ràng. Hiện tại làm cho đầu hắn đau là chúng hủ thi độc mấy trăm con khô lâu cùng chiến sĩ, có chừng 472 chỉ. Bọn họ đang duy trì liên tục không ngừng bị thương tổn, một hủ thi độc tính cực kỳ cường liệt, mỗi một giây tạo thành thương tổn cũng không thấp. Nếu như không phải có toàn diện liên tiếp thiên phú, sở hữu triệu hoán vật vẫn gánh chịu thương tổn, hơn nữa còn có Vu Diêu tướng quân tiến hành trị liệu. Cái này mấy con khô lâu cùng chiến sĩ không chống nổi 2 phút Đông Phương Giao chạy trở lại cũng nhìn ra không đúng, trầm giọng nói: "Hủ thi độc giải khai không rồi chứ?" Lâm Mặc Ngữ lắc đầu. Một hủ thi độc, đẳng cấp rất cao, giải khai không rơi. Vậy thì phiền toái Đông Phương Giao thần tình nghiêm túc. Hủ thi độc nếu như không hóa giải được, biết vẫn tồn trong quá khứ, thẳng đến mục tiêu tử vong mới có thể tiêu thất, hơn nữa nó vốn có truyền nhiễm tính, rất đau đầu. Lâm Mặc Ngữ cũng biết điểm này, phía trước hắn đã thử qua. Bởi vì hủ thi độc tồn tại, hắn hiện tại không cách nào đem trước mắt 472 chỉ khô lâu cùng chiến sĩ thu hồi triệu hoán không gian, cũng không thể khiến khác khô lâu cùng chúng nó phát sinh tiếp xúc. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không có thể cùng những thứ này khô lâu áp sát quá gần. Toàn diện liên tiếp tồn tại, tuy là khiến cái này khô lâu không bị chết vong, nhưng là muốn cho vong linh quân đoàn thành viên khác cùng bọn họ cùng nhau thừa nhận thương tổn. Hắn rốt cuộc ý thức được hủ thi độc khó dây dưa địa phương, dĩ nhiên đem ưu thế của mình biến thành hoàn cảnh xấu. Đông Phương Giao lo lắng nói: "Vậy làm sao bây giờ?" Lâm Mặc Ngữ hít một hơi thật sâu, lại nói đến: "Ta đi trước bao tác bên trong, ngươi cách đây chút bọn họ xa một chút." Nói Lâm Mặc Ngữ triển khai thiểm điện chi dực, hóa thành lưu quang vọt vào bao tác tầng mây. Hai cốt bọc thép bỏ, chế sinh quyền trượng nơi tay đại lượng thiểm điện đánh vào trên người, khổng lồ thương tổn cấp tốc chuyển tới vong linh quân đoàn bên trên. Vu Diêu tướng quân không ngừng tiến hành trị liệu. Ở khô lâu chết hết trước, Lâm Mặc Ngữ sẽ không nhận một xíu thương tổn. Bao tác quy mô rất lớn, chế sinh thiểm điện dị thường phong phú, so với mấy lần trước đều muốn nhiều thu được chế sinh thiểm điện, kinh nghiệm 2 triệu thu được chế sinh thiểm điện, kinh nghiệm 2.000.000 đại lượng thiểm điện rơi vào trên thân, kinh nghiệm đang ở kịch liệt tăng thêm. Vẹn vẹn nửa phút, Lâm Mặc Ngữ trên người liền toát ra thăng cấp quang mang. Thăng cấp đồng thời, toàn thân dòng nước gấm lần nữa đột phá cực hạn, vọt vào chế sinh quyền trượng. Chế sinh quyền trượng chiếu lấp lánh, một điều cuối cùng vết rách hoàn toàn tiêu thất. Ngay ngắn quyền trượng nhất thời bộc phát ra sán lạn ánh sáng chói mắt, chiếu rọi đại địa ở giữa bạch quang, Lâm Mặc Ngữ cảm nhận được bàng bạc sinh cơ, là sinh mạng khí tức chế sinh quyền trượng không trọn vẹn có thể dùng sinh mệnh hạch tâm, có thể chữa trị chế sinh quyền trượng. Tham chắc thuật chỉ cho ra khỏi như thế cái tin tức, cũng không nói gì hạch tâm là dạng gì, đi nơi nào tìm kiếm. Vẫn không thể dùng sao? Chế sinh quyền trượng, đến tột cùng là đem dạng gì vũ khí? Lâm Mặc Ngữ ở trong lòng suy tư về. Oeng, lại có thiểm điện đánh tới, lần này bọn họ mục tiêu cũng không phải Lâm Mặc Ngữ, mà là Lâm Mặc Ngữ trong tay chế sinh quyền trượng. Trong báo tố còn thừa lại thiểm điện đã không nhiều lắm. Theo chế sinh quyền trượng được chữa trị, còn thừa lại thiểm điện toàn bộ đánh vào chế sinh quyền trượng bên trên. Chế sinh quyền trượng càng phát ra sáng sủa, ngay sau đó trận trận không gian ba động truyền đến ở Lâm Mặc Ngữ trước mặt, dĩ nhiên xuất hiện một phiến thiểm quang đại môn. Bí cảnh. Lâm Mặc Ngữ mang theo kinh ngạc, không nghĩ tới chế sinh quyền trượng dĩ nhiên mở ra một phương bí cảnh. Bí cảnh đại môn ẩn giấu ở trong cơn bão táp, từ ngoại giới nhìn không thấy. Thiểm điện chi dực thời gian kéo dài kết thúc, Lâm Mặc Ngữ mang theo nghi hoặc rơi xuống. Lúc này trên người hắn vẫn còn ở phát quang, thăng cấp quang mang vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, Đông Phương Giao cười nói: "Chúc mừng a, lại thăng cấp." Lâm Mặc Ngữ ừ một tiếng. "Vẫn khí tốt. Đi tới hủ thi giới đã một tháng mới, chỉ có thăng 2 cấp, thực sự không tính là nhanh. Ngẫm lại tỉ tỉ của mình, hiện tại không biết bao nhiêu cấp." Lâm Mặc Ngữ biết nếu như mình không có rơi vào hủ thi giới, nếu như ở phó bản trong điện đường tìm thích hợp phó bản soát, hiện tại sợ rằng thực đã có cấp 45 thậm chí càng cao. Đông Phương Giao hỏi: "Những thứ này khô lâu làm sao bây giờ ạ?" Lâm Mặc Ngữ suy nghĩ một chút, không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể giải trừ. Không có biện pháp chữa cho tốt hủ thi độc, vậy cũng chỉ có thể giải trừ khô lâu một lần nữa triệu hoán. Lâm Mặc Ngữ cũng không nghĩ đến, ở thu được toàn diện liên tiếp thiên phú sau đó, lại vẫn sẽ có chủ động giải trừ triệu hoán một ngày. Hắn cũng minh bạch, bất luận cái gì kỹ năng thiên phú đều không phải là hoàn mỹ, luôn luôn khuyết điểm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 472 danh ở bên trong thân thể hủ thi độc khô lâu cùng chiến sĩ đồng thời thành mảnh nhỏ. Hủ thi độc cũng cấp tốc tiêu tan thành mây khói. Lâm Mặc Ngữ bắt đầu từng cái triệu hoán khô lâu, vừa lúc cấp 42, muốn lần nữa đem vong linh quân đoàn một lần nữa bổ sung hoàn chỉnh. Triệu hoán không gian lần nữa tăng thêm 30 cái không bị, đến rồi 660. Vu Diêu tướng quân cũng thay đổi thành 22 danh, có thể hợp thành 22 nhánh vong linh quân đoàn. Mỗi nhánh vong linh quân đoàn 660 danh khô lâu, ba loại khô lâu phân phối đồng đều, khô lâu tổng sản lượng đạt tới 1450. Vong linh quân đoàn lần nữa mạnh mẽ. May mắn hiện tại tinh thần vô hạn, Lâm Mặc Ngữ triệu hoán khô lâu tốc độ thật nhanh. Vẹn vẹn nửa giờ nhiều một chút công phu, đã đem bọn khô lâu bổ sung hoàn chỉnh. Thu hồi vong linh quân đoàn, Lâm Mặc Ngữ liếc nhìn báo táp, cảm ứng được bí cảnh đại môn vẫn còn ở. Mang người đi một nơi. Lâm Mặc Ngữ nói rằng Đông Phương Giao sửng sốt, đi một nơi, nơi này là Hủ Thi giới à, còn có thể đi nơi nào? Ở trên trời. Không đợi Đông Phương Giao phản ứng kịp, Lâm Mặc Ngữ đã giữ nàng lại tay. Thiểm điện chi dực triển khai, hai người nhất thời bay lên lên không. Đông Phương Giao từng có phi hành kinh nghiệm, cũng không bối rối. Chỉ là của mình tay bị Lâm Mặc Ngữ lôi kéo, nàng mặt cười nóng lên, có chút không phải tự nhiên. Thiểm điện chi dực tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền vọt vào báo tát đoàn, thấy được bí cảnh đại môn. Đông Phương Giao kinh ngạc không gì sánh được. Bí cảnh? Nơi đây tại sao có thể có bí cảnh? Lâm Mặc Ngữ không có giải thích, mang theo Đông Phương Giao vào vào. Bí cảnh phía sau rốt cuộc là cái gì, có hay không nguy hiểm, Lâm Mặc Ngữ nghĩ tới trong nháy mắt. Kém đi nữa còn có thể sai quá Hủ Thi giới sao? Hiện tại cấp 60 khu vực, chính mình còn thành thạo. Chờ đến cao cấp hơn khu vực đâu? Nếu như đụng tới hơn 70 cấp hơn 80 cấp Hủ Thi, thậm chí là thần cấp Hủ Thi. Lâm Mặc Ngữ tuy là tự tin, nhưng cũng không tự đại. Đông Phương Giao tuy là chưa nói Hủ Thi giới có không có thần cấp Hủ Thi, nhưng Lâm Mặc Ngữ đi qua phân tích kết luận nhất định là có. Bằng không Đông Phương Gia cũng sẽ không trấn thủ nơi đây. Nếu như nơi đây không có thần cấp Hủ Thi, chỉ cần tới mấy cái thần cấp cường giả, tất nhiên có thể đem Hủ Thi giới càn quét không còn. Chính mình không có biện pháp giết chết Hủ Thi, thần cấp cường giả khẳng định có biện pháp. Hơn nữa lần này bột Hủ Thi độc cũng để cho Lâm Mặc Ngữ minh bạch rồi một chuyện, cấp bậc của mình vẫn là quá thấp. Kỹ năng tuy mạnh, có thể quá cao cấp Hủ Thi độc, như trước bất lực. Suy nghĩ sau đó, Lâm Mặc Ngữ quyết định tiến nhập bí cảnh. Kém đi nữa cũng sẽ không so với Hủ Thi giới kém hơn. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 373, chế sinh bí cảnh, sinh mệnh chi thần. Ấm áp dương minh hiện ra, chim hót hoa nở. Thế giới trước mắt sáng sủa, ấm áp, sinh cơ bừng bừng đột nhiên từ đèn nhánh, mùi hôi, ấm lãnh, tràn ngập tử vong hầu như không còn sinh khí Hủ Thi giới, nhảy vào tuyệt nhiên thế giới bất động. Lâm Mặc Ngữ cùng Đông Phương Giao thoáng cái đều có chút không thích ứng. Quang quá sáng, đâm vào Đông Phương Giao đều không mở mắt ra được. Lâm Mặc Ngữ từng bước thích ứng, chế sinh quyền trượng tự động nổi lên, chiếu lấp lánh. Nó quang trụ cùng trong bí cảnh quang mang hấp dẫn lẫn nhau. Chế sinh quyền trượng bên trên bắn ra một đạo tràn ngập sinh cơ trắng loáng quang mang, xông thẳng viễn phương. Lâm Mặc Ngữ thoáng cái hiểu được, đây là muốn tự mình đi tới. Chế sinh quyền trượng tại cấp chính mình chỉ dẫn phương hướng. Đông Phương Giao rốt cuộc thích ứng qua đây, vẻ mặt kinh ngạc. Đây là địa phương nào a? Lâm Mặc Ngữ nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, hoa hoa thảo thảo, giống như một tòa hoa viên. Không trung có một viên tiểu thái dương, vì hoa viên cung cấp lấy năng lượng. Lâm Mặc Ngữ hướng phía tiểu thái dương đánh ra tham chắc thuật. Tham chắc thuật cuốn lên thanh phong ở trong hoa viên đảo qua chế sinh bí cảnh. Tham chắc thuật trở về kết quả chính là bốn chữ, vô cùng đơn giản. Chế sinh thiểm điện, chế sinh quyền trượng, chế sinh bí cảnh. Ba người có liên lạc chặt chẽ, gợi lên Lâm Mặc Ngữ lòng hiếu kỳ. Đông Phương Giao học theo, cũng học Lâm Mặc Ngữ sử dụng tham chắc thuật. Đã biết nơi đây gọi chế sinh bí cảnh. Đi thôi. Thiểm điện chi dực còn có một chút thời gian, Lâm Mặc Ngữ muốn bay về phía trước. Cả người bỗng nhiên trầm xuống, không có thể bay lên. Hắn ý thức đến, nơi này là cấm không, cấm chỉ phi hành. Đã như vậy, vậy chỉ dùng đi đạp ở mềm mại trên cỏ, hô hấp không khí thanh tân, Đông Phương Giao lộ ra vẻ mặt cảm giác hưởng thụ. Không khí nơi này thật tươi mới a, so với Hủ Thi giới thật tốt hơn nhiều. Hủ Thi giới không khí giống như là nhiều năm rác rưởi nhà máy, vừa thối vừa chua xót, cùng nơi đây đương nhiên không thể so sánh. Trong hoa viên có côn trùng nhỏ đang bò hành, phát sinh nhẹ vô cùng hơi âm thanh. Phía trước có tiếng nước vang lên, hoa viên sau có một phương hồ nước. Nước ao trong suốt, bên trong có ngư đang bơi lội. Không trung có chim cùng bay qua ở chỗ này, một mảnh đều là sinh cơ bừng bừng bộ dạng. Theo chế sinh quyền trượng chỉ dẫn, hai người xuyên qua hoa viên, lại đi qua một mảnh nhỏ tiểu rừng cây, cuối cùng thấy được một tòa trang viên. Trang viên vị trong rừng rậm, ngoài có tiểu kiều lưu thủy vần quanh, dường như thế ngoại đảo nguyên. Cùng nghĩa thần bí cảnh cái loại này thế ngoại đảo nguyên lại có bất đồng. Nghĩa thần bí kỳ càng tiếp địa khí một điểm, có chút mùi khói lửa. Mà ở trong đó, không giống như là người chỗ ở không biết vì sao, Lâm Mặc Ngữ chính là có loại này cảm giác. Ngoài trang viên bị nước chảy vần quanh, trang viên giống như một tọa độc lập đảo nhỏ, từ một tọa tiểu kiều liên tiếp ngoại giới. Ai nha? Đông Phương Giao đông nhiên đau kêu một tiếng. Lâm Mặc Ngữ quay đầu nhìn lại, phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng thật mỏng trong suốt kết giới. Đông Phương Giao nhất thời không kém, đầu đụng vào trong suốt kết giới bên trên. Kỳ quái, lúc nào xuất hiện kết giới? Lâm Mặc Ngữ cảm thấy kỳ quái, vừa rồi rõ ràng không có kết giới. Hắn lui lại hai bước, thuận lợi xuyên qua kết giới. Tiếp lấy hắn lại về phía trước, lại thuận lợi tiến nhập kết giới. Kết giới đối với hắn chút nào không ảnh hưởng đáng nói. Nhưng là Đông Phương Giao, nàng làm thế nào cũng vào không được. Lâm Mặc Ngữ nghĩ tới chế sinh quyền trượng, hai người khác biệt chính là chế sinh quyền trượng. Khi hắn đem chế sinh quyền trượng đưa cho Đông Phương Giao thời điểm, Đông Phương Giao làm thế nào cũng tiếp không qua. Chế sinh quyền trượng đối với Đông Phương Giao mà nói, giống như là hư huyễn đồ đạc, liền đụng đều đụng không đến. Có thể chứng kiến lại không cách nào đụng vào, dường như huyễn ảnh. Thử mấy lần, Đông Phương Giao thở dài, muốn không ngươi vào không được, ta chờ ở bên ngoài. Lâm Mặc Ngữ cũng không do dự, thả ra một chi vong linh quân đoàn bảo hộ Đông Phương Giao, sau đó mình đi vào. Hắn rất thuận lợi xuyên qua cái giới, đi qua tiểu kiều, đi tới trang viên cửa chính. Chứng kiến trang viên đại môn thời điểm, Lâm Mặc Ngữ bước chân dừng lại. Ở trên cửa chính khắc lấy một thanh quyền trượng. Quyền trượng ngoại hình cùng chế sinh quyền trượng giống nhau như lúc, chính xác ra chắc là thần trượng giống nhau như lúc. Trên cửa chế sinh quyền trượng bên trên còn nhiều hơn một khối hình sáu cạnh bảo thạch. Lâm Mặc Ngữ biết, đây chính là chế sinh quyền trượng thiếu sinh mệnh hạch tâm. chỉ có thu được sinh mệnh hạch tâm mới có thể làm chế sinh quyền trượng biến đến hoàn chỉnh. Nhẹ nhàng đẩy dưới cửa, trang viên đại môn tự động mở ra, Lâm Mặc Ngữ đi vào. Tại hắn trở ra, trang viên đại môn tự động đóng lại. Trong trang viên trần thiết thập phần đơn giản, chính là một tòa nho nhỏ hoa viên, liền một gian phòng ốc đều không có. Chỉ là bây giờ không có hoa, chỉ có bãi cỏ ở vườn hoa chính giữa có một tòa pho tượng trong tay hư cầm, dường như nắm cái gì đồ vật. Lâm Mặc Ngữ ở trong vườn hoa qua lại nhìn mấy lần, cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường chỗ, cuối cùng lại đến pho tượng trước mặt. Pho tượng là cô gái dáng dấp rất tinh xảo, trông rất sống động. Từ pho tượng nhìn lên, nữ tử rất đẹp. Lâm Mặc Ngữ không nhìn ra cái gì, liền tham chắc thuật cũng không có bất kỳ phản ứng. Trên cái thế giới này, tham chắc thuật hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điểm tặng lại. Dù cho là một cái tên, liền tham chắc thuật đều không có phản ứng sự vật, cũng không nhiều. Bởi vậy cũng đã đủ chứng minh, pho tượng này không giống tầm thường. Lâm Mặc Ngữ tra xét một phen, cuối cùng ánh mắt rơi vào pho tượng hư cầm thủ thế bên trên. Lâm Mặc Ngữ xuất ra chế sinh quyền trượng, đem thả lên Đông Phương Giao Sở không được chế sinh quyền trượng, lại an ổn rơi vào pho tượng trên tay. Chế sinh quyền trượng toát ra hào quang lóa mắt, cả tòa pho tượng đều đang chiếu lấp lánh. Lâm Mặc Ngữ hơi lui lại hai bước, mặc dù cũng không có cảm nhận được chút nào uy hiếp, bất quá Lâm Mặc Ngữ như trước vẫn duy trì sở hữu cảnh giác. Hào quang lóa mắt chung, pho tượng biến thành một cô gái. Ngoại hình cùng nhân loại nữ tử không có khác nhau chút nào. Một cái mỹ lệ thánh khiết đến khó lấy diễn tả bằng ngôn từ nữ tử. Vẻ đẹp của nàng rất đặc thù, cao quý, thánh khiết, phảng phất không giống là trong thế giới này tồn tại. Tay cô gái cầm chế sinh quyền trượng, ánh mắt nhu hòa, thanh âm mềm dịu. "Ngươi tốt, nhân tộc." Lâm Mặc Ngữ hỏi. "Xin hỏi ngài là?" Nữ tử nhẹ giọng nói. "Ta là đã từng sinh mệnh chi thần." Lâm Mặc Ngữ cả người đều tê dại rồi một cái, thấy lạnh cả người từ gan bàn chân toát ra. Hắn đối với chế sinh quyền trượng từng có các loại suy đoán, khả năng lớn nhất tính chính là nhất kiện truyền thuyết cấp vũ khí. Dù sao hắn có quân chủ quyền trượng chính là truyền thuyết cấp vũ khí, làm sao cũng nghĩ đến, dĩ nhiên vì thế gặp được thần linh. "Chờ, các loại." Lâm Mặc Ngữ từ trong giọng nói của nàng nghe được bất đồng ý tứ. Nàng nói, "Đã từng sinh mệnh chi thần mỹ lệ trong tròng mắt lộ ra một chút bi thương, trong nháy mắt này Lâm Mặc Ngữ trong lòng không bị khống chế này sinh ra bi thương nồng đậm tình. Lĩnh vực thần thạch tự động xoay tròn, bên trong sát khí lao ra, lệnh Lâm Mặc Ngữ tinh thần trở nên chấn động, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lâm Mặc Ngữ sợ, đối phương không nói gì không hề làm gì cả, chỉ là biểu đạt một chút xíu tâm tình, chính mình đã bị ảnh hưởng đến thần linh vậy mà đáng sợ như thế sao? Sinh mệnh chi thần mang theo một chút xin lỗi, không có ý tứ, nhất thời không có khống chế được tâm tình. Nàng chậm rãi đi tới một chỗ vốn nên trồng hoa địa phương. Trong tay chế sinh quyền trượng nhẹ nhàng vung quá, đại lượng đóa hoa chen lấn từ dưới đất toát ra, cấp tốc trưởng thành nở hoa. Tiếp lấy nàng lại đi tới mặt khác mấy chỗ địa phương, bào chế đúng cách. Rất nhanh, trong vườn hoa đã mọc đầy các loại đóa hoa. Mùi hoa bốn phía, cả vườn thêm rực rỡ. Lâm Mặc Ngữ đã tê dại rồi, đây chính là thần linh thủ đoạn sao? Sinh mệnh chi thần, chẳng lẽ thật có thể thao túng sinh mệnh? Nữ tử ưu nhã trở lại Lâm Mặc Ngữ trước mặt. Rất lâu không nhìn thấy đã từng hình ảnh, khả năng này là ta một lần cuối cùng nhìn. Nhân tộc, ngươi biết không? Nguyên lai thế giới bên ngoài, không gọi hủ thì giới. Lâm Mặc Ngữ nói rằng, ở chúng ta nhân tộc ghi chép bên trong, là bởi vì một trận đại chiến, một cái cực đoan kinh khủng kỹ năng mới chỉ có biến thành hủ thi giới. Sinh mệnh chi thần thở dài, thi triển cái kỹ năng đó, đồng dạng là thần linh. Hắn hủy diệt thế giới của ta, đem thế giới của ta biến thành tử địa. Hắn đã giết tam tộc mọi người, giết ta, cũng tương tự giết hắn đi chính mình. Kỹ năng này tuy là lợi hại, có thể giá quá lớn. Lâm Mặc Ngữ nghe sợ nổi da gà. Không phải tam tộc đại chiến sao? Làm sao liền thần linh đều liên lụy ở trong đó? Nhưng lại dùng đồng quy vu tận kỹ năng. Kỹ năng này liền thần linh đều có thể giết chết, xác thực cực kỳ kinh khủng. Lâm Mặc Ngữ suy nghĩ một chút, rốt cuộc hỏi vẫn muốn biết vấn đề. Tôn kính sinh mệnh chi thần, xin hỏi thần linh đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Sinh mệnh chi thần cười ha ha. Nhân tộc tiểu gia hỏa, thần linh huyền bí không thể nói a, ngươi về sau chậm rãi thì sẽ biết. Hiển nhiên nàng cũng không trả lời Lâm Mặc Ngữ ý tứ. Lâm Mặc Ngữ không cam lòng tiếp tục truy vấn nói, thần linh cùng ta nhóm nhân tộc thần cấp cường giả, ai mạnh hơn? Sinh mệnh chi thần khẽ cười, dường như cảm thấy Lâm Mặc Ngữ vấn đề này rất thú vị. Nhân tộc thần cấp, Thâm Viên Ma Vương, Long tộc Long Vương, cùng chúng ta thần linh đều là cùng là tầng thứ tồn tại. Còn như ai mạnh hơn, vậy phải xem ai ở cái này trong tầng thứ đi được xa hơn. Đáp án này, cùng Mạnh An Văn đã từng nói không kém nhiều. Nói cho cùng mạnh yếu vẫn là xem chính mình. Lâm Mặc Ngữ trong lòng hơi định, nói như vậy, thần linh cũng không trong tưởng tượng cường đại như vậy. Vậy ngài đâu? Lâm Mặc Ngữ lại tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai ất. Mông Cổ xua binh Nam Hạ. Đại Việt giàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 374, trận chiến ấy nguyên do, cấm kỵ kỹ năng. Sinh mệnh chi thần vừa cười. Lâm Mặc Ngữ không thừa nhận cũng không được, nụ cười của nàng rất đẹp, cuộc đời ít thấy. Quá hoàn mỹ, không giống nhân gian nữ tử, có loại không phải chân thực cảm giác. Nàng lại bắt đầu giãy bước, hướng phía một chỗ hoa viên đi tới. Lần này Lâm Mặc Ngữ theo trải qua đi, Lâm Mặc Ngữ cũng không có từ trên người của nàng cảm thấy bất luận cái gì ác ý. Sinh mệnh chi thần nhẹ nhàng phất tay, từng mảnh một cánh hoa bay lên, cao thấp chẳng chịt, hợp thành một đoạn bậc thang. Các ngươi nhân tộc thần cấp, giống như là cái này bậc thang. Mỗi tiến lên trước một bước, sẽ biến đến càng cường đại, có nhất bộ nhất đăng thiên thuyết pháp. Trên lệch nhất cấp, chính là cách biệt một trời. Chúng ta thần linh thì chia làm thấp trung cao tam đẳng. Ta là cao đẳng thần linh, khoảng chừng chính là các ngươi nhân tộc cấp 97 thần cấp cường giả. Mạnh An Văn ba người đều là cấp 95 thần cấp cường giả, đã là nhân tộc đỉnh tiêm. Coi như là Mạnh An Văn ba người cộng lại, phòng trừng cũng đánh không lại cấp 97 sinh mệnh chi thần. Thần cấp tầng cấp, sai nhất cấp, trên lệch cử đại. Rất khó tưởng tượng, năm đó chẳng đại chiến tiêu biết kịch liệt đến trình độ nào. Liên mạnh như vậy sinh mệnh chi thần đều bị giết. Sinh mệnh chi thần tay lại là vung lên, lại có đại lượng cánh hoa bay ra, hợp thành từng bức họa. Bộ phận cánh hoa hợp thành ác ma, một bộ phận hợp thành long tộc, còn có người tộc. Ngoại trừ tam tộc ở ngoài, lại thêm mấy vị thần linh. Trong đó một cái chính là trước mắt sinh mệnh chi thần. Sinh mệnh chi thần dùng cánh hoa cho Lâm Mặc Ngữ diễn dịch ngay lúc đó tình hình chiến đấu. Lúc đó sát thực đánh phi thường kịch liệt, liền thế giới đều đánh tan. Tam tộc cùng thần linh trong lúc đó cơ hồ là một hồi loạn chiến. Sinh mệnh chi thần nói rằng, năm đó chàng đại chiến kia, kỳ thực căn nguyên chính là cái này. Sinh mệnh chi thần giơ trong tay lên chế sinh quyền trượng. Lâm Mặc Ngữ bỗng nhiên cả kinh, dĩ nhiên là vì chế sinh quyền trượng. Cái này chi nho nhỏ quyền trượng, đến cùng có cái gì ma lực, có thể dẫn phát như vậy náo động? Sinh mệnh chi thần nói rằng, đại chiến bạo phát lần đầu, ta còn không phải sinh mệnh chi thần. Sau lại ta được đến chế sinh quyền trượng, mới trở thành sinh mệnh chi thần. Sinh mệnh chi thần lúc nói chuyện, đôi mắt đẹp nhìn lại. Lâm Mặc Ngữ lúc này mới bỗng nhiên ý thức được chế sinh quyền trượng tác dụng. Đây là có thể để người ta trở thành sinh mệnh chi thần đồ vật. Loại bảo vật này, giá trị vượt qua xa truyền thuyết cấp vũ khí, giá trị không thể đánh giá. Thảo nào biết dẫn phát đại chiến. Lâm Mặc Ngữ nói rằng, thần linh đạt được quyền trượng có thể trở thành sinh mệnh chi thần, nhưng là nhân tộc ta đạt được quyền trượng thì có ích lợi gì? Sinh mệnh chi thần vừa cười vừa nói, đối với nhân tộc tác dụng càng lớn, nhân tộc có thể lĩnh ngộ quyền trượng bên trong lực lượng, có cơ hội siêu thần. Sinh mệnh chi thần lấy một loại chậm rãi ngữ khí, đem năm đó chàng đại chiến kia nguyên nhân gây ra kết quả nói một lần. Nói xong không nhanh không chậm, cực kỳ ưu nhã. Lâm Mặc Ngữ nghe được tỉ mỉ, một lần sau đó đã hoàn toàn minh bạch. Năm đó chàng đại chiến kia đều bởi vì một chi nho nhỏ chế sinh quyền trượng dựng lên. Trước một đời sinh mệnh chi thần ngoài ý muốn vẫn lạc, lưu lại chế sinh quyền trượng đối với thần linh mà nói, đạt được chế sinh quyền trượng liền có thể được sinh mệnh chi thần truyền thừa, do đó trở thành tân nhất nhậm sinh mệnh chi thần. Ở thần thế giới thần linh chung, cũng phân là đẳng cấp. Sinh mệnh chi thần thuộc về cao đẳng thần linh, tương đương với nhân tộc cấp 97 thần cấp cường giả. Mà nhân tộc nếu như thu được chế sinh quyền trượng, vô cùng có khả năng bằng vào trong đó sinh mệnh chi thần truyền thừa, trở thành siêu thần cấp cường giả, kém nhất cũng là nửa bước siêu thần ác ma cũng là như vậy, có cơ hội trở thành ma hoàng. Long tộc lại có khả năng bằng vào này để thăng huyết mạch, phản tổ quy nguyên, trở thành long hoàng. Bây giờ được xưng là hủ thi giới thế giới, lấy trước khi đại chiến thuộc về sinh mệnh chi thần thế giới, cũng gọi là chế sinh giới, có thể sáng tạo sinh mạng thế giới đại chiến bên trong, chế sinh quyền trượng bị trước mắt sinh mệnh chi thần thu được. Lúc này một vị thần linh khác thi triển cấm kỵ kỹ năng, lấy tánh mạng mình làm giá, thống tăng toàn bộ chế sinh giới đem nguyên bản tràn ngập sinh cơ chế sinh giới, biến thành hôm nay hủ thi giới. Sinh mệnh chi thần mới vừa hoàn thành thần vị kế thừa, còn đến không kịp phát huy bất kỳ thần lực gì, cũng đã tao ngộ rồi tai họa ngập đầu. Nàng có thể sử dụng chế sinh quyền trượng lực lượng, vì cả thế giới để lại một chút hy vọng sống. Nàng bỏ mình, chế sinh quyền trượng chia ra là một bộ phận thành chế sinh thiểm điện, sinh mệnh hạch tâm thì không biết tung tích. Trước khi chết, nàng đem sau cùng ý chí sáp nhập vào chế sinh bí cảnh, mở ra khải bí cảnh chìa khóa, chính là chế sinh quyền trượng. Trước mắt sinh mệnh chi thần chỉ là nàng sau cùng ý chí, liền linh hồn cũng không tính. Nghe xong cố sự phía sau, Lâm Mặc Ngữ cũng không khỏi khẽ thở dài, không nghĩ ra được nguyên nhân hóa ra là cái này dạng. Liên ngài đều không biết sinh mệnh hạch lòng hạ là sao? Lâm Mặc Ngữ hỏi. Sinh mệnh chi thần tản ra cánh hoa, không biết nếu là ngươi hữu duyên, có lẽ có thể đụng tới. Cảm ơn ngươi đem chế sinh quyền trượng đưa tới, để cho ta có cơ hội một lần nữa nhìn một cái hoa hoa thảo thảo, ngửi một cái mùi hoa. Tốt lắm, đem nên nói đều nói rồi, ta cũng cuối cùng đã tới thời gian phần cuối. Cuối cùng, ta cho ngươi thêm món lễ vật a. Nói, sinh mệnh nữ thần trên người tản mát ra sán lạn quang mang, chế sinh quyền trượng về tới Lâm Mặc Ngữ trong tay. Đồng thời ở chế sinh quyền trượng bên trên nhiều hơn một viên sinh mệnh hạch tâm. Nhân tộc tiểu bằng hữu, đây là ta dùng sau cùng lực lượng hội tụ mà thành ngụy sinh mệnh hạch tâm. Lợi dụng nó, ngươi có 3 lần cơ hội sử dụng thần cấp lực lượng, chỉ là tương đương với các ngươi nhân tộc 90 cấp lực lượng. Vang lên bên tai một thanh âm, cái này chính là sinh mệnh chi thần nói lễ vật. Lâm Mặc Ngữ hỏi, ta nhớ được thần linh đều là rất khó chết, ngài còn có cơ hội phục sinh sao? Chờ ngươi siêu thần thì sẽ biết có cơ hội hay không. Sinh mệnh chi thần thanh âm triệt để yếu đi xuống phía dưới, thẳng đến hoàn toàn tiêu thất chế sinh quyền trượng ngụy sở hữu 3 lần công kích cơ hội. Ba ở sinh mệnh chi thần giảng thuật thời điểm, Lâm Mặc Ngữ có thể khắc sâu cảm nhận được nàng ngay lúc đó bi thương. Sự bi thương của nàng cũng không phải vì mình tử vong, mà là vì đại lượng sinh linh chết đi, toàn bộ chế sinh giới biến thành hủ thi giới. Loại bi thương này là phát ra từ nội tâm. Lâm Mặc Ngữ cảm thấy cảm giác của mình sẽ không sai, đây là vị hiền lành thần linh. Nếu như có cơ hội, có lẽ thực sự có thể suy nghĩ phục sinh nàng. Lâm Mặc Ngữ đem chế sinh quyền trượng thu vào. Hiện tại nàng thành chế sinh quyền trượng chủ nhân, chỉ cần có thể tìm được chân chính sinh mệnh hạch tâm, là có thể đem nó hoàn toàn phục hồi như cũ. Pho tượng không thấy, đóa hoa héo tàn, cả tòa trang viên đều tan theo gió. Đang ở ngoài trang viên Đông Phương Giao kinh ngạc phát hiện, ngăn cản cùng với chính mình kết giới không thấy. Trang viên cũng từ trước mắt tiêu thất. Lâm Mặc Ngữ đang đứng ngơ ngác, như có điều suy nghĩ. Nàng chạy mau tới. Như thế nào đây? Lâm Mặc Ngữ lắc đầu, không nói gì. Không có gì, minh bạch rồi một việc. Đông Phương Giao rất thông minh, không có tiếp tục truy vấn. Nếu như Lâm Mặc Ngữ muốn nói, biết chủ động nói. Nếu không muốn nói, cái kia cần gì phải hỏi. Ở hai người xuất hiện trước mặt một cái cửa ra, đứng ở cửa ra bên cạnh có thể cảm nhận được đến từ hủ thi giới đặc hữu khí tức. Lâm Mặc Ngữ lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, thật tốt một cái chế sinh giới, biến thành loại dáng vẻ này. Cái kia vị thi triển cấm kỵ kỹ năng thần linh, thật không biết nghĩ như thế nào. Lâm Mặc Ngữ không phải thần linh, không thể nào hiểu được thần linh đám đó nghĩ cái gì. Đi thôi. Thu hồi vong linh quân đoàn, cùng Đông Phương Giao cùng rời đi bí cảnh. Bên hai truyền đến tiếng gầm gừ, áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng vào tới, dường như muốn đem bọn họ chen thành bã vụn. Một cái cự đại đuôi quét ngang mà đến, nặng nghề mà đánh vào Lâm Mặc Ngữ trên người. Hai cốt bọc thép chiếu lấp lánh, chặt đuôi, thế nhưng hải cốt bọc thép cũng đồng thời nghiền nát. Tiếp lấy lại có một bàn tay đè xuống, nổ vỗ vào Lâm Mặc Ngữ trên người. Lâm Mặc Ngữ không chút sức mẻ, sở hữu thương tổn đều chuyển tới vong linh quân quận người bên trên. Một khối đá lớn gào thét mà đến, đập vào Đông Phương Giao trên người. Hải cốt bọc thép đồng dạng bị hòn đá đập đến nghiền nát. Lại có móng to hướng phía Đông Phương Giao phủ đầu chụp được. Lâm Mặc Ngữ cuối cùng từ truyền tống trung phục hồi tinh thần lại, không hề nghĩ ngợi, trước tiên cho Đông Phương Giao mặc bộ hải cốt bọc thép. Hắn bị đánh một cái hai ngược lại sẽ không có chuyện gì, Đông Phương Giao nhưng ăn không tiêu, lại tới một cái phòng trừng liền chết. Hải cốt bọc thép đúng lúc có hiệu lực, bang Đông Phương Giao đỡ được một kích chí mạng. Lần nữa vì Đông Phương Giao bù vào hải cốt bọc thép, vong linh quân đoàn đồng thời xuất hiện, dậm dạp chẳng trị khô lâu, đem hai người bảo vệ. Lâm Mặc Ngữ lúc này mới bắt đầu quan sát bốn phía. Bọn họ thân ở một cái sơn cốc bên trong, bốn phía có lục đạo như kiếm bốn, không một dạng núi cao đứng vững. Nhìn thấy địa hình, Lâm Mặc Ngữ chấn động mạnh một cái. Khu vực trung tâm. Ở sinh mệnh chi thần biểu thị trung, năm đó bạo phát lớn khu vực chính là ở Hủ Thi giới khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm đặc điểm lớn nhất, liền là có 6 tòa ngọn núi. 6 tòa ngọn núi cùng cả thế giới hòa làm một thể, kiên cố không gì sánh được, cho dù năm đó chàng đại chiến kia đều không thể bắt bọn nó phá hủy. Mà 6 tòa ngọn núi vây kín thành khu vực này, chính là toàn bộ trung tâm của thế giới điểm. A, chúng ta làm sao đến nơi này? Đông Phương Giao rốt cuộc tỉnh táo lại. Lâm Mặc Ngữ không để ý tới nàng, ánh mắt cấp tốc ở bốn phía sưu tầm, rốt cuộc ở một cái tầm thường vị trí, tìm được rồi một tòa kết giới. Là ở đâu sao? Lâm Mặc Ngữ cấp tốc hỏi. Lúc này lại có công kích của tới. Là một cái cự đại long vĩ, thối giữa long vĩ. Quét xuống một cái, mấy nghìn khô lâu bị quét bay, như mưa rơi hạ xuống. Vong linh quân đoàn chịu đến trọng thương, 22 danh vu yêu tướng quân điên cuồng trị liệu. Đông Phương Giao trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Lâm Mặc Ngữ lôi kéo nàng, tay chỉ kết giới phương hướng, lần nữa gấp giọng hỏi. Đó là cửa ra sao? Mông Cổ xua binh nam hạ. Đại Việt giàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự.